Chương 67, không gian thần bí chương 67, không gian thần bí thời điểm hắn đang suy nghĩ mông lung, giữa ngực lại phát ra ánh sáng hình vuông. Ánh sáng này cực mạnh, trực tiếp xuyên qua người hắn, sau đó chiếu thẳng lên vách tường. Chuyện gì? Chuyện gì đang xảy ra vậy? Tự nhiên rơi vào tình huống này, Nguyên Vũ Khánh không khỏi khẩn trương, trong lúc nhất thời không biết nên làm thế nào mới phải. Lúc này Phương Nhã Vi nằm kế bên cũng cảm thấy có điều gì đó không đúng, cô nàng vội vàng mở mắt thì thấy giữa ngực hắn đang phát ra ánh sáng màu xanh kỳ lạ. Anh bị sao vậy? Ơ, đây là cái gì? Phương Nhã Vi vội nhích lại gần để quan sát tình huống của hắn. Nguyên Vũ Khánh thấy Nhã Vi đã bị mình đánh thức thì làm ra vẻ mặt vô tội. Chính hắn cũng không biết chuyện gì đang xảy ra, cho đến giờ vẫn mơ mơ màng màng như kẻ ngốc. Nhưng nhìn hình vuông đang phát sáng trên ngực mình, Nguyên Vũ Khánh bỗng nhiên nhớ tới chuyện gì đó, kinh hãi nói, chẳng lẽ là khối lập phương kia? Khối lập phương? Khối lập phương nào? Phương Nhã Vi ngơ ngác nhìn hắn, vì cho tới giờ cô nàng vẫn chưa biết gì về chuyện này. Nghe vợ mình hỏi như vậy, Nguyên Vũ Khánh không đợi trả lời mà lặng lẽ suy nghĩ. Phương Nhã Vi thấy vậy cũng không làm phiền hắn, mà tiến lại vạch cáo hắn lên kiểm tra. Cô nàng phát hiện hắn không có bị thương gì, nhưng giữa ngực lại có ánh sáng hình vuông chiếu ra ngoài, nhìn vào chẳng khác nào Tony sợ tặc trong phim The Man. Mà lúc này Nguyên Vũ Khánh cũng minh bạch chuyện gì đó, giờ khắc này hắn đã hiểu tại sao cái vỏ của khối lập phương lại rơi trên người mình. Nguyên lai khối lập phương không có bị người khác trộm đi, mà là nó đã chui vào người mình. Nghĩ thông suốt mọi thứ, Nguyên Vũ Khánh lập tức đem đầu đuôi câu chuyện kể cho vợ mình nghe. Nghe hắn kể xong, Phương Nhã Vi như có điều suy nghĩ, trong lòng thầm nổi lên một trận mưa to gió lớn. Phương Nhã Vi không ngờ hắn lại nhặt được khối lập phương thần kỳ như thế, không những có thể tự lơ lửng, mà còn hấp thu được huyết nhục của người khác. Nghe thì có vẻ thần kỳ đấy, lợi hại đấy, nhưng rất nhanh, cái cảm giác hơn người ấy đã biến mất hoàn toàn, thay vào đó là sự sợ hãi. Hay mình đi bệnh viện để lấy khối lập phương này ra đi anh. Phương Nhã Vi nhìn chằm chằm vào ngực hắn, trong lòng nổi lên sự lo lắng bất an. Giác quan thứ 6 của phụ nữ nói cho cô nàng biết, thứ này sẽ không đơn giản là chỉ phát sáng như thế, mà còn ẩn chứa thứ khác. Không nên đâu em, nếu để có người phát hiện khối lập phương đang nằm trên người anh, đoán chừng còn phiền phức hơn rất nhiều. Nguyên Vũ Khánh nhẹ lắc đầu, lúc trước có người đến trộm khối lập phương là hắn đã thấy không ổn rồi. Nếu còn đem ra giữa thiên hạ, để bị đăng lên báo rồi đem ra nghiên cứu, vậy chỉ có trời mới biết kết quả ra sao. Với lại, Nguyên Vũ Khánh thấy khối lập phương cũng không làm hại mình nên không dám làm mửa, bằng không hậu quả sẽ vô cùng khó lường. Nhưng đúng lúc này, tiếng thình thịch như tim đập lại vang vọng khắp căn phòng. Ngay sau đó, trên người hắn bỗng nhiên phát ra tiếng xì xì, cả người không ngừng xuất hiện khói trắng. Một màn này để Nguyên Vũ Khánh không khỏi mở bức, phát sáng thì thôi đi, giờ còn bốc khói là thế nào. Nhưng còn chưa để hắn kịp làm gì, toàn bộ sức lực như thủy triều rút sạch, nhanh chóng cạn kiệt. Nguyên Vũ Khánh mệt mỏi ngã xuống giường, trơ mắt nhìn ngực mình truyền đến từng trận đau nhói. Giờ khắc này, Nguyên Vũ Khánh thấy như có người nào đó đang dùng lửa để thiêu đốt trái tim của mình, cảm giác nóng rát khó chịu vô cùng. Mà trong ngực hắn, khối lập phương bỗng nhiên rung chuyển, sau đó phát ra âm thanh trầm đục. Ngay khi âm thanh trầm đục như tiếng chuông vừa dứt, khối lập phương đột nhiên lóe sáng. Sau đó có một cổ khí tức nguy hiểm chưa từng thấy, theo đó mà khuyết trương ra bốn phương tám hướng. Lấy hắn làm trung tâm, những sinh linh trong phạm vi 10 mét bên ngoài căn phòng đều cảm nhận được khí tức khủng bố này. Cổ khí tức nguy hiểm này làm bọn chúng không khỏi run rẩy, nhưng chỉ sau vài hơi thở, cổ khí tức đáng sợ ấy liền tiêu tán không thấy. Nguyên Vũ Khánh có chút không thích đứng kịp, trong lúc nhất thời, trăm mối vẫn không có lời giải đáp. Ông. Đúng lúc này, trong đầu hắn bỗng nhiên truyền đến tiếng oanh minh như vũ trụ sụp đổ. Còn chưa kịp để hắn phản ứng cái gì, liền thấy trời đất như đang quay cuồng, sau đó hai mắt tối sầm lại. Anh. Phương Nhã Vi thấy thân ảnh của Nguyên Vũ Khánh bỗng nhiên biến mất thì không khỏi kinh hãi. Trong lúc nhất thời, Phương Nhã Vi phát hiện chỗ Nguyên Vũ Khánh vừa biến mất lại xuất hiện khối lập phương màu xanh. Khối lập phương này có cạnh 1 cm, trên bề mặt là những đoàn hoa văn như hỏa diễm thiêu đốt, nhìn vào không khác gì khối kệ sệ giặt trong phim ạ bẩn trở. Từng nghe Nguyên Vũ Khánh kể về khối lập phương này, Phương Nhã Vi như nghĩ tới chuyện gì đó. Cô nàng không đốc, thừa biết khối lập phương này không phải phàm vật bình thường. Nếu bây giờ chạm vào nó, nói không chừng sẽ xảy ra chuyện ngoài ý muốn. Lúc đó hối hận cũng không có cơ hội, nên Phương Nhã Vi quyết định quan sát tình hình trước rồi tính tiếp. Nếu không được, cô nàng sẽ liên hệ với ông nội, xem ông nội giải quyết chuyện này thế nào, chứ cô nàng không dám đem khối lập phương giao cho công an hoặc bệnh viện. Nếu để bọn họ biết được, vậy sẽ xảy ra chuyện gì? Đem hắn về cắt thịt nghiên cứu, hay là giết người đảm bảo, hoặc trực tiếp moi khối lập phương ra khỏi người chồng mình. Nhẹ lắc đầu một cái, lúc này Phương Nhã Vi vô cùng tỉnh táo, cũng không có đem chuyện này nói cho mẹ mình biết. Chuyện này càng ít người biết càng tốt, nếu không sẽ nguy hiểm đến tính mạng của cả nhà. Mà hiện tại cũng không làm được gì, Phương Nhã Vi đành ngồi bên cạnh quan sát khối lập phương. Cùng lúc đó, Nguyên Vũ Khánh phát hiện mình đã xuất hiện trong một không gian màu xám đầy xa lạ. Có điều hiện giờ hắn đã có thể cử động trở lại, sức lực biến mất lúc trước cũng đã hồi phục ít nhiều. Nhưng điều này cũng không giúp hắn bất sợ hãi đi chút nào, mà càng thêm cả kinh, hai mắt không ngừng nhìn ra xung quanh. Chỉ thấy bốn phía đều là những bức tường xương vụ màu xám, diện tích không gian có thể nhìn thấy chỉ vỏn vẹn có 3 mét vuông. Hắn ngẩng đầu nhìn bầu trời rồi cúi xuống nhìn mặt đất, đâu đâu cũng là xương vụ màu xám mờ ảo. Nguyên Vũ Khánh trở nên nghiêm trọng, một lúc lâu hắn mới bình tĩnh trở lại, bắt đầu nghĩ lại quá trình mình bị nhốt ở chỗ này. Thế nhưng, khối lập phương rốt cuộc là thứ gì? Vì sao nó lại mang hắn tới chỗ này? Mà không khí trầm lắng của không gian này, nhìn thế nào cũng không giống chỗ để sinh linh sinh sống, mà giống như một cái nhà tù thì đúng hơn. Sắc mặt Nguyên Vũ Khánh lộ ra vẻ bất an, sau khi suy nghĩ hồi lâu mà vẫn không có kết luận gì, hắn đành thử thét lớn một tiếng, nhưng đáp lại hắn là sự im lặng đến lạ thường. Rơi vào trầm tư, Nguyên Vũ Khánh lại suy nghĩ một lát, sau đó liếc mắt nhìn tới vách tường bên cạnh. Hắn cẩn thận từng ly từng tí, duỗi bàn tay ra, chậm rãi sờ tới lớp xương vụ phía trước. Ngạc nhiên là toàn bộ bàn tay chỉ chui vào trong lớp xương vụ được một tấc, chỉ cần tiến thêm một chút liền bị vách tường vô hình chặn lại. Chương 68, hai sự lựa chọn chương 68, hai sự lựa chọn nhìn cảnh tượng này, Nguyên Vũ Khánh không biết nên làm gì tiếp theo. Hắn cứ ngồi thẫn thờ như thế, đến nửa ngày sau, sắc mặt của hắn đã khó coi đến cực điểm. Hiển nhiên, khi đối mặt với thứ quỷ dị này, hắn không hề dễ chịu chút nào. Đối với tình huống hiện giờ của hắn, thật sự chẳng khác nào đang bị giam lỏng. Điều tồi tệ hơn là hắn không có mang theo đồ ăn bên người. Trong điều kiện như thế, giỏi lắm là chịu đựng được một hai ngày, sau đó chỉ có thể chờ chết. Bất quá, hắn sẽ không cam lòng ngồi khoanh chân chịu chết. Vì thế hắn đã kiểm tra qua toàn bộ không gian nơi đây, hơn nữa còn sử dụng tất cả các phương pháp mà mình biết. Có điều, mọi hành động của hắn đều vô nghĩa, vẫn bị giam trong bốn bức tường sương mù, không cách nào hoàn thủ, cũng không thể gây nên bất cứ động tĩnh gì. Lần này hắn phải thừa nhận một điều, đó là mình không thể làm gì khác, thúc thủ vô sách, sắc mặt u sầu mà ngồi khoanh chân tại chỗ. Cho dù biết mình đang chết dần chết mòn, nhưng cảm giác bị nhốt trong không gian chật hẹp, đúng là một loại khảo nghiệm vô cùng đáng sợ. Nguyên Vũ Khánh ngồi yên cả buổi, cuối cùng chỉ có thể thở dài một hơi đầy sầu muộn. Lâm vào đường cùng, hắn chỉ có thể nghĩ cách khác, mong sao Khối Lập Phương tha cho mình một mạng. Theo phán đoán của hắn, với hiện trạng hiện tại, hắn chỉ cầm cự được 2 ngày mà thôi. Tiếp theo hắn phải ăn không khí để sống qua ngày, nghĩ tới đây Nguyên Vũ Khánh bỗng bật cười, vì hắn thấy mình quá ngu ngốc. Nhưng như nhớ tới chuyện gì đó, Nguyên Vũ Khánh lập tức cởi sợi dây chuyền trên cổ mình xuống. Hắn lập tức mở lá bùa hộ mệnh mà ông nội đưa cho mình ra, bất ngờ trong đó có ghi một chữ phúc. Mặc dù không biết tại sao lại là chữ phúc nhưng nhớ tới lời của ông nội, Nguyên Vũ Khánh muốn chờ thêm một đoạn thời gian để xem sao. Thời gian trôi qua từng chút một, trong nháy mắt đã hết một ngày. Mặc dù nơi đây không có mặt trời, nhưng vì có mang theo đồng hồ nên Nguyên Vũ Khánh có thể phán đoán được thời gian một cách cụ thể. Chỉ là không ngờ hôm nay nó lại là vật tính toán thời gian chờ chết của hắn, điều này làm Nguyên Vũ Khánh có chút nói không nên lời. Nhưng mấy ngày tiếp theo, Nguyên Vũ Khánh lại phát hiện một chuyện cực kỳ ngoài ý muốn. Đó là thời gian đã trôi qua 3-4 ngày, vậy mà hắn lại không cảm nhận được một chút đói khát nào. Việc này nói ra đúng là có chút bất ngờ, nhưng đối với hắn lại là chuyện tốt. Như vậy, từ giờ hắn không cần lo lắng chuyện mình sẽ chết đói chết khát ở chỗ này nữa. Cùng lúc đó, ở bên ngoài, Phương Nhã Vi đang lo lắng cho hắn vô cùng. Bất quá, cô nàng cũng không có cách liên lạc với Khối Lập Phương, cho nên mọi thứ đều rơi vào bế tắc. Rồi thì thời gian cứ thế trôi qua, thoáng cái đã được một tháng kể từ lúc Nguyên Vũ Khánh biến mất. Chuyện ở bên ngoài thì Phương Nhã Vi đã giúp hắn thu xếp, bất quá cô nàng cũng rất sốt ruột, nhưng lại không có cách nào chạm vào Khối Lập Phương. Phương Nhã Vi phát hiện, chỉ cần vật sống tiếp xúc sẽ lập tức bị thiêu rụi, nếu không phải lúc trước cẩn thận thì giờ cô nàng đã bị thương rồi. Trong lúc Phương Nhã Vi đang lo lắng cho hắn, Nguyên Vũ Khánh đột nhiên mở mắt, thấp giọng nói, "Là cậu có đúng không Khối Lập Phương?" Lời nói vừa dứt, không biết từ đâu xuất hiện một Khối Lập Phương màu xanh vô cùng bắt mắt. Nguyên Vũ Khánh âm thầm đánh giá Khối Lập Phương, so về ngoại hình thì Khối Lập Phương này hoàn toàn giống với Khối Lập Phương hắn nhặt được trong hố thiên thạch. Chỉ là so về kích thước thì nó lại nhỏ hơn rất nhiều, mỗi cạnh chỉ dài có 1 cm, hơn nữa màu sắc cũng không phải màu đen, mà là màu xanh dương. Nhìn Khối Lập Phương này, Nguyên Vũ Khánh không khỏi đau đầu, vì hắn đã đánh giá thấp đối phương, không ngờ nó lại có thể cuốn người khác vào trong, điều này thật sự nằm ngoài dự tính. Bất quá, thấy Khối Lập Phương cuối cùng cũng chịu xuất hiện, Nguyên Vũ Khánh biết cơ hội đàm phán của mình đã đến. Có điều, Nguyên Vũ Khánh vốn không biết những suy nghĩ của mình đã bị nó nhìn thấu từ lâu, chỉ là không làm ra động tĩnh gì, mà chậm rãi nói, "Chính là ta. Chúng ta dùng xưng hô ta ngươi để nói chuyện đi." Nghe đến đây, Nguyên Vũ Khánh không khỏi ngẩn người, nhưng rất nhanh đã kịp phản ứng, liếc mắt nhìn Khối Lập Phương, nghiêm túc hỏi, "Khối Lập Phương, rốt cuộc ngươi muốn gì ở ta?" Lời này vừa ra, Nguyên Vũ Khánh đã cân nhắc rất nhiều, với lại, kinh nghiệm lúc trước nói cho hắn biết, Khối Lập Phương chắc chắn biết rõ ý định của mình. Kỳ thực Nguyên Vũ Khánh đã đoán đúng, bản thân Khối Lập Phương thừa sức đoán được ý định của hắn, chỉ là tại lúc trước không phải thời điểm thích hợp nên chưa câu thông. Nhưng giờ thì khác rồi, bây giờ chính là thời cơ thích hợp nhất để nói chuyện với nhau. Nghĩ đến đây, Khối Lập Phương khẽ rung chuyển một cái, sau đó trầm thấp nói, "Ta là một phần của Khối Lập Phương này, nói cho ngươi biết, người sở hữu Khối Lập Phương này nhất định phải chết, trừ khi..." Nghe xong lời này, Nguyên Vũ Khánh không khỏi kinh ngạc, sau đó rơi vào trầm tư, cuối cùng là nói không nên lời. Vật có thể thông linh cùng người khác, đây còn là đồ vật bình thường nữa không? Hơn nữa, nó còn sinh ra linh trí tuệ không hề thua kém nhân loại. Nếu đặt Khối Lập Phương ở bên ngoài, đoán chừng sẽ gây ra một trận mưa tanh gió máu. Nhưng giờ khắc này, Nguyên Vũ Khánh không hề vui mừng chút nào, vì lời của Khối Lập Phương rõ ràng là đang nhắm vào hắn. Bản thân từng lĩnh ngộ qua một lần, cho nên lần này Nguyên Vũ Khánh không dám đoán bừa nữa. Nhưng nói như vậy, 89 phần là phải bỏ mạng tại chỗ này sao? Xem ra muốn tìm đường sống thật sự rất khó, nhưng hắn muốn nghe tiếp đoạn phía sau. "Bất quá, ta và ngươi có một đoạn duyên phận, nên ngươi có hai sự lựa chọn." Nghe lời này, Nguyên Vũ Khánh như mở cờ trong bụng, trong lòng thầm đoán bừa điều kiện mà Khối Lập Phương đưa ra. Nhưng nghĩ một lúc cũng không ra trò trống gì, Nguyên Vũ Khánh đành thu liễm tâm tình, tiếp đến phải xem ý trời như thế nào. Lựa chọn thứ nhất, ngươi cứ tiếp tục ngồi trong đây, nhưng 3 ngày sau sẽ bị không gian xung quanh nghiền ép thành hư vô. Nghe đến đây, Nguyên Vũ Khánh biết lựa chọn đầu tiên đã vô duyên với mình rồi. Chọn như không chọn, nên hắn muốn nghe lựa chọn thứ hai xem sao. Khối Lập Phương cũng không làm hắn thất vọng, thấy hắn trầm tư không nói thì chậm rãi lên tiếng, "Lựa chọn thứ hai, nếu muốn thoát ra ngoài, ngươi phải đánh đổi thọ nguyên của mình. Đạo trời có được tất có mất, ngươi nên suy nghĩ cho kỹ." Âm thanh của Khối Lập Phương không nhanh không chậm, truyền vào tai hắn một cách rõ ràng, tựa như cố ý nói cho hắn nghe từng chút một. "Thọ nguyên?" Nguyên Vũ Khánh khẽ nhếch miệng, khuôn mặt anh tuấn hiện lên vẻ chua chát. Tuy đây là hai từ Hán Việt, nhưng hắn biết thọ nguyên là gì, đó là thứ quan trọng nhất đối với một người. Nhưng Khối Lập Phương nói như vậy, rõ ràng là muốn lấy mạng hắn, đây còn thiên lý nữa không? Thọ nguyên, hai từ này nghe rất đơn giản, nhưng muốn có được thọ nguyên, thật sự đơn giản như thế sao? Thậm chí có kẻ chỉ vì một chút dược phẩm tăng thọ nguyên mà đã giết hại không biết bao nhiêu sinh linh vô tội. Điều ấy đủ cho thấy, thọ nguyên quan trọng đến mức nào. Chương 69, một đêm tóc trắng chương 69, một đêm tóc trắng bất quá, hắn sẽ không dại dột mà làm ra lựa chọn thứ nhất, vì làm như vậy, chẳng khác nào đang lựa chọn cái chết. Nghĩ thông suốt mọi chuyện, Nguyên Vũ Khánh đành thở dài, thấp giọng nói, ngươi muốn bao nhiêu năm thọ nguyên của ta? Đây là cọng cỏ cứu mạng của hắn nên Nguyên Vũ Khánh phải tranh thủ thời gian nắm lấy cơ hội, còn những chuyện khác, hắn thật sự không dám mơ tưởng xa vời. Không nhiều, chỉ cần 90 năm thọ nguyên của ngươi là đủ. Khối Lập Phương không nhanh không chậm truyền âm, nhưng lời nói vừa ra, Nguyên Vũ Khánh không khỏi nhíu mày. Một lần đòi 90 năm thọ nguyên, cái này là muốn giết người hay sao? Phải biết rằng, người bình thường chưa chắc đã sống đến từng đấy, nhưng hiện giờ hắn không còn cách nào khác. Rơi vào tình huống này, ai cũng phải suy nghĩ cho cẩn thận. Nhưng nói đi cũng phải nói lại, Khối Lập Phương không giết hắn ngay từ đầu đã là may mắn lắm rồi, cho nên hắn phải biết nắm lấy cơ hội. Được, ta chấp nhận điều kiện này, hy vọng ngươi nói được làm được như những gì đã hứa. Nguyên Vũ Khánh đành cắn răng, cũng may là người sống tại thời đại này đều có 100 năm thọ nguyên nên việc này không thành vấn đề. Cho dù trừ đi số năm hiện tại của bản thân, hắn vẫn còn thời gian để làm lại cuộc đời. Ngươi đừng mừng nội, thọ nguyên vốn có của ngươi là 130 năm, nhưng ta đã rút hết 18 năm, cộng thêm với số tuổi hiện tại, ngươi chỉ còn lại 3 năm để sống mà thôi. Khối Lập Phương lần nữa truyền âm, nhưng tin tức lần này làm hắn như chết lặng. Không ngờ Khối Lập Phương này lại âm thầm rút đi thọ nguyên của hắn, vậy mà hắn lại không hề hay biết gì. Nhưng trộm cắn thọ nguyên thì thôi đi, đằng này còn đòi thêm 90 năm của hắn, đây chẳng khác nào dồn hắn vào đường cùng. Thoáng cái chỉ còn lại 3 năm để sống, 3 năm thì có thể làm được chuyện gì chứ? Bất quá, hắn nào còn sự lựa chọn khác, không đồng ý thì sẽ chết ở chỗ này, cho nên ra ngoài được, ít ra vẫn còn cơ hội để xoay chuyển tình thế. Đây là chữ phúc mà ông nội từng nói hay sao? Nguyên Vũ Khánh ngẩng đầu nhìn lên bầu trời xám xịt, khóe miệng chợt nở ra một nụ cười chua xót. Giờ phút này Nguyên Vũ Khánh đã hết đường lui, vì vậy ánh mắt cũng dần trở nên kiên định. Sau một hồi suy nghĩ, Nguyên Vũ Khánh quyết định đánh cược một lần xem sao. Nghĩ thông suốt như vậy, Nguyên Vũ Khánh không chút do dự, gật đầu nói, "Được, ta đồng ý đánh đổi 90 năm thọ nguyên để ra ngoài." Bất quá, còn chưa để hắn chuẩn bị tinh thần, Khối Lập Phương đã xông tới rồi nhập vào người hắn. Trong lúc nhất thời, Nguyên Vũ Khánh thấy cơ thể như bị thứ gì đó hấp thu. Không tới 5 hơi thở sau, Nguyên Vũ Khánh đột nhiên chảy máu mũi, sau đó cảm thấy mệt mỏi vô cùng. Sở dĩ Nguyên Vũ Khánh thấy mệt mỏi là vì thời điểm này, cơ thể hắn đang nhận lấy sự tàn phá vô cùng mãnh liệt, toàn bộ kinh mạch đều nhanh chóng bị phá hủy. Ngay cả nội tạng cũng chịu tổn thương không nhẹ, nhưng khiến hắn đau đớn là có thứ gì đó ở giữa bụng đã vỡ nát. Theo nguyên khí bổn mạng thoát ra ngoài, sinh cơ của Nguyên Vũ Khánh không ngừng bị sói mòn. Khuôn mặt vốn hồng nhuận của hắn dần trở nên tái nhợt, toàn bộ căn cơ như bị rút sạch. Thậm chí, bằng mắt thường có thể thấy, tóc trên đầu hắn đang nhanh chóng dài ra, sau đó chuyển thành màu trắng. Nguyên Vũ Khánh cắn răng chịu đựng, loại thống khổ này là lần đầu hắn cảm thụ được, nói không chừng cũng là lần cuối cùng. Tuy chịu đựng là vậy, nhưng giờ khắc này, toàn thân hắn đều là mồ hôi, hơn nữa khóe miệng còn lộ ra một tia máu tươi. Thật ra loại thống khổ này không phải người bình thường có thể chịu được, nhưng may mà tâm tình hắn cứng cỏi nên mới gắng gượng được một lúc. Sau một lúc chịu đựng sự tra tấn từ cơ thể, Nguyên Vũ Khánh không khỏi vui mừng, vì Khối Lập Phương đã giữ đúng lời hứa. Bây giờ hắn đã xuất hiện trong căn phòng của mình, bên cạnh là Phương Nhã Vi đang ngủ gục trên bàn, còn Khối Lập Phương thì không thấy đâu hết. Nhưng nhìn vẻ mặt tiểu tụy của Phương Nhã Vi, Nguyên Vũ Khánh không khỏi đau lòng. Lặng lẽ nhìn lại bàn tay của mình, Nguyên Vũ Khánh không khỏi chua xót, vì giờ đây hắn đã là người sắp chết. Càng làm người ta sợ hãi hơn là mái tóc của hắn đã dài tới lưng và hoàn toàn biến thành màu trắng. Chỉ một thoáng mà tóc đã trắng xóa như ông lão, đây là loại khổ sở đến mức nào? Một thoáng tóc trắng, Nguyên Vũ Khánh chưa từng nghĩ mình sẽ rơi vào tình huống này. Bây giờ hắn không biết tương lai mình sẽ đối mặt với Khối Lập Phương như thế nào, vì trốn ra chỉ là cách tạm thời mà thôi. Thực sự thì nó vẫn còn nằm trong người hắn, chứ làm gì có cách đuổi nó ra ngoài được. Còn chữ phúc mà ông nội từng nói, hắn nghĩ mãi cũng không biết được ý nghĩa thực sự của nó là gì. Không lẽ mất gần hết thọ nguyên, trở thành đèn cạn dầu là sự may mắn của hắn hay sao? Nghĩ nông cạn mà nói, chữ phúc này chẳng khác nào thai hoàng ẩm, có thể lấy mạng hắn bất cứ lúc nào. Trong lúc Nguyên Vũ Khánh còn đang mơ hồ, Khối Lập Phương đột nhiên tản ra một cổ rung động đặc thù. Cổ rung động đặc thù này vừa truyền ra, xung quanh Khối Lập Phương dần hình thành một cái huyết sắc ấn ký. Trên huyết sắc ấn ký hiện lên vô số cổ văn tràn đầy khí tức xa xưa, nhìn vào liền biết đây không phải ấn ký bình thường. Ngay khi huyết sắc ấn ký ngưng tụ hoàn chỉnh, nó liền hóa thành một đạo hư ảnh, trực tiếp khắc sâu vào thần hồn của hắn. Doẹt doẹt, ầm. Đột nhiên, trời quang mây tạnh lại nổi lên vô số lôi điện màu tím, khí thế vô cùng kinh khủng. Trong nháy mắt, một luồng uy áp đáng sợ từ trời cao vô tận truyền xuống. Phạm vi bao phủ của luồng uy áp này cực lớn, trong nháy mắt đã bao trùm toàn bộ đại lục vào trong. Thấy trời quang đột nhiên xuất hiện hiện tượng kỳ lạ, mọi người ngơ ngác ngẩng đầu nhìn lên bầu trời. Chỉ thấy trong thiên địa lóe lên vài đường lôi điện, sau đó mơ hồ cảm nhận được một trận khí thế mênh mông quần quận mà trước nay chưa từng có. Trời đất biến động. Rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì? Đám cường giả trên đại lục không khỏi kinh hãi. Tất cả đều đồng loạt cho người dò xét, trong nháy mắt đã đem một bộ phận nhỏ quan sát hết thảy. Trong lúc mọi người còn chưa hiểu chuyện gì đang xảy ra, trừ bỏ người thường, Nguyên Vũ Khánh là người duy nhất phải gánh chịu luồng uy áp đáng sợ này. Lôi điện quần quận trong mắt hắn, so với người khác thì khuyết trương gấp trăm ngàn lần. thậm chí Nguyên Vũ Khánh còn nảy sinh một loại ảo giác, đó là áp lực vô hình khiến cho toàn bộ thiên địa dung chuyển dường như đang nhắm vào hắn mà tới. Dưới thiên uy lẫm liệt như thế, Nguyên Vũ Khánh không kìm được mà phun ra một búng máu tươi, cả người vô lực ngã xuống mặt đất. Hiện tại hắn chỉ là một người bình thường, làm sao có thể chống lại thiên uy lẫm liệt như thế? Cũng may là hiện tượng dị thường trong thiên địa kia chỉ duy trì trong vài cái hô hấp liền tối lui, để cho hắn nhẹ nhõm trở lại. Nghe tiếng sấm kinh thiên vừa rồi, Phương Nhã Vi giật mình tỉnh dậy, phát hiện hắn đã xuất hiện trở lại thì vô cùng vui mừng. Chương 70, an tâm dưỡng thương chương 70, an tâm dưỡng thương, nhưng thấy hắn thê thảm như thế, Phương Nhã Vi nhịn không được lấy tay che miệng, sau đó vội vàng chạy lại đỡ hắn, lo lắng hỏi, anh bị sao vậy? Hiện giờ thấy trong người thế nào rồi? Anh đừng làm em sợ. Mặc dù thở không ra hơi, nhưng Nguyên Vũ Khánh vẫn cố gắng mỉm cười để trấn an vợ mình. Chỉ là giờ khắc này cả người hắn đã dính đầy mồ hôi lạnh, hiển nhiên đối mặt với luồng uy áp kia vẫn còn thấy sợ hãi. Hắn không biết tại sao lại có luồng uy áp này. Hắn nhớ rõ mình chưa từng trêu chọc cường giả nào mà. Nghĩ mãi cũng không ra nguyên nhân, Nguyên Vũ Khánh đành lắc đầu cho qua. Bây giờ ngẫm lại đúng là có chút chua chát, chỉ trong thời gian ngắn ngủi, cuộc đời của hắn đã trải qua biến hóa cực lớn. Mà sau một phen chịu đựng, Nguyên Vũ Khánh rốt cuộc không chống cự được nữa, trực tiếp rơi vào hôn mê. Thời điểm hắn vừa hôn mê, mái tóc đã nhanh chóng ngắn lại, sau đó biến thành màu đen. Đồng thời với đó là ấn ký trên mi tâm của hắn cũng nhanh chóng biến mất, tựa như chưa từng xuất hiện qua lần nào vậy. Một màn này để Phương Nhã Vi không khỏi kinh ngạc, nhưng thấy không ổn nên gọi cho xe cấp cứu. Không lâu sau đó, hắn được mang đến bệnh viện. Vừa thấy bệnh nhân đến, bác sĩ lập tức lao vào kiểm tra sơ bộ, sau đó đưa hắn vào phòng ICU. Dưới sự trợ giúp của bác sĩ, không đến 10 phút sau, Nguyên Vũ Khánh được đưa ra ngoài, sau đó đưa đi siêu âm với X quang để kiểm tra cơ thể. Tuy nhiên bọn họ chỉ thấy cơ quan nội tạng của hắn bị tổn thương, chứ không cách nào thấy được khối lập phương đang ẩn giấu trong người hắn. Bất quá, Phương Nhã Vi cũng không có đem chuyện này nói cho bọn họ biết. Cô nàng chỉ nói hắn bị giác tỉnh giả làm bị thương, ngoài ra cũng không nói thêm về chuyện khác. Bác sĩ nghe vậy cũng không nghi ngờ gì, vì xác thực là loại vết thương này chỉ có thể do giác tỉnh giả gây ra. Thế là những ngày sau đó, Phương Nhã Vi liền xin nghỉ học ở trường để chăm sóc cho hắn. Không đến một ngày sau, khi đi công tác ở Hà Nội về, cô Thanh cũng biết chuyện, có điều không trách mắng cái gì, vì giữ được mạng mới là quan trọng nhất. Có điều, thấy cô Thanh đến, Phương Nhã Vi cũng không có đem chuyện xảy ra trong một tháng gần đây kể cho mẹ mình nghe. Vì cô nàng biết chuyện này quá đặc thù, nếu để người khác biết, nói không chừng là họa chứ không phải phúc. Bất quá, dưới cái nhìn của người từng trải, cộng thêm việc nuôi Nhã Vi từ nhỏ đến lớn, cô Thanh thừa sức đoán được đại khái. Có điều, thấy con gái của mình không chịu nói, cô Thanh cũng không hỏi tới nữa. Qua chuyện này, Phương Nhã Vi thấy nhẹ nhõm đi phần nào, nhưng có một việc khiến cô nàng khá khó hiểu, đó là vì sao không thể liên lạc với ông nội. Mỗi khi gọi tới, lúc nào điện thoại của ông nội cũng nằm ngoài vùng phủ sóng, điều này làm cô nàng không biết nên làm thế nào mới phải. Một khi đã không liên lạc được, Phương Nhã Vi cũng không gọi nữa, tiếp đó lại chăm sóc cho chồng mình. Lần này thì vận may đã mỉm cười với hắn, sau 7 ngày điều trị tại bệnh viện, thương thế của Nguyên Vũ Khánh đã dần bình phục trở lại. Có điều, với công nghệ hiện tại, bác sĩ không cách nào phát hiện thọ nguyên của hắn đã bị rút đi rất nhiều. Kỳ thật chuyện này cũng quá thần kỳ, không phải chuyện mà người theo chủ nghĩa vô thần có thể tưởng tượng được. Đến ngày hôm sau, Nguyên Vũ Khánh được chuyển ra phòng thường để theo dõi. Lúc này Nguyên Vũ Khánh đã tỉnh, có điều sức khỏe vẫn còn rất yếu, tuy nhiên vẫn có thể nói chuyện như thường. Thấy cô Thanh với Nhã Vi thay phiên chăm sóc cho mình, Nguyên Vũ Khánh thấy mình khá may mắn. Tuy nói là ở rể, nhưng cho tới giờ, hắn vẫn chưa bị khinh thường hay hắt hủi như mấy bộ chuyện ba xu trên TikTok. Mà nghĩ lại hắn thấy cũng đúng, với tính cách chuyên đi làm mỏ và lôi kéo cừu hận của đám nhân vật chính, Nguyên Vũ Khánh thấy không bị nhà vợ cột đá vào chân, rồi đem đi dìm nước là may mắn lắm rồi. Nhưng nhớ tới khối lập phương, Nguyên Vũ Khánh lại rơi vào trầm tư, trong lúc nhất thời, không biết nên nói với vợ mình như thế nào mới phải. Có điều, nhớ tới câu vợ chồng có thể làm nhau khóc, làm nhau đau, thậm chí là giận dỗi nhau, nhưng không được lừa dối nhau của Phương Nhã Vi, Nguyên Vũ Khánh quyết định đem chuyện này nói cho vợ mình biết. Tiếp sau đó, cho dù Phương Nhã Vi lựa chọn như thế nào, hắn cũng không trách. Bất quá, khi nghe xong, Phương Nhã Vi lại nhìn hắn thật sâu, sau đó nói, trừ khi em chết, nếu không, em sẽ không bỏ anh đâu. Thành thật mà nói, đây là lời nói thật lòng của Phương Nhã Vi, vì cả hai phải trải qua khoảng thời gian đầy thử thách mới đến được với nhau, nên cô nàng rất trân trọng những gì mình có. Thấy vẻ mặt tiểu tụy cùng lo lắng của Phương Nhã Vi, trong lòng Nguyên Vũ Khánh cảm thấy ấm áp hơn bao giờ hết. Rơi vào tình huống này mà Phương Nhã Vi vẫn không bỏ hắn, chứng tỏ hắn đã chọn đúng người. Giờ khắc này hắn mới nhớ lại lời của ông nội, quả nhiên người đối xử tốt với mình nhất vẫn là người luôn âm thầm lo lắng cho mình. Nghĩ tới đây, Nguyên Vũ Khánh đưa tay nắm lấy bàn tay nhỏ bé của Phương Nhã Vi, như cảm nhận được sự ấm áp chuyển tới, hắn mỉm cười nói, em không cần lo lắng, hiện tại anh đã hồi phục rất nhiều rồi, không còn đáng lo ngại như lúc trước. Bị như vậy mà còn nói không sao. Anh có biết là em lo lắng cho anh như thế nào không? Phương Nhã Vi nhịn không được mà trách hắn một tiếng, nhưng như nhớ tới chuyện gì đó, lại thấp giọng nói tiếp, may mà bọn họ tin lời em nói, với lại cũng không có tìm ra khối lập phương, bằng không là anh đã bị đưa đi cắt thịt để nghiên cứu rồi. Nguyên Vũ Khánh nhẹ gật đầu một cái, tán thưởng nói, may mà em nhanh trí, không là lại có thêm rắc rối không cần thiết. Mà anh này, chẳng lẽ khối lập phương thần bí đó đã biến mất rồi? Phương Nhã Vi đưa tay sờ lên ngực hắn, nghi hoặc hỏi. Nguyên Vũ Khánh khẽ cảm nhận một lúc rồi lắc đầu, thì thào nói, không, nó vẫn còn trong người anh, chỉ là máy móc không cách nào phát hiện ra nó mà thôi. Thật ra Nguyên Vũ Khánh đoán không sai, đối với lực lượng thần kỳ như thế, với khoa học hiện tại, khó mà phát hiện ra cái gì. Trong một tháng qua, anh đã bị khối lập phương mang đi đâu thế? Phương Nhã Vi đang đưa tay vuốt tóc hắn thì đột nhiên ngừng lại, nhịn không được mà thấp giọng hỏi. Chuyện là thế này, như em thấy đấy, thực ra lúc ấy anh đang bị giam trong không gian hình lập phương vô cùng thần bí, mà nơi đó lại không có mặt trời, hơn nữa bốn phương tám hướng còn là màu xám đầy tăm tối. Nguyên Vũ Khánh bắt đầu kể lại những gì mình trải qua cho vợ mình nghe. Sau khi nghe hắn kể xong, Phương Nhã Vi không khỏi hoang mang. Thoáng cái đã mất hết 90 năm thọ nguyên, biểu sao không lo lắng cho được. Tuy rằng khoa học hiện tại không cách nào phát hiện chuyện này, nhưng sống chung một thời gian, Phương Nhã Vi cũng phát hiện Nguyên Vũ Khánh có vẻ mệt mỏi hơn lúc trước. Hai vợ chồng tâm sự đến chiều tối thì bác sĩ đến thăm, nói thương thế đã khôi phục hơn 90 rồi, 3 ngày sau có thể xuất viện. Chương 71, hệ thống trung cực chương 71, hệ thống trung cực quả nhiên như lời bác sĩ dự đoán, 3 ngày sau Nguyên Vũ Khánh cảm thấy tốt hơn rất nhiều. Hiện tại hắn đã có thể đi lại mà không cần trợ giúp, điều này làm Phương Nhã Vi vui mừng vô cùng. Mà hắn cũng biết, nếu không phải luyện dịch chân kinh từ nhỏ, dám chừng hiện giờ vẫn chưa ngồi dậy được. Đến ngày hôm sau thì cô Thanh chạy xe đến, còn Phương Nhã Vi thì đi làm thủ tục xuất viện. Ba người cùng nhau ngồi lên con xe bốn bánh, sau đó phóng thẳng về nhà. Trong lúc ngồi xe, trước mặt của hắn lại xuất hiện một cái màn hình màu xanh dài chừng 60 cm. Trên màn hình là dòng chữ: hệ thống đang phân giải năng lượng, tiến trình hiện tại không. Đối với chuyện này, Nguyên Vũ Khánh không khỏi nghi hoặc, đồng thời đưa mắt nhìn sang Phương Nhã Vi. Nhưng làm hắn ngạc nhiên là dường như Phương Nhã Vi cũng không nhìn thấy cái màn hình mà hắn đang thấy. Thấy vẻ mặt của hắn không đúng, Phương Nhã Vi thấp giọng hỏi: anh thấy không khỏe ở đâu hả? Nguyên Vũ Khánh nghe vậy thì nhẹ lắc đầu rồi nhìn chằm chằm vào màn hình trước mặt, mà dường như đang nghĩ tới chuyện gì đó, Phương Nhã Vi cũng không hỏi thăm nữa. Sau một phen nghiên cứu, Nguyên Vũ Khánh không biết đây là gì, nhưng hắn mơ hồ đoán được nó có liên quan đến khối lập phương. Nguyên Vũ Khánh yên lặng nhìn vào màn hình, tựa như đang nghiên cứu cái gì đó. Nhưng nhìn một hồi cũng chán, vì tốc độ phân giải năng lượng của khối lập phương này quá chậm. Hắn quan sát tới nhà mà Thanh tiến trình vẫn không động đậy, xác thực cần thời gian rất lâu mới hoàn thành. Lúc này Nguyên Vũ Khánh cảm thấy vô cùng tò mò, không biết thứ chờ hắn phía trước là gì. Nhưng màn hình này cứ hiện trước mặt mãi cũng không phải cách, cho dù hắn nhắm mắt cũng có thể nhìn thấy rõ ràng. Thấy cứ tiếp tục như vậy cũng không ổn, Nguyên Vũ Khánh đành tìm cách tắt nó đi. Sau nửa tiếng mò mẫn, Nguyên Vũ Khánh rốt cuộc biết được cách bật tắt màn hình này. Đó là nếu hắn không thích, chỉ cần đưa ra ý nghĩ khiến nó biến mất là nó sẽ biến mất. Ngược lại, muốn nó xuất hiện thì hắn chỉ cần suy nghĩ tới khối lập phương là có thể thấy được màn hình này. Lần đầu gặp được chuyện thần kỳ như vậy, Nguyên Vũ Khánh không khỏi vui mừng. Bất quá, vui mừng thì vui mừng, hắn cũng không có đem chuyện này nói cho Phương Nhã Vi biết. Đợi khi hiểu được căn nguyên bên trong, rồi lúc đó nói cho vợ mình cũng chưa muộn. Đến tối, hắn lấy điện thoại ra xem tin nhắn gần đây trên group lớp đại học. Tin nhắn dồn hơn cả tháng nên rất nhiều, nhưng chủ yếu là đóng tiền với điểm danh các tiểu là chính. Còn vì sao đến giữa tháng 6 mà hắn với Nhã Vi vẫn chưa nghỉ hè? Đó là vì cả hai đăng ký học vượt để ra trường sớm hơn một năm. Nhưng làm hắn thất vọng là, mặc dù Phương Nhã Vi đã xin phép cho hắn, nhưng giảng viên lại không chấp nhận, nên số ngày nghỉ của hắn đã vượt qua giới hạn, về sau phải học lại tất cả các môn của học kỳ này. Bất quá, giờ khác này hắn đâu còn tâm trạng để quan tâm đến chuyện học hành, rớt môn thì cứ đóng tiền học lại là được. Nhưng chuyện về khối lập phương thì hoàn toàn khác, vì nó liên quan tới tính mạng và tương lai của hắn. Mà trong thời gian đó, hai đứa bạn chí cốt là Ngô Anh Kiệt với Đỗ Tấn Hưng cũng thường xuyên tới thăm hắn. Cứ cách một hai ngày, hai đứa bạn này lại đến thăm hắn một lần, đúng là hoạn nạn mới biết chân tình ra sao. Xem ra hắn đã chọn đúng bạn để chơi, tính ra đây là một trong những may mắn mà hắn đạt được. Mà ở nhà cũng không có chuyện gì làm, thế là mỗi khi rảnh rỗi, hắn lại lôi dịch chân kinh ra luyện tập 2-3 lần. Vì thường xuyên luyện tập thể dục và rèn luyện thân thể, nên mới qua 6-7 ngày là hắn đã khỏe hơn trước kia rất nhiều. Bất quá, đây không phải là công sức của dịch chân kinh, mà còn có cả sự chăm sóc của Phương Nhã Vi. Đến hết tuần thì hắn đã có thể chạy xe trở lại, thế là Nguyên Vũ Khánh trở thành người đưa đón vợ mình đi học. Mà may là cô nàng không bị rớt môn như hắn, bằng không Nguyên Vũ Khánh sẽ cắn dứt lương tâm vô cùng. Có điều đó chỉ là suy nghĩ mà thôi, vì người học giỏi như Phương Nhã Vi sẽ được thầy cô thông cảm, còn tên tàu ngầm như hắn thì chỉ có nước cầu trời mà thôi. Những ngày sau đó thì cuộc sống của hắn đã trở lại nhịp sống bình thường, hàng ngày, ngoài việc nấu ăn chính là đưa đón vợ mình đi học. Thời gian cứ thế trôi qua, cho đến một ngày giữa tháng 7, lúc này Thanh trạng thái trên màn hình đã đến 0.3. Theo tính toán của hắn, với tốc độ phân giải năng lượng hiện tại, có lẽ cần ít nhất 1-2 năm mới hoàn thành. Nhưng thời điểm hắn định từ bỏ ý niệm, trong đầu lại vang lên âm thanh trầm thấp: "Đinh. Hệ thống phân giải năng lượng hoàn tất. Đinh. Hệ thống đang khởi động ký linh. Khởi động 10, 20, 50, 80, 100. Khởi động ký linh hoàn tất. Đinh. Hệ thống bắt đầu kết nối với thần hồn." Âm thanh trầm thấp vừa dứt, Nguyên Vũ Khánh thấy người mình như có cái gì đó nhập vào. Trong lúc hắn còn đang suy nghĩ, âm thanh trầm thấp như tiếng máy móc lại vang lên: "Đinh. Hệ thống kết nối thần hồn hoàn tất. Tiến hành khóa chặt thần hồn thành công. Đinh. Hệ thống đang khởi động công năng tái cấu trúc ký ức." Thời điểm âm thanh tái cấu trúc ký ức vừa vang lên, đồng tử của Nguyên Vũ Khánh bỗng nhiên thu nhỏ, sau đó cả người đứng im tại chỗ như đứng máy. Lúc này hắn thấy đầu mình có chút đau nhức, tựa như có thứ gì đó đang xâm nhập vào đại não của mình. Từng luồng ký ức nhanh chóng bị sao chép lại, nhưng Nguyên Vũ Khánh không có cách nào ngăn cản. Có điều cảm giác đứng máy này không diễn ra quá lâu, không đến một phút sau, hắn liền trở lại bình thường, đồng thời với đó là âm thanh máy móc vang lên trong đầu mình: "Đinh. Tái cấu trúc ký ức hoàn tất. Đinh. Hệ thống bắt đầu quét hình, thông tin người dùng đang được hoạt định 10, 20, 60. 100. Đinh. Quét hình hoàn tất. Xác định danh tính người dùng thành công. Đinh. Hệ thống đang thiết lập cài đặt cơ bản. 10. 20. 80, 100. Đinh. Thiết lập hoàn tất. Đang tiến hành khởi động lại hệ thống. Hàng loạt âm thanh đinh thai nhức óc vang lên, điều này khiến Nguyên Vũ Khánh không khỏi chờ mong. Không đến 5 giây sau, Nguyên Vũ Khánh lập tức bị triệu hồi vào một không gian khác. Không gian này hình lập phương, xung quanh màu xanh dương, ở giữa mỗi đoạn lại có một đường kẻ màu trắng xen kẽ với nhau, đại diện cho mỗi ô vuông dài rộng 1 mét. Mà dưới chân hắn có tới 3 đường kẻ màu trắng, chứng tỏ không gian nơi đây rộng tới 3 mét vuông. Tuy nhiên trong đây cũng không có gì đặc biệt, ngoài ánh sáng màu xanh chiếu sáng không gian thì không còn gì khác, nói trắng ra là hoàn toàn trống rỗng. Nhưng làm hắn ngạc nhiên là không khí trong đây vô cùng trong lành, so với bên ngoài thì tốt hơn rất nhiều. Chỉ cần hít vào một hơi liền khiến cơ thể trở nên dễ chịu đi mấy phần, so với dược phẩm thì còn mạnh hơn gấp trăm lần. Thời điểm Nguyên Vũ Khánh đang quan sát xung quanh, trước mắt hắn đột nhiên xuất hiện một màn hình màu xanh quen thuộc, tên: Hệ thống trung cực hình thái, sơ cấp đồng nguyên ấn, khóa điểm công đức, 87 điểm nghiệp chướng, 295 công năng, siêu năng cường hóa, bước xạ tiên linh, dịch chuyển tức thời, huyền không kích điểm chương 72, công năng của Dỗ Lộc chương 72, công năng của Dỗ Lộc. Trong lúc hắn đang quan sát bảng thông tin của hệ thống, trong đầu lại vang lên âm thanh quen thuộc. Đinh. Hệ thống khởi động hoàn tất. Hệ thống trung cực xin ra mắt chủ nhân, tên của ta là Dỗ Lộc. Ngươi là hệ thống trung cực. Tên là Dỗ Lộc. Nguyên Vũ Khánh lẩm bẩm, trong lòng nổi lên một trận mưa to gió lớn. Mà nghe đến hai chữ chủ nhân, Nguyên Vũ Khánh có hơi ngẩn người. Từ khi nào mà Khối Lập Phương lại gọi hắn là chủ nhân? Cái này tựa như không đáng tin cậy cho lắm thì phải. Trong lúc hắn đang suy nghĩ mông lung, âm thanh cơ giới của hệ thống lại vang lên, "Đúng vậy chủ nhân, tên của ta là Zolox, Zolox sẽ vì ngài mà phục vụ. Zolox có thể làm rất nhiều chuyện, tựa như kiểm trắc linh căn, đo lường sức mạnh, chế tạo đồ vật, luyện chế linh đan, dưỡng cây tách mầm, vân vân và mây mây. Nhưng để làm được mấy chuyện đó, chủ nhân phải nâng cấp hình thái của hệ thống lên cấp bậc cao hơn, bằng không những công năng đó chỉ có thể làm cảnh." Nguyên Vũ Khánh lặng lẽ lắng nghe, hồi lâu liền rơi vào trầm tư, tựa như đang nghĩ đến chuyện gì đó. Nhớ lại cách xưng hô khi cả hai gặp nhau trong không gian màu xám, Nguyên Vũ Khánh quyết định xưng hô ta ngươi với Khối Lập Phương. Sau một phen suy nghĩ, Nguyên Vũ Khánh thấp giọng hỏi, "Dỗ Lộc sao? Vậy ngươi có gì đặc biệt?" "Điểm đặc biệt của hệ thống trung cực là có thể dung hợp với thần hồn của chủ nhân, trực tiếp biến thành một thể, không thể tách rời, cho dù Hôn Nguyên Thánh Nhân cũng không cách nào tổn hao." Nguyên Vũ Khánh nghe đến đây thì minh bạch một số thứ, bất quá cũng không hiểu quá nhiều. Hiện tại hắn chỉ biết hệ thống này rất châu bò, tựa như chuyện gì cũng có thể làm được. Hiểu rõ một số chuyện, Nguyên Vũ Khánh bỗng dưng nhìn đến hai chữ hình thái trên bảng thông tin. Thời điểm hắn vừa nhìn tới hai chữ này, hệ thống nghĩ cũng không cần nghĩ, vì chủ nhân đang nghĩ tới cái gì thì nó biết đến cái đó, cho nên không chút chần chừ mà giải thích, hình thái chính là cấp bậc của hệ thống, cấp bậc được chia thành sơ cấp, trung cấp, thượng cấp, hôn nguyên và trung cực. Hình thái sơ cấp là cấp bậc đơn sơ nhất, đồng nghĩa với công năng bị giới hạn ở mức thấp nhất. Nghe tới đây, Nguyên Vũ Khánh không khỏi kinh ngạc, vì màn đối đáp vừa rồi làm hắn có chút nói không nên lời. Phải biết rằng, trí tuệ nhân tạo cũng không thể đọc suy nghĩ và trả lời trôi chảy như thế này. Hơn nữa, hệ thống này còn hết sức nhân tính hóa, điều này khiến hắn có chút nói không nên lời. Thường thì loại công nghệ bậc cao này, Nguyên Vũ Khánh chỉ thấy trên phim ảnh, chứ ngoài đời chưa thấy bao giờ. Nếu đem hệ thống này so sánh với trí tuệ nhân tạo trên phim ảnh, Khối Lập Phương này còn cao cấp hơn rất nhiều. Có điều, đó chỉ là phim viễn tưởng mà thôi, nhưng được chứng kiến tận mắt, Nguyên Vũ Khánh không khỏi ngẩn người trong giây lát. Bất quá, ngẩn người thì ngẩn người, Nguyên Vũ Khánh vẫn trầm tư suy nghĩ, trong lúc nhất thời, có chút nghi hoặc hỏi, "Zolox, nếu chúng ta nâng cấp hình thái lên mức cao hơn thì sao?" "Nếu chúng ta nâng cấp hình thái lên mức cao hơn, hệ thống sẽ mở ra công năng chế tạo đồ vật. Đồng thời với đó là tốc độ xử lý của hệ thống sẽ tăng lên vô số lần, có một số việc sẽ không cần đợi nữa." Nghe xong lời này, Nguyên Vũ Khánh rốt cuộc hiểu được cái gọi là hình thái. Nhưng nhìn đến công năng bên dưới, Nguyên Vũ Khánh có chút tò mò hỏi, "Vậy bốn công năng trên bảng thông tin là gì?" "Chủ nhân, siêu năng cường hóa là công năng cao cấp của hệ thống trung cực. Thông qua việc thôn phệ bảo thạch, hệ thống sẽ đem năng lượng đi cường hóa thân thể. Bất quá, công năng này không có tác dụng với thần hồn, cho nên người sở hữu phải dày công tu luyện." Nghe mấy lời này, Nguyên Vũ Khánh cái hiểu cái không, vì đó giờ hắn chưa nghe nói tới thần hồn bao giờ. Cái hắn nghe nói nhiều nhất là linh hồn, vì thứ này thường xuất hiện trong mấy câu chuyện thần kỳ. Bất quá, cho tới giờ, khoa học cũng chưa chứng minh được linh hồn có tồn tại hay không, cho nên hắn không muốn hỏi sâu thêm về vấn đề này. Mà Zolox cũng cảm nhận được suy nghĩ của hắn, nên nó lập tức bỏ qua vấn đề này, tiếp tục nói, "Tiếp theo là công năng bức xạ tiên linh, đây là công năng được tích hợp vào thần hồn của chủ nhân. Nói đơn giản thì bức xạ tiên linh giống như thần thức của người tu tiên, hoặc đơn giản là dạ đạ quân sự mà chủ nhân thường thấy trên phim ảnh, nhưng chức năng sẽ cường đại hơn rất nhiều." "Dạ đạ quân sự? Thần thức của người tu tiên? Ý ngươi là gì?" Công năng đầu tiên hắn còn kìm nén được, nhưng nghe đến công năng thứ hai thì nhịn không được mà thốt lên. Theo đạo lâu như vậy, hắn thừa biết tiên nhân là gì, vì đây là những người được sinh ra trong cõi trời của lục đạo luân hồi mà đạo Phật từng nhắc tới. Chính vì lẽ đó, khi nghe tới hai chữ tiên nhân, Nguyên Vũ Khánh không khỏi vui mừng. Nhưng còn chưa để hắn lên tiếng hỏi thăm, Dỗ Lộc đã trả lời, "Chủ nhân đoán không sai, quả thật tiên nhân giống như những gì ngài nghĩ, họ đích xác là những người mang trong mình pháp lực vô cùng cường đại. Có điều tiên nhân cũng như con người vậy, vẫn còn tham sân si trong người, vẫn còn tranh đấu với nhau rất nhiều, vì vậy họ được chia làm hai loại, đó là địa tiên và thiên tiên. Trong đó chỉ có thiên tiên mới được sống ở tầng trời thứ 36, còn địa tiên thường sống ở những cõi người hoặc những tầng còn lại của cõi trời. Về phần cái gì là địa tiên, cái gì là thiên tiên, đợi khi chủ nhân chính thức trở thành tiên nhân, khi đó tự khắc sẽ rõ." Lần này Nguyên Vũ Khánh không biết nên nói gì mới phải, vì hắn không hiểu sâu về đạo như thế. Thấy hắn không còn ý định hỏi về chuyện phân chia cấp bậc tiên nhân này nữa, Zolox lại nói tiếp, kế tiếp là công năng dịch chuyển tức thời, đây là công năng giúp chủ nhân dịch chuyển đến một địa điểm bất kỳ trong một phạm vi nhất định. Nó tương tự như việc thuấn di của người tu tiên, có điều tốc độ phản ứng sẽ nhanh hơn rất nhiều. Lần này Nguyên Vũ Khánh không có ý định hỏi nữa, vì nghe xong là hiểu chức năng của nó ra sao. Thấy chủ nhân của mình đã hiểu, Zolox không chần chừ mà nói tiếp, cuối cùng là huyền không kích điểm, đây là công năng giúp chủ nhân truyền tống đến một thế giới bất kỳ. Tuy nhiên, với hình thái và năng lượng hiện tại, hệ thống chỉ có thể đưa chủ nhân tới một nơi cấp thấp. Nghe đến đây, Nguyên Vũ Khánh mất một lúc mới tiêu hóa được những thông tin vừa rồi, sau đó tùy ý hỏi, những công năng trên nghe rất lợi hại, nhưng thực tế ra sao thì vẫn chưa biết được. Có điều, đây là tất cả những gì ngươi có hay sao? Chủ nhân, ngài không nên nghi ngờ hệ thống, vì hệ thống nói được là làm được, chứ không thất hứa như những người khác. Zolox thấy hắn nghi ngờ mình thì lập tức lên tiếng giải thích, sau đó nói tiếp, thật ra, ngoài chuyện nghi ngờ về hệ thống thì chủ nhân đoán không sai, ngoài 4 công năng đặc biệt trên, hệ thống còn 3 công năng khác, có điều nó không được tính vào công năng cao cấp, mà được xếp vào công năng cơ bản của hệ thống. Vậy ngươi có thể nói cho ta nghe một chút được không? Nguyên Vũ Khánh nghe vậy thì cảm thấy hứng thú nên hỏi. Chương 73, mục đích của hệ thống chương 73, mục đích của hệ thống may mắn là Zolox cũng không làm hắn đợi lâu, lời của hắn vừa dứt, âm thanh của hệ thống liền vang lên, đầu tiên là công năng khủ hiệt tâm thuật, đây là công năng phụ trợ của hệ thống, dùng để khủ hiệt đại âm thanh lên gấp trăm ngàn lần. Khi thi triển, âm thanh sẽ phát ra từ 4 phương 8 hướng, khiến đối phương không cách nào biết được vị trí của người thi triển. Tuy công năng này không có gì đặc biệt, nhìn thì giống như gân gà, nhưng nếu chủ nhân sử dụng đúng thời điểm, nói không chừng sẽ mang đến kết quả ngoài mong đợi. Quả thật đúng như lời Zolox nói, công năng này đích xác giống như gân gà, cắn thì không đứt mà vứt thì lại tiếp. Nhưng nếu hắn biết sử dụng đúng cách, nói không chừng sẽ mang đến lợi ích ngoài dự đoán. Thấy hắn gật đầu đồng ý, Zolox liền nói tiếp, công năng thứ hai là máy học tăng cường, đúng như cái tên của nó, đây là công năng tự học của hệ thống, dùng để học hỏi những kiến thức mà hệ thống chưa có. Lần này không thấy hắn làm ra phản ứng gì, Zolox biết mình nên nói tiếp, vì vậy lại tiếp tục, công năng cuối cùng là kiến giải thông tin, đây là công năng đặc thù của hệ thống, thông qua đó, hệ thống có thể kiến giải tất cả thông tin dựa trên dữ liệu đang có. Đến đây thì Zolox không nói nữa, vì đây là hết thảy những gì nó có, mà câu trả lời của nó cũng làm hắn vô cùng ưng ý về phần công năng cuối cùng, nó càng làm hắn hưng phấn, không nghĩ khối lập phương này lại trâu bỏ như thế. Sau một hồi suy tư, Nguyên Vũ Khánh nhìn vào màn hình, nghi vấn hỏi, Zolox, đồng nguyên ấn là gì? Nói đơn giản cho dễ hiểu thì đồng nguyên ấn là phong ấn dùng để hạn chế sức mạnh của chủ nhân. Nếu không được mở, chủ nhân chỉ nhận được 30 sức mạnh của bản thân. Có điều phong ấn này chỉ ảnh hưởng đến pháp lực trong cơ thể, chứ thể chất thì không ảnh hưởng quá nhiều. Nghe Zolox nói vậy, Nguyên Vũ Khánh nhẹ gật đầu một cái, có điều cũng không hiểu quá nhiều nên chủ động bỏ qua. Nhưng không tới 3 giây sau, dường như đang nhớ tới chuyện gì đó, Nguyên Vũ Khánh lập tức hỏi, Zolox, vì sao ngươi lại chọn ta làm chủ nhân? Mục đích của ngươi là gì? Tại sao trước kia lại rút trộm thọ nguyên của ta? Nghe hắn hỏi như vậy, Zolox không chút do dự mà trả lời, thật ra Zolox chọn ngài làm chủ nhân không phải lựa chọn ngẫu nhiên, mà là đã được định sẵn từ trước. Nói cho dễ hiểu thì đây là số mệnh của mỗi người, vì có số mệnh nên chúng ta mới gặp nhau. Đã được định sẵn từ trước. Nguyên Vũ Khánh thì thào lẩm bẩm, trong lúc nhất thời, hắn thấy lời này có chút quen quen, tựa như đã nghe ở đâu đó rồi thì phải. Sau một lúc suy tư, Nguyên Vũ Khánh rốt cuộc biết mình đã nghe thấy ở đâu, vì đây là lời của ông nội hay nói với hắn khi còn nhỏ. Trước kia hắn từng nghe ông nội nói, trên thế gian này, mọi thứ đều có nhân quả của nó. Tỷ như việc hai người có duyên với nhau không, đây là do duyên tiền kiếp. Nhân duyên này có thể được hình thành bởi những hành động, lời nói, ý nghĩ tốt đẹp mà hai người đã dành cho nhau trong các kiếp. Nhờ có nhân duyên tốt đẹp, nên khi gặp lại nhau ở kiếp này, họ sẽ dễ dàng cảm thấy thân thiết, gắn bó và có nhiều sợi dây liên kết vô hình. Lại nói, mặc dù duyên phận là do nhân duyên từ quá khứ, nhưng nó cũng có thể thay đổi bởi những hành động, lời nói, ý nghĩ ở hiện tại. Nếu biết trân trọng, vun đắp cho mối quan hệ này bằng những điều tốt đẹp, duyên phận sẽ ngày càng sâu đậm và bền chặt. Ngược lại, nếu không trân trọng, gieo rắc những điều tiêu cực, thì duyên phận sẽ dần phai nhạt và tan vỡ. Thông qua những chuyện này, rốt cuộc Nguyên Vũ Khánh đã hiểu được đại khái, xem ra đây chính là chữ phúc mà ông nội đưa cho hắn. Thấy hắn đang trầm tư suy nghĩ, Zolox liền im lặng, phải một lúc lâu sau mới lên tiếng nói tiếp, về phần mục đích của Zolox là gì? Đó là giúp chủ nhân trở nên mạnh hơn, đồng thời tìm hiểu được thực hư và huyền cơ của trời đất. Bất quá, vừa nói tới đây, giọng điệu của hệ thống lập tức thay đổi, nghiêm túc nói, riêng chuyện rút thọ nguyên của ngài, đây là cái giá phải trả để có được hệ thống. Trên đời này, cái gì cũng có cái giá của nó, không ai cho không cái gì, ứng với câu đạo trời có được tất có mất. Nghe Zolox giải thích đến đây, Nguyên Vũ Khánh rốt cuộc đã nắm được đại khái. Chuyện khác không nói, nhưng hắn khẳng định câu cuối cùng của Zolox rất ý nghĩa. Vì đích xác mọi thứ trên đời đều có cái giá của nó, không ai cho không cái gì, trừ ba mẹ của mình. Nghĩ tới đây, Nguyên Vũ Khánh nhẹ gật đầu, tựa như đã hiểu ra chuyện gì đó, nhưng lại nghi hoặc hỏi, "Zolox, ngươi đến từ đâu?" Zolox không thể trả lời vì hệ thống không có thông tin về vấn đề này. Nếu chủ nhân muốn biết, về sau chỉ cần nâng cấp hình thái của hệ thống lên mức cao hơn là có thể đạt được câu trả lời mong muốn. Nghe hệ thống trả lời, Nguyên Vũ Khánh không lấy làm lạ, vì hết thảy đều nằm trong dự tính của hắn. Nếu thật sự hỏi được, hắn mới nghi hoặc cái hệ thống này có phải đang lừa mình hay không. Nghĩ thông suốt như vậy, Nguyên Vũ Khánh đưa mắt nhìn ra xung quanh, một lúc lâu mới nghi hoặc hỏi, "Zolox, hiện tại ta đang ở đâu?" "Chủ nhân, hiện tại ngài đang ở trong khối lập phương. Đây là không gian tùy thân của hệ thống, bây giờ chỉ rộng có 3 mét. Có điều đây không phải giới hạn của Zolox, nếu nâng cấp hình thái của hệ thống lên mức cao hơn, không gian tùy thân sẽ theo đó mà mở rộng ra rất nhiều. Nghe đến đây, lại nghĩ đến công năng xa lạ kia, Nguyên Vũ Khánh có chút chờ mong, xoa tay nói, "Zolox, ngươi nói rõ hơn về công năng của bức xạ tiên linh cho ta nghe đi." Bức xạ tiên linh là bức xạ của vi hạt linh khí, thông qua đó dựng lên hình ảnh 3 chiều về không gian và tọa độ xung quanh, bán kính có thể sử dụng hiện tại là 15m. Để sử dụng công năng này, chủ nhân chỉ cần tập trung tinh thần, sau đó thử cảm nhận xung quanh là có thể nhìn được tất cả các vật thể nằm trong phạm vi lĩnh vực của hệ thống. Nghe hệ thống nói như vậy, Nguyên Vũ Khánh cảm thấy vui mừng ngoài ý muốn, thế là hắn thử tập trung tinh thần. Nhưng tập trung mãi, hắn cũng không thấy có gì khác thường, điều này làm hắn có chút nghi ngờ về những gì mình nghe thấy. "Chủ nhân, trong lúc tập trung tinh thần, ngài không nên suy nghĩ lung tung, nếu không sẽ khiến quá trình cảm nhận với hệ thống bị gián đoạn." Nghe vậy hắn liền thử cảm nhận lại, cho đến 2 tiếng sau mới khiến hai mắt phát ra làm quang nhàn nhạt. Bức xạ tiên linh vừa khởi động, khung cảnh xung quanh liền xuất hiện rõ ràng trong mắt hắn. Trong tầm nhìn, hắn thấy khối lập phương màu xanh dương đang nằm trên ghế, còn xung quanh là phòng làm việc của mình. Làm hắn ngạc nhiên là bản thân có thể nhìn xuyên vật thể, nhìn xuyên qua bức tường bên ngoài, cùng với đó là nhìn thấy xương cốt của bản thân như tia ít quang. Ngạc nhiên hơn là xung quanh hắn có một ít vi hạt màu trắng, tuy không biết đó là gì, nhưng tiếp xúc lại cảm thấy dễ chịu đến lạ thường. Sau một phen suy nghĩ, hắn mới nghĩ tới đây là linh khí trong truyền thuyết, có lẽ hắn đã nhìn thấy được thứ cải biến thế giới này. Chương 74, tu luyện và thu thập đá. Chương 74, tu luyện và thu thập đá. Một màn này để Nguyên Vũ Khánh kinh hỉ không thôi, có lẽ hệ thống này sẽ hỗ trợ hắn rất nhiều trong tương lai. Mang theo vui mừng, Nguyên Vũ Khánh không ngừng nhìn loạn khắp nơi, càng nhìn hắn càng thích công năng này của hệ thống. Nó vậy mà có thể biến hắn từ một người bình thường thành một người có khả năng đặc biệt. "Zolox, ngươi quá tuyệt vời." Nguyên Vũ Khánh không ngừng gật đầu, thái độ hài lòng mười phần. "Chủ nhân, ngài đã thích ứng được công năng bức xạ tiên linh, về sau ngài có thể dùng công năng này để cảm nhận thế giới." Nghe hệ thống nói xong, hắn cũng không lên tiếng, tuy nhiên con ngươi lại chuyển đến bảng thông tin của bản thân, nhưng sau một lúc hắn lại chọn nút bỏ qua. Thời điểm hắn chọn vào nút bỏ qua, màn hình lập tức thay đổi, giao diện cũng theo đó mà biến hóa rõ ràng. Góc trên bên trái màn hình là tên cùng cảnh giới của hắn, góc bên phải là điểm công đức. Chính giữa màn hình là hình ảnh mô phỏng một người đang ngồi xếp bằng, từ đó chỉ ra 7 nhánh cây. Mỗi nhánh cây đại biểu cho một thông tin cụ thể nào đó, còn phía dưới chỗ hình nhân ngồi xếp bằng là những con số. Mà phía dưới cùng màn hình là một thanh chạy ngang, trong đó chứa khá nhiều ứng dụng, tuy nhiên hắn không hứng thú quá nhiều. Điều khiến hắn hứng thú nhất hiện giờ là thông tin của mình, nên hắn đưa mắt nhìn vào hình nhân đang ngồi, từ đó thấy được thông tin của bản thân. Sức mạnh: 325 tốc độ, 102 thị lực, 012 sức chịu đựng, 01 tốc độ hồi phục, 01 tinh thần lực, 0 linh lực, 0 lực chiến đấu, 459 thấy lực chiến đấu hiện tại của mình là 4.59, Nguyên Vũ Khánh có chút ngạc bước, tựa như không tin vào những gì mình đang thấy. Nói gì thì nói, hắn cũng là người trưởng thành, nhưng chỉ số này có hơi thấp thì phải. Chẳng lẽ người trưởng thành lại yếu đến mức này? "Zolox, ngươi có tính toán nhầm không? Thị lực của ta là 10 trên 10 đấy, làm sao chỉ có 0.12 vậy?" Nguyên Vũ Khánh nhịn không được, lập tức lên tiếng phản bác, hắn không tin mình lại tệ hại đến mức này. Nhưng trái với suy nghĩ của hắn, hệ thống lại nói, "Chủ nhân, con số 0.12 không phải thông số thị lực, mà là thông số đánh giá riêng của hệ thống. Hệ thống đã kiểm tra hết 32 tham số, chỉ có trí thông minh là hơi gần với nhân loại một chút." Nghe tới đây, Nguyên Vũ Khánh nhịn không được mà đưa tay vuốt trán, hồi lâu mới thở ra một hơi thật dài. Nhưng còn chưa để hắn kịp buồn chán, âm thanh của Zolox lại vang lên bên tai hắn, tổng hợp lại, tư chất của chủ nhân rất kém. Nghe xong, Nguyên Vũ Khánh kém chút té ngựa, không nghĩ mình lại tệ đến mức này, hắn rất không phục nhưng lại chẳng biết làm sao để phản bác. "Được rồi, vậy ngươi nói làm sao ta mới có thể mạnh lên?" Nghĩ tới những chuyện mình từng trải qua, Nguyên Vũ Khánh muốn nâng cao thực lực của bản thân lên, vì có như vậy, hắn mới bảo vệ được những người bên cạnh mình. Mà nghe hắn hỏi như vậy, Zolox liền trả lời, "Chủ nhân, nếu muốn nâng cao thực lực, chúng ta phải tu luyện và thu thập đá." "Tu luyện và thu thập đá?" Nguyên Vũ Khánh nghi hoặc, hỏi lại để xác nhận mình không có nghe nhầm. Sống từng tuổi này, hắn biết hai chữ tu luyện là gì, tuy chúng có nhiều nghĩa khác nhau, nhưng đại khái là khiến bản thân trở nên mạnh hơn. Có điều thu thập đá lại là chuyện gì? Chẳng lẽ hắn là đá thủ? Mỗi lần đánh nhau là phải nhặt đá để chọi người ta. "Đúng vậy chủ nhân, chúng ta phải tu luyện và thu thập đá. Tuy nhiên tu luyện sẽ không đơn giản như chủ nhân nghĩ, còn thu thập đá là để thân thể trở nên mạnh hơn." "Ý của ngươi là loại đá ở đâu cũng có đấy à?" Như nghĩ tới chuyện gì đó, Nguyên Vũ Khánh sở cảm suy tư, có chút tò mò hỏi. "Cái này thì không đúng." Zolox nghe hắn hỏi liền lên tiếng đính chính, sau đó nói tiếp, "Tuy nói thứ cổ xưa nhất trên đời là đá, nhưng chúng có nhiều loại và vô vàn sức mạnh khác nhau. Tỷ như có loại cứng rắn, có loại lấp lánh ánh sáng, có loại chứa năng lượng cường đại, cũng có loại may mắn vô cùng thần bí. Tuy nhiên, không phải loại đá nào cũng dùng được, vì chỉ có những loại đạt cấp bảo thạch trở lên mới có thể làm được. Mà điểm cường đại của hệ thống là giúp chủ nhân có và nắm giữ được sức mạnh của bảo thạch đó." Nghe đến đây, Nguyên Vũ Khánh như bừng tỉnh đại ngộ, tựa như đã được khai sáng ra con đường mới. Có lẽ hiện giờ hắn không cần trở thành giác tỉnh giả, có điều hiện tại vẫn chưa phải lúc đi tìm đá. Vì vậy, việc tu luyện càng khiến hắn chú ý hơn, nên trong lòng có chút nghi hoặc, hỏi, "Zolox, ngươi nói tu luyện là có chuyện gì? Hiện tại ta có thể tu luyện được chưa?" "Chủ nhân, tu luyện giống như việc ngồi thiền của nhà sư vậy, có điều điểm công đức của ngài quá thấp nên chưa thể tu luyện được." "Điểm công đức? Ý ngươi là ta phải làm chuyện tốt nhiều vào ấy à?" Nguyên Vũ Khánh dò hỏi. Nghe chủ nhân của mình hỏi như vậy, Zolox không chút do dự mà trả lời, "Đúng vậy, chỉ cần tích góp đủ 10.000 điểm công đức là chủ nhân có thể lấy được tâm pháp tu luyện. Có điều tâm pháp này không thuộc quyền sở hữu của hệ thống nên không cách nào lấy ra cho chủ nhân được. Nguyên Vũ Khánh nhẹ gật đầu, hắn sẽ lưu ý chuyện này, về sau có điều kiện thì cố gắng làm việc tốt nhiều vào là được. Bất quá, nghe đến hai chữ tâm pháp Nguyên Vũ Khánh thấy có gì đó không đúng, vì cái hắn thường nghe là công pháp chứ không phải tâm pháp. Chủ nhân có điều không biết, thật ra phương pháp dùng để nâng cao cảnh giới trong tiên đạo được gọi là tâm pháp chứ không phải công pháp. Tuy nhiên trong thần đạo thì lại là chuyện khác, bọn họ sẽ dùng công pháp chứ không phải tâm pháp. Thấy hắn vừa nghĩ tới vấn đề này, Dỗ Lộc liền lên tiếng giải thích cho hắn hiểu. Nói như vậy là thần đạo và tiên đạo trái ngược với nhau có đúng không? Nguyên Vũ Khánh trầm tư hỏi. Chủ nhân đoán không sai, có điều hiện tại vẫn chưa phải thời điểm thích hợp để nói tới chuyện này. Đợi khi nào chủ nhân chạm trán với bọn họ, khi đó tự khắc sẽ rõ. Nghe Dỗ Lộc nói vậy, Nguyên Vũ Khánh không hỏi tới nữa, nhưng đầu óc lại nghĩ đến mấy vấn đề khác. Vì theo như những gì được biết, ngoài giác tỉnh giả, trên thế giới vẫn còn những năng lực thần kỳ khác, tựa như siêu phàm giả, ma pháp sư, tu tiên giả và giác ngộ giả. Trong đó, giác tỉnh giả, siêu phàm giả và ma pháp sư là ba loại năng lực dễ trúng thưởng nhất. Về phần tu tiên giả và giác ngộ giả thì khó hơn rất nhiều, trong đó tu tiên giả dễ hơn một chút, vì muốn trở thành tu tiên giả, bản thân phải có cái gọi là tư chất. Cái gọi là tư chất này rất đặc biệt, không phải thứ mà khoa học có thể tác động đến, và lại cũng không có huyết thanh nào kích hoạt. Hơn nữa, ngoài việc có tư chất đặc thù, tu tiên giả còn phải có công pháp mới có thể tu luyện. Có điều, kiếm tư chất đã khó, kiếm công pháp phù hợp với bản thân còn khó hơn rất nhiều. Vì sao ư? Vì mấy loại công pháp tu tiên này được bảo mật vô cùng nghiêm ngặt, cho nên không có lưu truyền ra ngoài quá nhiều. Thú hồ, cái tên đã nói lên tất cả, tu tiên chính là trở thành tiên nhân trong truyền thuyết. Mà các truyền thuyết về tiên nhân cũng được lưu truyền rất nhiều, nhưng cho tới giờ vẫn chưa có mấy người tu luyện được, chứng tỏ nó khó vô cùng. Chương 75, thử nghiệm công năng chương 75, thử nghiệm công năng thật ra hắn cũng không biết thực hư chuyện này ra sao, nhưng hắn khẳng định thế gian này có tồn tại người tu tiên, chỉ là số lượng quá ít mà thôi. Lại nói, tu tiên giả đã khó như thế, giác ngộ giả còn khó hơn rất nhiều, vì đây chính là tu luyện để trở thành Phật. Tuy nói giác ngộ giả không cần thể chất đặc thù, nhưng cần mật pháp và quá trình tu tập vô cùng hà khắc. Nghĩ lại cũng phải thôi, trong lục đạo luân hồi, coi Phật là coi khó nhất, vì cả tinh cầu chỉ có một mình Đức Thích Ca Mâu Ni là đạt được thành quả. Vì vậy trên thế gian chẳng có mấy người tu luyện thành công, nên lúc biết mình không có duyên với giác tỉnh giả, hắn chẳng hề ngó ngàng đến mấy loại năng lực này. Nhưng hôm nay lại khác, vậy mà Dỗ Lộc lại nói hắn có thể tu luyện, hơn nữa còn là tu tiên, điều này khiến hắn không khỏi vui mừng. Suy nghĩ miên man một lúc, Nguyên Vũ Khánh gác chuyện này sang một bên, nghi hoặc hỏi, "Dỗ Lộc, ta có thể ra ngoài sao?" "Chủ nhân có thể ra vào tùy thích, nhưng trước hết ngài phải học được cách dịch chuyển đến vị trí cụ thể." "Là sao? Ngươi nói rõ hơn được không?" Nguyên Vũ Khánh hưng phấn hỏi. "Nói đơn giản là chủ nhân có thể dịch chuyển đến một vị trí bất kỳ trong bán kính 15m, tuy nhiên vị trí này phải lấy khối lập phương làm trung tâm để định vị địa điểm xung quanh. Bất quá, chủ nhân không nên dịch chuyển đến giữa không trung, vì năng lượng tích trữ của hệ thống đã cạn kiệt, cho nên mỗi lần như thế phải đợi 60 giây để hồi phục lại năng lượng." Nghe xong lời này, Nguyên Vũ Khánh tưởng tượng đến cảnh mình dịch chuyển lên trên cao, sau đó ngã xuống đất. Nghĩ đến đây, Nguyên Vũ Khánh không khỏi dùng mình một cái, hắn không muốn bị ngã thê thảm như thế. Nhưng nhớ tới lời của hệ thống, Nguyên Vũ Khánh không khỏi than vãn. Vừa bắt đầu đã sắp hết năng lượng, vậy mà còn nói mình là hệ thống vô địch vũ trụ gì đó. "Chủ nhân, không phải vô địch vũ trụ, mà là hệ thống trung cực vũ trụ. Bỏ qua chuyện này đi, mau nói cho ta biết, làm sao mới có thể dịch chuyển ra ngoài?" Nguyên Vũ Khánh gấp gáp hỏi. "Cái này đơn giản lắm, chủ nhân chỉ cần dùng bức xạ tiên linh để định vị, sau đó động tâm niệm là được." Nghe Dỗ Bột nói đến đây, Nguyên Vũ Khánh không khỏi vào đầu bức thai vì hắn không biết tâm niệm là cái gì. Nhưng may mà Dỗ Lộc không phải phàm vật bình thường, cho nên sau một hồi giải thích, hắn cũng hiểu được đại khái. Thế là Nguyên Vũ Khánh lặng lặng làm theo, hắn dùng bức xạ tiên linh nhìn đến chiếc ghế bên cạnh cái bàn, sau đó khẽ động tâm niệm. Ngay tức khắc, Nguyên Vũ Khánh phát hiện mình đã rời khỏi không gian lập phương và hiện tại đang đứng trên chiếc ghế, điều này khiến hắn vui mừng không thôi. Mang theo vui mừng ấy, Nguyên Vũ Khánh làm theo những gì hệ thống hướng dẫn, sau đó dịch chuyển ra ngoài cửa phòng. Nhưng sau một lúc, hắn thấy mình vẫn đứng tại vị trí cũ, hoàn toàn không có chút thay đổi nào. Thấy vậy, Nguyên Vũ Khánh liền lên tiếng đề nghị, "Dỗ Lộc, mau dịch chuyển ta ra ngoài cửa phòng." "Chủ nhân, hiện tại chúng ta phải chờ thêm 40 giây nữa mới có thể dịch chuyển được lần tiếp theo." Nghe vậy, Nguyên Vũ Khánh lặng lặng nhìn đồng hồ, thấy kim dài vừa nhảy sang số 3 liền thử dịch chuyển. Và đúng như những gì hệ thống nói, quả thật hắn đã dịch chuyển ra khỏi phòng. Sau đó Nguyên Vũ Khánh lại thử dịch chuyển thêm 5-6 lần nữa, tất cả đều thành công ngoài dự kiến. "Chúc mừng chủ nhân đã làm chủ được công năng dịch chuyển tức thời." "Ta đã làm chủ được công năng dịch chuyển tức thời rồi sao?" Nguyên Vũ Khánh khẽ lẩm bẩm, trong đầu không khỏi nghĩ đến cách thức mà Son Gỗ Cụ dịch chuyển trong hạ niệm. Đúng vậy, bất quá chủ nhân cần phải lưu ý rằng hệ thống có hai dạng dịch chuyển. Một là dịch chuyển từ ngoại giới vào không gian lập phương, cái này chủ nhân có thể dịch chuyển thoải mái. Loại thứ hai là dịch chuyển đến những địa điểm khác nhau ở ngoại giới, loại này cần định vị bởi bức xạ tiên linh, tuy nhiên cần 60 giây để hồi phục năng lượng. Nguyên Vũ Khánh ngã người dựa vào ghế, sau đó đưa mắt nhìn lên bàn tay của mình, thì thào nói như vậy, chẳng phải mình đã có siêu năng lực dịch chuyển và nhìn xuyên thấu rồi sao? Đúng vậy chủ nhân, xác thực ngài đã làm chủ được hai siêu năng lực đó. Nguyên Vũ Khánh không khỏi thổ thức, vì sống tới năm 20 tuổi mới có được siêu năng lực của riêng mình. Tuy hai siêu năng lực này không mạnh lắm, hơn nữa cũng không có tác dụng quá nhiều, nhưng đối với hắn là đủ rồi. Không biết sau khi biết chuyện này, Nhã Vi sẽ nghĩ gì? Cùng mình trở thành giác tỉnh giả sao? Nghĩ đến đây hắn nhẹ lắc đầu một cái, cũng không có ý định cho người khác biết chuyện này, dùng để bảo mệnh có lẽ sẽ tốt hơn. Về phần Nhã Vi, hắn nhất định sẽ nói cho cô nàng, vì người ấy là vợ của hắn mà. Suy nghĩ mông lung một hồi, lúc này Nguyên Vũ Khánh mới định thần trở lại, chậm rãi lên tiếng đề nghị, nếu đã làm chủ được hai siêu năng lực này, vậy ngươi nói rõ thêm về công năng huyền không kích điểm cho ta nghe đi. Huyền không kích điểm là một trong những công năng đặc thù của hệ thống, công năng này giúp chủ nhân có thể chuyển tống đến một thế giới bất kỳ. Tuy nhiên, với điều kiện hiện tại, chủ nhân chỉ có thể chuyển tống đến một giới diện cấp thấp. Nghe đến đây, Nguyên Vũ Khánh không khỏi mở bức, hồi lâu mới lên tiếng hỏi, chuyển tống là gì vậy? Có khác với dịch chuyển không? Sao ta thấy nó giống nhau vậy? Về mặt nào đó thì truyền tống có điểm giống với dịch chuyển, nhưng truyền tống thì đi được quãng đường rất xa, tỉ như đi lại giữa hai giới diện hoặc hai thế giới khác nhau. Còn dịch chuyển thường được dùng để di chuyển đến những đoạn đường ngắn hơn, tỉ như dịch chuyển ra khỏi căn nhà chẳng hạn. Nghe giải thích đến đây, Nguyên Vũ Khánh rốt cuộc hiểu được, nên tò mò hỏi, "Zolox, hiện giờ ta có thể truyền tống qua thế giới bên kia không?" Lời nói vừa dứt, trước mặt hắn xuất hiện một cái màn hình, lần này trên đó không phải thông tin cá nhân, mà thay vào đó là một loạt danh sách thế giới được sắp xếp theo dạng thẻ, chỉ cần vuốt ngang liền có thể xem được thông tin chi tiết như mấy tựa game hay chơi. Có điều trong danh sách mấy ngàn thế giới này, chỉ có một thế giới tên Tiên Nguyên Tinh là được mở khóa. Như chủ nhân thấy, trong hình thái hiện tại, chúng ta có tới 3000 nơi để truyền tống, tuy nhiên vì năng lượng không đủ nên chúng ta chỉ mở được một thế giới. Về sau, nếu muốn mở thêm hoặc tìm kiếm những thế giới khác, chủ nhân chỉ cần cung cấp đủ năng lượng cho hệ thống là được. Bất quá, Dỗ Lộc khuyên ngài không nên truyền tống đến Tiên Nguyên Tinh vào lúc này. Vì tuy thế giới đó thuộc giới diện cấp thấp, nhưng so với trái đất thì vẫn cường đại hơn rất nhiều, cho nên chủ nhân phải chuẩn bị cho kỹ, bằng không sẽ rơi vào cảnh vạn kiếp bất phục. Với lại, mỗi lần truyền tống qua lại giữa hai thế giới, Dỗ Lộc cần 60 phút để hồi phục năng lượng, vì vậy chủ nhân không thể xuyên qua xuyên lại thỏa thích. Không nghĩ thế giới bên kia lại cường đại như thế, điều này thật khiến người ta chờ mong. Nguyên Vũ Khánh nhẹ gật đầu, có điều hắn sẽ không ngu ngốc đến mức khiến mình rơi vào tình cảnh nguy hiểm. Chương 76, lý giải hệ thống chương 76, lý giải hệ thống bất quá, nghe nói nơi đó cường đại hơn trái đất rất nhiều, điều này khiến hắn không khỏi mong chờ về nơi ấy. Nhưng như nhớ đến chuyện gì đó, Nguyên Vũ Khánh lập tức ngồi dậy, hỏi, "Đúng rồi Dỗ Lộc, ngươi có cách nào giúp ta lấy lại thọ nguyên không?" "Chủ nhân, nói thật cho ngài biết, lấy lại thọ nguyên đã mất là điều không thể. Vì thọ nguyên của ngài đã bị hệ thống chuyển hóa thành một phần năng lượng và ấn ký, cho nên không cách nào thu hồi được. Tuy nhiên ngài có hai cách để bổ sung lại thọ nguyên đã mất của mình." "Không lấy được." Nguyên Vũ Khánh nhẹ thở dài, nhưng rất nhanh đã hưng phấn trở lại, gấp gáp hỏi, "Ngươi nói có hai cách, vậy chúng là cách nào? Nói rõ hơn một chút cho ta nghe xem." "Cách thứ nhất là dùng linh dược, linh đan, thần đan hoặc tiên đan để bổ sung thọ nguyên. Trong đó linh dược là cách dễ thực hiện nhất, vì chủ nhân chỉ cần tìm kiếm những loại linh dược chuyên củng cố bổn nguyên, bù đắp tổn hao như nhân sâm là được." Nghe đến đây Nguyên Vũ Khánh không khỏi gật đầu, vì hắn biết linh dược là gì. Theo sách xưa ghi lại, linh dược là những loại thảo dược có khả năng hấp thu thiên địa linh khí, thông qua đó từ từ biến đổi về chất và lượng, khiến dược tính mạnh hơn thảo dược gấp trăm lần. Có điều linh dược rất hiếm, không phải nơi nào cũng sản sinh ra được. Hơn nữa, những nơi sản sinh ra linh dược thường vô cùng nguy hiểm, cho nên giá cả trên thị trường rất đắt đỏ, căn bản không phải có tiền là mua được. Vì vậy, khi nghĩ tới đây, Nguyên Vũ Khánh thấy cách này không dễ thực hiện cho lắm. Tất nhiên là trên thị trường cũng có linh dược nhân tạo, có điều so về chất và lượng đều thua kém linh dược tự nhiên rất nhiều, nên rất ít người lựa chọn. Về phần cái gì mà thần đan, tiên đan gì đó thì không cần phải nói tới, vì mấy thứ này không hề tồn tại ở trái đất. Còn riêng linh đan thì hắn chả buồn nhắc tới, vì thứ đồ chơi này chả khác nào thực phẩm chức năng, hiệu quả không thấy đâu, chỉ toàn tác dụng phụ. Nghĩ tới đây, Nguyên Vũ Khánh nhẹ lắc đầu một cái, xem ra hắn phải xem xét cách thứ hai rồi. Thấy hắn nghĩ tới đây, Dỗ Lộc tựa như muốn nói gì đó, nhưng cuối cùng lại thôi, sau đó nói tiếp, nếu chủ nhân thấy cách thứ nhất không khả thi thì cách thứ hai còn khó hơn rất nhiều, vì cách này dựa vào việc tu luyện để nhận lấy thọ nguyên từ trời đất. Nghe đến đây, Nguyên Vũ Khánh không khỏi nhíu mày, có điều còn chưa để hắn lên tiếng, Dỗ Lộc đã nói trước, bất quá chủ nhân cũng không cần phải tuyệt vọng, vì linh dược, linh đan, thần đan và tiên đan không phải là cách tốt nhất, vì chúng chỉ giúp chủ nhân cầm cự được một thời gian. Còn tu luyện thì khác rất nhiều, vì ngoài việc khiến chủ nhân trở nên cường đại hơn, nó còn giúp chủ nhân đạt được cảnh giới trường sinh bất lao trong truyền thuyết. Trường sinh sao? Nguyên Vũ Khánh không khỏi lẩm bẩm, vì đây chính là ước mơ của biết bao nhiêu thế hệ nhân loại. Trong trăm vạn người, có được mấy người không muốn trường sinh, sống mãi với trời đất. Nói đâu cho xa xôi, hiện tại hắn thấy có kha khá tỷ phú nước ngoài chọn cách hợp xác để chờ ngày được hồi sinh. Thậm chí còn có những công ty chuyên nghiên cứu vi khuẩn cổ đại để tìm cách khiến con người trẻ mãi không già. Bấy nhiêu đây đã đủ cho thấy tham vọng của con người là không nhỏ, trong đó có hắn. Mặc dù trước kia không quan tâm đến, nhưng nghe Dỗ Lộc nói, hắn đã nghĩ về mộng tưởng này. Nằm suy nghĩ một lúc, Nguyên Vũ Khánh nghi hoặc hỏi, "Dỗ Lộc, ngoài mấy công năng cơ bản trên, ngươi còn công năng nào nữa không?" Trước mắt hệ thống chỉ có 4 công năng đặc biệt và 3 công năng cơ bản. Nếu chủ nhân muốn có thêm công năng khác, vậy hãy cố gắng tìm cách nâng cấp hệ thống lên là được. Phải nâng cấp hệ thống. Vậy làm sao để nâng cấp hệ thống? Nguyên Vũ Khánh tò mò hỏi. Để nâng cấp hệ thống lên hình thái trung cấp, chủ nhân phải tìm được Hắc Diệu Nguyên Tinh. Chỉ cần tìm được Hắc Diệu Nguyên Tinh, chủ nhân sẽ có thêm công năng mới, đồng thời với đó là tốc độ xử lý và thời gian chờ của công năng sẽ được giảm đi rất nhiều. Lời nói vừa dứt, màn hình trước mặt Nguyên Vũ Khánh liền biến đổi, thay vào đó là hình ảnh của một khối khoáng thạch màu đen vô cùng đẹp mắt. Nhìn cảnh này, Nguyên Vũ Khánh như có điều suy nghĩ, hắn cũng biết cái gọi là Hắc Diệu Nguyên Tinh không phải thứ có thể cưỡng cầu. Trước mắt, 4 công năng đặc thù và 3 công năng cơ bản đã đủ khiến hắn hài lòng. nhưng như nhớ tới công năng cơ bản thứ hai của hệ thống, Nguyên Vũ Khánh có chút tò mò hỏi, "Zolox, ngươi có thể nói rõ hơn về công năng kiến giải thông tin cho ta nghe được không?"
"Chủ nhân, kiến giải thông tin là công năng cơ bản nhất của hệ thống, nếu không có nó, hệ thống sẽ bị trì trệ."
Giải thích tới đây, Zolox thấy Nguyên Vũ Khánh còn muốn nghe tiếp nên nói, "Thật ra, nói đơn giản cho dễ hiểu thì công năng kiến giải thông tin tựa như siêu máy tính, chuyên dùng để phân tích dữ liệu, nó có thể học hỏi ngôn ngữ, đưa ra giải pháp, thống kê lựa chọn cùng những kiến giải về các loại tri thức trên thế gian này, có điều nó chỉ là công năng phụ trợ, còn lại thì phải dựa vào sự cố gắng của chủ nhân." Nghe đến đây, Nguyên Vũ Khánh rốt cuộc hiểu được đại khái phần nào, cũng hiểu được đây không phải công năng bình thường. Nếu có thể phân tích và đưa ra giải pháp cùng lựa chọn, đây chắc chắn là công năng phụ tá vô cùng mạnh mẽ. Hơn nữa, nghe Dỗ Lộc nói, công năng này cũng không hề thua kém siêu máy tính, điều này khiến hắn càng thêm chờ mong. Nghĩ đến đây, Nguyên Vũ Khánh thử động tâm niệm, trên tay lập tức xuất hiện một khối lập phương màu xanh dương. Khối lập phương này vô cùng nhỏ, mỗi cạnh chỉ dài có 1 cm, cầm trên tay cũng nhẹ vô cùng. Chỉ là hiện tại bề mặt của khối lập phương lại lập lòe ánh sáng màu xanh nhẹ nhẹ, bên trong tựa như có ngọn lửa đang bùng cháy. Bất quá, khiến hắn ngạc nhiên là mình chạm vào thì không có gì, nhưng thử để con muỗi lên thì nó lại bị nổ tung ngay lập tức, sau đó biến thành đống cho tàn. Nhìn cảnh này, Nguyên Vũ Khánh không khỏi hít sâu một hơi, trầm giọng hỏi, "Zolox, có phải người khác không thể chạm vào khối lập phương này có đúng không?" "Về cơ bản thì đúng như vậy, có điều gặp phải cường giả hoặc đại năng thì không chắc lắm, vì năng lượng còn lại của hệ thống vô cùng ít ỏi, nên chỉ có thể chống lại sinh vật cấp thấp." Nghe Zolox nói như vậy, Nguyên Vũ Khánh có chút nghi hoặc trong lòng, tò mò hỏi, "Nói như vậy, vợ của ta cũng không thể chạm vào khối lập phương này?" "Chủ nhân đoán không sai, đây là cơ chế tự vệ của hệ thống, trừ khi năng lượng hao hết, bằng không nó sẽ như thế mãi. Lại nói, trên thế gian này không có gì là hoàn hảo 10 phần, cho nên người khác chỉ cần dụng tâm suy nghĩ liền biết cách dùng những vật không có sinh mạng để chạm vào, như vậy hệ thống sẽ bị người khác nắm trong tay. Nhưng chủ nhân cũng không cần lo lắng, vì một khi đã phân tích rõ ràng như thế, hệ thống tự nhiên có cách đối phó với những trường hợp tương tự, cho nên chủ nhân không cần suy nghĩ quá nhiều." Nói đến đây, Zolox khẽ ngừng một lúc để đưa ra giải pháp, sau đó nói tiếp, "Nói thôi thì có chút khó hiểu, chi bằng chủ nhân thử bức khối lập phương ra chỗ khác xem sao." Chương 77, đồ vật đặc biệt chương 77, đồ vật đặc biệt. Nghe hệ thống nói tới đây, Nguyên Vũ Khánh khẽ nhăn mày, nhưng vẫn làm theo những gì Zolox nói. Thế là hắn bức khối lập phương lên bàn, khiến nó lăn tròn 2-3 vòng, sau đó va chạm vào bàn phím rồi ngừng lại. Thời điểm khối lập phương vừa dừng lại trên mặt bàn, bên hai của hắn lại vang lên âm thanh của Zolox, "Tiếp theo, để biết câu trả lời, chủ nhân chỉ cần động tâm niệm, thử triệu hồi khối lập phương là được." Nghe thấy lời này, Nguyên Vũ Khánh không nói hai lời, lập tức động tâm niệm. Chỉ thấy tâm niệm vừa động, khối lập phương đột nhiên lóe sáng, sau đó lơ lửng lên không trung, rồi bay thẳng về phía hắn với tốc độ cực nhanh. Nhưng thời điểm sắp chạm vào người, khối lập phương lại dừng lại, sau đó lơ lửng tại chỗ như mời hắn thu hồi. Một màn này để Nguyên Vũ Khánh không khỏi vui mừng, như vậy tương lai không cần lo lắng khối lập phương bị người khác đoạt lấy. Bất quá, thời điểm hắn vừa nghĩ tới đây, Dỗ Lộc liền lên tiếng tán dương, nói, "Chủ nhân đúng là anh minh cái thế, đúng như ngài nghĩ, một khi đã ký kết khế ước và thiết lập quan hệ, cho dù ở bất kỳ nơi nào, khoảng cách bao xa, chỉ cần chủ nhân động tâm niệm, hệ thống sẽ chạy về phía ngài ngay lập tức. Bất kỳ khoảng cách, bất chấp thời không, chỉ cần ta động tâm niệm là ngươi sẽ lập tức chạy về phía ta." Nguyên Vũ Khánh không khỏi hít sâu một hơi, vì hắn biết cái này đại biểu cho điều gì, xem ra hệ thống này không phải tầm thường. "Đúng vậy chủ nhân, bất kỳ khoảng cách, bất chấp thời không, bất phân tầng trời, chỉ cần chủ nhân muốn, hệ thống sẽ lập tức chạy về phía ngài." Zolox lập tức khẳng định, điều này khiến Nguyên Vũ Khánh càng thêm nắm chắc về phán đoán của mình. "Quên mất, suýt nữa thì..." Đúng lúc này, như nhớ tới chuyện gì đó, Nguyên Vũ Khánh lập tức mở miệng nói. Bất quá, còn chưa để hắn nói hết câu, Zolox đã lên tiếng giải thích, "Đúng như chủ nhân suy đoán, khí linh hoàn toàn khác với trí tuệ nhân tạo. Thông thường mà nói, khí linh chính là linh tính của một vật bất kỳ. Chỉ cần thời gian đủ lâu, thời cơ đủ tốt, đồ vật đó sẽ sinh ra linh trí, có trí tuệ riêng của mình." Nguyên Vũ Khánh nghe vậy thì nhẹ gật đầu, đồng thời hiểu được đồ chơi nhỏ bé trong tay mình thông thần ra sao. Nó vậy mà trâu bò như thế, không những có công năng thần kỳ, mà bản thân lại sinh ra trí tuệ riêng, đúng là không thể tưởng tượng được. Suy nghĩ mông lung một lúc thì điện thoại vang lên tiếng báo thức, nói cho hắn biết đã tới lúc phải đi rước Phương Nhã Vi. Nguyên Vũ Khánh không chút chần chừ, lập tức thu hồi khối lập phương, sau đó mặc áo khoác vào rồi phóng xe ra đường. Đến trường thì vừa vặn đúng ngay thời điểm sinh viên ra về, nên Nguyên Vũ Khánh đợi không quá lâu liền thấy thân ảnh của Phương Nhã Vi. Thấy hắn đến, Phương Nhã Vi lập tức đưa tay vẫy chào, sau đó chạy đến bên cạnh hắn, mỉm cười nói, "Hôm nay đến đón đúng giờ ghê ta." Nhưng vừa nói tới đây, Phương Nhã Vi thấy hắn có gì đó là lạ, cho nên có chút nghi ngờ, hỏi, "Sao hôm nay nhìn anh khác với ngày thường vậy?" "Nhìn cứ sao sao ấy, tựa như nhặt được bảo vật vậy." "Hê hê, phu nhân tinh mắt như thần, vừa mới nhìn đã biết phu quân nhặt được bảo vật như nào, đúng là khiến ta phải cam bái hạ phong." Nguyên Vũ Khánh nghe răng cười, dùng giọng điệu của đại hiệp để trêu vợ mình. Thấy vậy, Phương Nhã Vi liền đưa tay đánh hắn một cái, nhăn mũi khinh thường, nói, "Nhìn cái mặt của anh là em biết hết rồi, ở đó mà bày đặt giả giọng đại hiệp chuyên đi cứu người độ thế, nhìn cứ gian gian sao ấy." "Hê hê, đại hiệp không gian sao được. Lên xe đi, lát về anh kể cho nghe." Nói xong, Nguyên Vũ Khánh liền cài nón cho cô nàng. Sau đó hai người tình tang chạy về, còn Nhã Vi thì tựa đầu vào lưng hắn rồi kể về việc học hành của mình. Nghe vợ mình kể lại những gì trải qua trong ngày hôm nay, Nguyên Vũ Khánh bỗng dưng thư thái lạ thường. Hắn thấy cuộc sống này cũng không quá khó khăn như mình nghĩ, chỉ cần có Nhã Vi bên cạnh là hắn có thể vượt qua tất cả. Về đến nhà,
hắn mang đồ ăn do mình làm cho Nhã Vi ăn, đồ ăn hắn làm không tệ nên được cô nàng khen liên tục. Nói chuyện một lúc, Nguyên Vũ Khánh bắt đầu nói đến sự thần kỳ của khối lập phương. Không những nói, Nguyên Vũ Khánh còn thi triển công năng dịch chuyển tức thời cho cô nàng xem. Thấy hắn bỗng dưng biến mất tại chỗ, sau đó thình lình xuất hiện sau lưng mình, Phương Nhã Vi không khỏi che miệng vì kinh ngạc. Phương Nhã Vi không nghĩ sau lần tai nạn đó, chồng mình lại có được đồ vật thần kỳ như thế này. Bất quá, cô nàng cũng biết không nên đem chuyện này nói cho người khác biết, bằng không sẽ dẫn đến vô số phiền toái. Thấy vẻ mặt kinh ngạc của vợ mình, hắn cũng đoán được phần nào, có điều như nghĩ tới chuyện gì đó, Nguyên Vũ Khánh lập tức truyền âm hỏi, "Zolox, có cách nào mang người khác vào không gian lập phương không?" "Cái này đơn giản lắm, chủ nhân chỉ cần đặt tay lên người kia, sau đó động tâm niệm muốn dịch chuyển vào không gian lập phương là được." Nghe Zolox nói vậy, Nguyên Vũ Khánh liền đưa tay ôm eo vợ mình, sau đó khẽ động tâm niệm. Ngay khoảnh khắc đó, thân ảnh của hai người lập tức biến mất khỏi căn phòng, sau đó xuất hiện tại một địa phương khác. Chớp mắt gái thấy mình đã xuất hiện tại một không gian màu xanh vô cùng kỳ lạ, Phương Nhã Vi có chút sửng sở. Bất quá, sửng sở thì sửng sở, Phương Nhã Vi vẫn biết đây là không gian trong khối lập phương mà hắn hay nói. Chỉ là cô nàng thấy nơi này không có gì đặc biệt, hơn nữa xung quanh cũng không có đồ vật gì hết. Thấy cảnh này, Phương Nhã Vi như có điều suy nghĩ, bất quá thấy không gian nơi đây không được lớn cho lắm nên không có lên tiếng đề nghị. Dẫn Phương Nhã Vi tham quan không gian của khối lập phương một lúc, Nguyên Vũ Khánh mới dẫn vợ mình ra ngoài. Sau đó hai vợ chồng tiến vào phòng ngủ của mình, nhưng thời điểm hai người bước vào phòng ngủ, trong đầu lại vang lên âm thanh của Zolox, "Chủ nhân, ta tìm thấy vài món đồ khá đặc biệt." "Đồ gì mà đặc biệt?" Nguyên Vũ Khánh khẽ dừng bước, trong đầu hiện ra vô số nghi hoặc, nhịn không được mà hỏi lại. "Chủ nhân, mấy món đồ kia nằm trong két sắt, hiện tại ngài thấy rồi chứ?" Hệ thống vừa nói vừa truyền hình ảnh mô phỏng 3 chiều trong két sắt cho hắn xem. Vừa thấy mấy món đồ này, Nguyên Vũ Khánh không khỏi lúng túng, vì đây là đồ ông nội tặng cho Phương Nhã Vi. Thấy vẻ mặt nghi hoặc của hắn, Phương Nhã Vi có chút do dự, hỏi, "Sao anh lại sững sờ như thế? Có chuyện gì ạ?" "Đúng vậy, Zolox nói đã tìm thấy vài món đồ khá thú vị." Nguyên Vũ Khánh vừa nói vừa tiến đến két sắt, sau đó mở tủ lấy chiếc hộp ra ngoài. Thấy hắn lấy một gỗ ra ngoài, Phương Nhã Vi có chút hoài nghi, vì thứ này không có gì đặc biệt, điều này làm cô nàng không khỏi tò mò. Nhưng Zolox đã nói như vậy thì hiển nhiên là có chuyện gì đó, bằng không nó sẽ không nói như thế. Nguyên Vũ Khánh lập tức mở hộp ra, bên trong là chiếc vòng bằng vàng cùng viên ngọc bằng đá vô cùng đẹp mắt. Nhìn món đồ trước mặt, Nguyên Vũ Khánh khẽ cau mày, có chút hoài nghi hỏi, "Zolox, mấy món đồ này có gì đặc biệt? Ta thấy nó bình thường mà. Có khi nào ngươi nhìn nhầm rồi không?" Chương 78, nghi hoặc về ông nội. Chương 78, nghi hoặc về ông nội. "Chủ nhân, ta không nhìn nhầm, chúng quả thật là đồ vật vô cùng đặc biệt." Nói đến đây, Zolox tựa như phán đoán được suy nghĩ của hắn, nó liền lên tiếng nói tiếp, "Chủ nhân, ngài thử nhìn viên ngọc kia xem, tuy không biết tên của nó là gì, nhưng nó chính là phôi hệ thống, chỉ cần kích hoạt là có thể sử dụng. Về phần chiếc vòng tay bằng vàng kia, nó là tiên thiên linh bảo, là cùng một bộ với viên ngọc kia, nếu kích hoạt sẽ vô cùng mạnh mẽ." Lời nói vừa dứt, Nguyên Vũ Khánh không khỏi kinh ngạc, sau đó đưa tay nhặt viên ngọc lên quan sát. Dưới cái nhìn của hắn, ngoài việc bên trong có thêm đám mây ra thì tựa hồ chẳng có gì đặc biệt. Về phần chiếc vòng tay bằng vàng thì càng không có gì để nói, vì nhìn kiểu gì cũng thấy nó bình thường. Thấy chủ nhân của mình không biết nhìn hàng, Zolox liền lên tiếng, "Chủ nhân, ngài thử dùng bức xạ tiên linh xem." Nguyên Vũ Khánh không nói hai lời, liền khởi động công năng bức xạ tiên linh. Nhưng lần này bất đồng với lần trước, vì lần này do hắn tự thân phát động công năng nên thấy được bề mặt của mấy món đồ này đang tỏa ra kim quang nhàn nhạt. "Kim quang? Cái này?" Nguyên Vũ Khánh không khỏi sửng sở, vì hắn biết điều này đại diện cho cái gì. "Có kim quang, chứng tỏ mấy món đồ này không phải phàm vật, mà là thứ vô cùng quý giá." "Chủ nhân, ngoài hai vật này, trong chiếc hộp còn lại cũng có thứ đáng để xem đấy." Thời điểm Nguyên Vũ Khánh đang chìm vào suy nghĩ, âm thanh của Zolox lại vang lên trong đầu hắn. Nguyên Vũ Khánh nghi hoặc lấy chiếc hộp còn lại ra, mở ra thì bên trong có hai miếng thủy tinh trong suốt. Nhìn bằng mắt thường thì không có gì đặc biệt, nhưng dùng bức xạ tiên linh quét qua thì hắn không khỏi im lặng. Vì hắn phát hiện, hai tấm thủy tinh này cũng đang phát ra quang mang nhàn nhạt, có điều so với đồ ông nội tặng cho Phương Nhã Vi thì kém xa rất nhiều. Như chủ nhân thấy, hai tấm thủy tinh đó cũng là phôi hệ thống, có điều cấp bậc không được cao như viên ngọc kia. Theo thông tin tra được trong hệ thống, hai tấm thủy tinh đó được gọi là linh thống hoặc hệ thống huyền tiên. Nó có công năng tương tự như Zolox, có điều sẽ không mạnh mẽ như Zolox, mà có chút giống như điện thoại thông minh. Đồ vật này thường dùng cho tông môn đại phái trong tu tiên giới, mục đích là để đệ tử có thể liên hệ và mua sắm đồ vật trong tông môn một cách thuận tiện và nhanh chóng. Nghe đến đây, Nguyên Vũ Khánh không khỏi mẩn ra, sau đó mỉm cười như nhặt được bảo vật, rồi đem chuyện này nói cho Phương Nhã Vi biết. Nghe hắn nói như vậy, Phương Nhã Vi không khỏi kinh ngạc cùng vui mừng, nói như vậy, mình cũng có đồ vật bất phàm. Nhưng vừa nghĩ tới đây, Nguyên Vũ Khánh cùng Phương Nhã Vi đồng loạt đưa mắt nhìn nhau, từ đó có thể thấy được sự nghi hoặc trong mắt đối phương. "Vì sao ư?" "Vì mấy món đồ này đều là đồ vật mà ông nội tặng lại hai đứa trước khi rời đi." "Vậy thì vấn đề lại tới, rốt cuộc ông nội là ai? Vì sao lại có được mấy món đồ thần kỳ như thế này?" Hiện tại hắn và Phương Nhã Vi đang nghi ngờ về thân phận của ông nội. Nghĩ lại, hắn thấy ông nội không phải người bình thường, vì sống chung 20 năm, hắn vẫn chưa hiểu gì về người ông của mình. Mà nghĩ lại những người ở xung quanh, Nguyên Vũ Khánh thấy cũng không được bình thường cho lắm. Nhất là ông Sáu với ông Bảy, vì hai người này thường bám dính vào ông nội, cho nên hắn hẳn là biết cái gì đó. Về phần biết cái gì thì phải đi hỏi mới biết, chứ ngồi đoán mò cũng không nghĩ ra được chuyện gì. Trong lúc đang chìm vào trầm tư, trong đầu lại vang lên âm thanh của Zolox, "Chủ nhân, nếu không ngại để Zolox dung hợp viên châu kia đi, nói không chừng hệ thống sẽ thăng cấp lên hình thái tiếp theo đấy." Không được, mặc dù thứ này rất quý, nhưng đây là đồ ông nội tặng cho vợ ta nên ngươi không thể lấy nó, về sau đừng nghĩ tới chuyện này nữa. Tuy biết đồ chơi này vô cùng bất phàm, nhưng hắn sẽ không vì lợi ích của bản thân mà làm mất đi cơ duyên của vợ mình. Ông nội để lại cho Phương Nhã Vi thì tự nhiên có nguyên nhân của nó, cho nên không thể vì chút lòng tham mà đánh mất tương lai của người khác. Lúc này Nguyên Vũ Khánh đưa mắt nhìn Phương Nhã Vi từ trên xuống dưới một lượt, trong đầu thầm tính toán thiệt hơn. Hiện tại hắn đã có siêu năng lực vô cùng thần kỳ, nên hắn cũng muốn Phương Nhã Vi cũng có năng lực thần kỳ như mình. Vì vậy hắn lại nghĩ đến chuyện để cho vợ mình trở thành giác tình giả. Trong lúc nhất thời, Nguyên Vũ Khánh bỗng dưng nhớ tới hình ảnh mấy năm trước. Khi đó hắn chỉ là người bình thường, căn bản không có chút năng lực hay thiên phú gì cả. Nhưng không vì vậy mà Phương Nhã Vi khinh bỉ hắn, hơn nữa còn từ bỏ tương lai cùng ước mơ của mình để đi cùng một thằng quen như hắn. Vì vậy hắn sẽ không để Phương Nhã Vi đánh mất cơ hội của mình thêm một lần nào nữa, hắn không muốn cả hai lại rơi vào tình cảnh trước kia. Nhưng vừa mới nghĩ như vậy, trong đầu lại vang lên âm thanh của Zolox, chủ nhân không nên lấy ngọn mà bỏ gốc, vì viên châu kia cũng chứa tâm pháp tu luyện. Nếu tu luyện thành công, sức mạnh sẽ vượt xa cái gọi là giác tỉnh giả, cho nên ngài phải suy nghĩ cho cẩn thận, bằng không sẽ mất thời gian mà chẳng được cái gì. Nguyên Vũ Khánh nghe tới đây thì từ bỏ ý định vừa rồi, hắn không muốn đánh đổi thua lô như thế. Thế là hai đứa bắt đầu bàn bạc về chuyện này, quyết định về sau có cơ hội sẽ kích phát viên ngọc kia. Về phần chiếc vòng bằng vàng, hiện tại Phương Nhã Vi không có ý định lấy ra sử dụng, vì hiện tại không cách nào kích phát, đem theo chỉ kéo thêm phiền phức cho bản thân. Về hai khối thủy tinh được gọi là linh thông kia, tạm thời hắn sẽ không nội đưa cho hai đứa bạn của mình. Vì trước khi rời đi, ông nội đã nhắc nhở hắn nhiều lần, nói là chỉ khi thời điểm thích hợp mới đưa cho hai đứa bạn của mình. Còn khi nào là thời điểm thích hợp, vậy phải xem thời thế, còn lại hắn không quan tâm quá nhiều, đợi khi nào thấy ổn thì đưa là được. Phương Nhã Vi nghe hắn nói như vậy thì gật đầu đồng ý, trước mắt cả hai phải cẩn thận với mọi quyết định của mình, bằng không sẽ gây thêm vô số phiền toái. Sau khi dẹp chuyện này qua một bên, tối đó hai đứa dùng bữa xong liền xách xe đến siêu thị mua đồ. Mua xong thì trời đã tối hẳn, nên hắn quyết định chở Nhã Vi đi ăn kem ở Baskin Robbins. Vào quán hắn chọn vị vanilla, còn Nhã Vi chọn vị mìn chocolate, vẫn là hai vị quen thuộc như trước kia. Trong lúc chờ đợi nhân viên mang kem ra, hắn với Nhã Vi bắt đầu nói chuyện trên trời dưới đất. Tuy nhiên chủ yếu là nói về tương lai phía trước, không biết có nên đăng ký đi du học hay không. Về chuyện này thì hắn không có ý kiến gì, vì đây là quyết định của cô nàng, hắn không tiện can thiệp vào. Nói chuyện một lúc thì nhân viên cũng mang kem đến, thế là lại ăn rồi nói tiếp. Hai vợ chồng đi ăn kem rồi chạy vòng vòng chơi thì cũng đến 10 giờ khuya, thế là chở nhau về nhà ngủ. Chương 79, mua sắm vũ khí chương 79, mua sắm vũ khí bất quá, hắn không có đi ngủ ngay, mà hôn Phương Nhã Vi một cái, sau đó qua phòng làm việc rồi hỏi, "Zolox, ngươi nghĩ lần chuyển tống qua Thiên Nguyên Tinh này, chúng ta sẽ xuất hiện ở chỗ nào?" Dù sao bên kia cũng không phải chỗ hiền lành gì, cho nên hắn phải dò xét hết thảy, bằng không sẽ mất mạng như chơi. Đối với tính mạng của mình, Nguyên Vũ Khánh sẽ không đem ra đùa giỡn, vì mỗi người chỉ có một mạng mà thôi, mất là hết, cho nên phải cẩn thận. Nghe hắn hỏi, Zolox liền kiểm tra thông tin bên Thiên Nguyên Tinh, sau đó trả lời, "Chủ nhân, theo dữ liệu của hệ thống, địa điểm truyền tống thường rơi vào những địa phương ít người lui tới như sơn mạch hoặc sa mạc. Nhưng 89 phần 10 là sẽ rơi vào sơn mạch là chủ yếu, vì như vậy mới đảm bảo cho người truyền tống không bị mất mạng." "Những nơi ít người lui tới như sơn mạch sao?" Nguyên Vũ Khánh khẽ lẩm bẩm, trong đầu đã có tính toán, vì hắn biết sơn mạch là gì. Đối với hắn, sơn mạch cũng không khác rừng rậm là mấy, chỉ là nó sẽ bao gồm nhiều ngọn núi và rừng rậm vào bên trong. Tuy nói là vậy, nhưng trên trái đất cũng không có quá nhiều nơi như thế, nên Nguyên Vũ Khánh ngồi lên máy tính, đeo tai nghe, bật nhạc rồi bắt đầu tra tư liệu liên quan đến sinh tồn nơi hoang dã. Sau một thời gian tra tư liệu trên Google, du tuyết và blog sinh tồn nơi hoang dã, Nguyên Vũ Khánh không khỏi hít sâu một hơi. Vì sao ư? Vì rừng rậm là nơi vô cùng nguy hiểm, chỉ cần không cẩn thận một chút liền bị côn trùng có độc cắn, hoặc bị muỗi đốt dẫn đến sốt rét triền miên. Nếu không biết cách sinh tồn, một người nghiệp dư như hắn, bước vào đó chỉ có con đường chết. May mà trước khi truyền tống qua bên kia, Zolox đã nhắc nhở hắn nên chuẩn bị, bằng không sợ rằng khó tránh khỏi thua thiệt. Bởi vậy, hắn quyết định sẽ không truyền tống vào ban đêm, mà phải đi vào ban ngày. Với lại, hắn phải chuẩn bị cho kỹ, có như vậy mới có vốn liếng đi thăm dò thế giới bên kia. Nghĩ thông suốt như vậy, Nguyên Vũ Khánh đưa mắt nhìn qua chiếc đồng hồ bên góc máy tính, sau đó tắt máy rồi vào phòng ôm Nhã Vi ngủ. Có lẽ sự tình thăm dò thế giới khác đã khiến hắn hưng phấn, nên sáng ngày hôm sau đã xuống giường từ sớm. Mới 5 giờ sáng hắn đã đi vệ sinh cá nhân, sau đó chạy xuống bếp làm đồ ăn cho cả nhà. Tính ra tay nghề của hắn cũng không tệ lắm, tuy đồ ăn không ngon như nhà hàng, nhưng ít ra cũng không đến mức khó ăn, chỉ là hắn làm được rất ít món mà thôi. Đợi hắn làm xong món trứng rán thì Phương Nhã Vi đã xuống lầu, thấy hắn đứng trong bếp làm đồ ăn thì cười tươi như hoa. Tiếp đó Phương Nhã Vi phụ hắn mang đồ ăn lên bàn, rồi cùng hắn ngồi ăn sáng. Trong lúc ăn sáng, Nguyên Vũ Khánh đặt chén xuống, nhìn sang vợ mình, nói, "Lát nữa em chuyển cho anh 10 triệu nha." "Anh định làm gì hả?" Phương Nhã Vi nhìn hắn với ánh mắt tò mò, nhưng rất nhanh đã đoán được phần nào nguyên nhân. "Ừa, anh định mua đồ bảo hộ, như vậy mới có vốn liếng qua bên kia sông pha khói lửa." Nguyên Vũ Khánh mỉm cười rồi trả lời, "Ra là chuyện này, vậy anh mua đồ tốt tốt một chút, đừng mua đồ Trung Quốc, mau hư với không an toàn đâu." Phương Nhã Vi nghe hắn nói thì rất quan tâm tới vấn đề này, nói xong cô nàng lấy điện thoại chuyển khoản cho hắn. Chỉ nghe một tiếng tỉnh sau đó ngân hàng Vietcombank đã báo nhận được 20 triệu từ số tài khoản của Phương Nhã Vi. Tuy biết hắn chuẩn bị đi đâu, nhưng Phương Nhã Vi không có ý định bám theo, vì hiện tại cô nàng không có khả năng bảo vệ chính mình, nên qua bên kia chỉ thêm vướng bíu cho hắn. mà đây cũng là một trong những điểm mà Nguyên Vũ Khánh thích nhất ở Phương Nhã Vi. Người như vậy sẽ không bao giờ khiến người khác phải lo lắng cho mình, hơn nữa cũng không kéo chân người khác. Ăn xong hai vợ chồng đi rửa chén, sau đó hắn chở Nhã Vi đến trường, vì hôm nay là thứ bảy nên vẫn còn tiết trên lớp. Về phần hắn thì không đến trường nữa, vì có đến cũng bị rất môn với lý do nghỉ học quá nhiều. Đưa vợ mình đi học xong, Nguyên Vũ Khánh cưỡi xích thú đến khu phố chuyên bán đồ cho mạo hiểm giả. Bởi vì có nhiều giác tỉnh giả thường xuyên đi thám hiểm trong rừng rậm, nên đồ bảo hộ chuyên dụng được bày bán khắp nơi, có điều vẫn có điểm tập trung nhất định. Bất quá, tới thì tới, nhưng hắn phải xem cho kỹ, bằng không sẽ mua nhầm đồ giỏm của tàu thượng. Nguyên Vũ Khánh chạy một chút thì tới nơi, bước vào cửa hàng liền gặp một người trung niên khoảng 40 tuổi đang ngồi đọc báo. Thấy hắn đến, người trung niên đặt tờ báo xuống, quay sang nhìn hắn hỏi, "Cậu muốn mua gì?" "Con muốn mua đồ bảo hộ chuyên đi thám hiểm trong rừng rậm, không biết có loại nào tốt tốt không chú?" Nguyên Vũ Khánh căn cứ theo hướng dẫn trên blog thám hiểm để hỏi. "Thám hiểm à? Vậy cậu muốn mua nguyên bộ hay mua lẻ từng món?" Nghe hắn hỏi, ông chú lập tức trả lời. Nghe vậy, Nguyên Vũ Khánh hơi trầm tư một lúc, sau đó nói, "Chú lấy cả bộ giúp con, mà đồ tốt tốt chút nha chú, mất công lại bị thương trong lúc thám hiểm." "À, cái này thì dễ lắm, cậu cứ việc yên tâm." Nghe yêu cầu của hắn, ông chú nhẹ gật đầu, sau đó đứng dậy bước vào trong lục loại một lúc, hồi lâu mới mang ra một cái hộp dài chừng 2 mét, đưa cho hắn rồi nói, "Trong đây có đầy đủ trang bị cần thiết cho người thám hiểm như quần áo bảo hộ, dao găm, chiến đao katana, đèn tin, súng báo hiệu, thiết bị định vị vệ tinh, sẻn công binh và những thứ lặt vặt khác, đủ cho cậu đi dạo một vòng trong rừng sâu." "Cái này bao nhiêu tiền vậy chú?" Nguyên Vũ Khánh nhìn thoáng qua một chút, xác nhận giống như trên mạng thì hỏi giá. "Bộ này 13 triệu, đây là cái giá thấp nhất rồi nên cậu đừng trả giá." Ông chú thấy hắn định mở miệng trả giá thì lên tiếng cắt ngang, làm hắn không khỏi cười khổ. Nhưng nhớ tới một chuyện, Nguyên Vũ Khánh lập tức dò hỏi, "Chuyển khoản được không chú? Con không có đem tiền mặt trong người." "Đợi chú một chút." Ông chú nói xong thì móc con Samsung Galaxy S10 ra nhấn nhấn rồi đọc số tài khoản cho hắn. Nguyên Vũ Khánh vội vàng nhập số tài khoản vào, sau đó đưa cho ông chú kiểm tra thông tin rồi nhấn nút chuyển khoản. Thoáng cái đã tiêu hết 13 triệu, Nguyên Vũ Khánh không khỏi tặc lưỡi. Nhưng đây không tránh được, không mua thì coi chừng mất cái mạng nhỏ. Nguyên Vũ Khánh thừa sức biết nặng nhẹ ra sao, tiền dùng rồi còn có thể kiếm lại, chứ mạng mất rồi thì chỉ có nước đi chầu trời. Bất quá, để cho an toàn, Nguyên Vũ Khánh chạy đến cửa hàng của ông Bảy. Đây là cửa hàng chuyên bán các loại vũ khí, do nhà nước cấp phép, tuy nhiên người mua phải đăng ký đầy đủ thông tin mới được. "Thằng Khánh đây à?" Ông Bảy kéo mắt kính xuống nhìn hắn, sau đó cười cười hỏi, "Sao hôm nay lại rảnh rỗi mà đến đây vậy? Không đi học à? Con nghỉ học nhiều quá nên thầy cô cho rất môn hết rồi, vì vậy không cần đến trường nữa, về sau lại tính tiếp." Nguyên Vũ Khánh gãi đầu cười cười, san tiện nhìn vào cửa hàng rồi nói, "Ông Bảy có loại súng nào vừa tay không? Con tính đi thám hiểm trong rừng, nên muốn kiếm một khẩu để phòng thân." Chương 80, Thiên Nguyên Tinh chương 80, Thiên Nguyên Tinh nghe hắn hỏi, ông Bảy cũng không có hỏi rõ chuyện này, trực tiếp bước vào trong, lấy trong tủ ra một khẩu súng màu đen đưa cho hắn, "Lấy khẩu P99 này đi, uy lực của khẩu này khá mạnh, thích hợp để phòng thân." Nguyên Vũ Khánh đưa tay nhận lấy khẩu súng, không ngừng lật qua lật lại, rồi cầm lên nhắm bắn thử xem sao. Đây là lần đầu mua súng nên Nguyên Vũ Khánh có chút hồi hộp, cũng không biết loại nào dùng vừa tay. Nhưng nghe ông Bảy nói như vậy, hắn cũng không có dị nghị gì thêm, mà trực tiếp hỏi giá. "Khẩu P99 này 10 triệu, nếu mua thêm đạn thì tính giá khác." Ông Bảy nhìn hắn cười cười. "10 triệu?" Nguyên Vũ Khánh thầm tính toán, hắn phát hiện tài khoản của mình không đủ tiền để mua. "Không mang đủ tiền à?" Ông Bảy cười cười, vỗ vai hắn nói, "Ông cháu mình là chỗ người quen nên cháu cứ lấy về mà dùng, khi nào rảnh thì mang tiền sang đây là được." Nguyên Vũ Khánh suy nghĩ một lúc thì gật đầu đồng ý, sau đó mua thêm 100 viên đạn. Về phần nguyên nhân tại sao không nhắn tin kêu Phương Nhã Vi chuyển khoản, là vì hiện tại đang trong giờ học nên không tiện làm phiền. Bất quá, mua súng không đơn giản như thế, vì súng ống được nhà nước quản lý rất chặt nên phải đăng ký và khai báo một cách trung thực. Tuy là chỗ người quen với nhau, nhưng hắn vẫn khai báo đầy đủ thông tin về mình. Đăng ký xong, Nguyên Vũ Khánh mang theo hai chiếc hộp về nhà. May là trước kia có học qua quốc phòng, nên cách dùng súng đối với hắn là chuyện bình thường. Có điều, đây là lần đầu mua và sở hữu súng, nên Nguyên Vũ Khánh cảm thấy sung sung trong người. Về đến nhà, Nguyên Vũ Khánh đem hai cái hộp qua phòng làm việc của mình. Lúc này hắn mới mở cái hộp chứa trang bị đi thám hiểm ra, quả nhiên là tiền nào của đấy. Nhìn bộ đồ bảo hộ màu giản dị, Nguyên Vũ Khánh không khỏi chết lưỡi, vì chất lượng hoàn thiện của thứ này quá tốt. Tiếp đó hắn xem mấy thứ khác, tỉ như la bàn, thanh đánh lửa, dây thừng, đèn tin, dao găm, túi cấp cứu, mặt nạ phòng độc và những thứ linh tinh khác. Kiểm tra qua một lượt, Nguyên Vũ Khánh đem quần áo mặc lên người, sau đó đem dao găm gắn ngang hông, còn sau lưng thì để thành cả tạ nạ. Tiếp đó hắn ngồi xuống mang giày, đôi giày này cũng có màu giản dị, nhưng lại nặng hơn giày bình thường rất nhiều. Theo phán đoán của hắn, 89 phần là đôi giày này đã được gia cố thêm tấm thép, vì làm như vậy mới giúp người dùng không bị thương khi dẫm lên gai nhọn. Kiểm tra lại thấy không còn thiếu gì nữa, Nguyên Vũ Khánh đem toàn bộ trang bị còn thừa bỏ vào không gian lập phương. Đồng thời hắn còn xuống bếp lấy thêm một ít đồ ăn, phòng hờ bị đói bụng mà không có thực phẩm bổ sung. Nhưng lúc này Nguyên Vũ Khánh bỗng dưng nhớ lại một chuyện, thế là lập tức hỏi, "Zolox, ngươi nghĩ giờ này bên kia là buổi sáng hay buổi tối?" "Chủ nhân, hai nơi cách nhau quá xa nên hệ thống không cách nào tính toán. Nhưng theo phán đoán của hệ thống, giờ này bên Thiên Nguyên Tinh có thể là buổi sáng, cũng có thể là buổi tối. Cái này tùy thuộc vào độ may mắn của ngài rồi." Nguyên Vũ Khánh nghe vậy thì nhẹ gật đầu, cũng không có ý định hỏi thêm cái gì nữa, sau đó khẽ động tâm niệm. Một cái màn hình dài chừng 60 cm lập tức hiện ra trước mặt hắn, Nguyên Vũ Khánh nhìn một chút rồi lên tiếng, "Zolox, chúng ta chuyển tống qua Thiên Nguyên Tinh được chưa?" Chủ nhân, trước hết ta phải nói cho ngài biết, để truyền tống qua Thiên Nguyên Tinh, chúng ta có hai cách. Một là truyền tống trực tiếp thông qua không gian lập phương, hai là truyền tống thông qua huyền không môn. Không biết chủ nhân muốn truyền tống bằng cách nào? Nghe Dỗ Lộc nói như vậy, Nguyên Vũ Khánh có chút sững sờ, nhưng rất nhanh đã kịp lên tiếng, có hai cách. Vậy ngươi nói rõ hơn một chút, San Tiện phân tích luôn ưu nhược điểm của hai cách này cho ta nghe. Thấy chủ nhân của mình muốn tìm hiểu về công năng này, Dỗ Lộc không chút do dự mà giải thích, như chủ nhân thấy, trên màn hình có nút để khởi động công năng huyền không kích điểm. Cách thứ nhất là truyền tống thông qua không gian lập phương, ưu điểm của cách này là không cần tốn bảo thạch, nhưng cần 60 phút để hồi năng lượng, đồ vật mang theo sẽ phụ thuộc vào thể tích của không gian lập phương, cho nên không thể mang theo quá nhiều đồ vật. Cách thứ hai là truyền tống thông qua huyền không môn, đây là cánh cửa thông với các giới diện và thế giới khác. Ưu điểm của cách này là có thể truyền tống qua lại thỏa thích, không cần thời gian chờ, đồ vật mang theo cũng tùy thích vì kích thước của huyền không môn rất lớn. Về phần nhược điểm thì mỗi lần kích hoạt cánh cửa này, hệ thống cần ít nhất 100 khối bảo thạch để kích phát, hơn nữa mỗi lần kích phát chỉ có 60 phút để sử dụng, hết thời gian thì thông đạo sẽ đóng lại, đợi khi nào có thêm bảo thạch mới có thể kích hoạt được lần tiếp theo. Nghe đến đây, Nguyên Vũ Khánh biết mình phải chọn cách nào, vì hiện tại hắn không có bảo thạch để làm chuyện đó. Bởi vậy hắn không chút do dự mà lên tiếng, "Zolox, dùng cách thứ nhất truyền tống ta qua Thiên Nguyên Tinh đi." Lời nói vừa dứt, Nguyên Vũ Khánh thấy trời đất đột nhiên thay đổi, sau đó phát hiện mình không ở trong phòng nữa, mà đã xuất hiện tại một mảnh rừng rậm rộng lớn. Phát hiện mình xuất hiện tại một nơi xa lạ, Nguyên Vũ Khánh liền ngẩng đầu nhìn ra xung quanh một lượt. Sau một phen quan sát, hắn thấy nơi đây có vô số cây cổ thụ che trời. Nếu đem cây cổ thụ ở trái đất so sánh với Thiên Nguyên Tinh, cây cổ thụ ở trái đất chỉ có thể xưng là cháu chắc mà thôi. Vì những cây cổ thụ xung quanh hắn đều to đến dọa người, không có 10 người ôm thì đừng nghĩ tới. Mà thảm thực vật ở xung quanh càng làm hắn kinh ngạc hơn, vì Nguyên Vũ Khánh phát hiện nơi đây có rất nhiều loại thực vật mà mình chưa biết. Lúc này một cơn gió đột nhiên thổi tới, mang theo khí tức vô cùng mới mẻ và trong lành, cùng với đó là hương hoa khiến người ta phải say đắm. Chủ nhân, hệ thống đã đo lường xong, theo dữ liệu thu thập được, nơi đây có linh khí nồng đậm hơn trái đất gấp trăm lần. Hơn nữa, nồng độ không khí cũng trong lành hơn trái đất rất nhiều, xứng đáng làm nơi sinh sống lâu dài. Nghe phân tích của Zolox, Nguyên Vũ Khánh không quá ngạc nhiên, vì trước kia đã nghe hệ thống thông báo qua một lần. Ngắm nhìn xung quanh một lúc, Nguyên Vũ Khánh đem máy định vị ra dùng thử. Quả nhiên không nằm ngoài dự đoán của hắn, máy định vị không bắt được tín hiệu GPS, hoàn toàn trở thành món đồ vô dụng. Cảnh báo, hệ thống phát hiện đối tượng có sức chiến đấu khoảng 22.81 đơn vị đang tiến vào phạm vi kiểm tra. Đúng lúc này, ở phía trước truyền tới tiếng xào xạc như có ai đó đang di chuyển. Nguyên Vũ Khánh lập tức đề cao cảnh giác, lặng lẽ rút dao găm ra khỏi người, chuẩn bị chiến đấu bất cứ lúc nào. Theo ánh mắt của hắn, Nguyên Vũ Khánh thấy một con rết dài hơn 10 mét đang bò ra khỏi mặt đất. Cảnh báo, chủ nhân không có khả năng chiến thắng con rết này, Dỗ Lộc đề nghị chủ nhân nên chạy trốn, chạy càng nhanh càng tốt. Đối mặt với con rết khổng lồ, Nguyên Vũ Khánh chỉ có thể hít sâu một hơi, vô thức lùi lại phía sau vài bước. Chương 81, chạy trối chết chương 81, chạy trối chết lúc này con rết cũng ý thức được có sinh vật đang nhìn mình, nó liền đưa mắt nhìn sang hắn. Một màn này để Nguyên Vũ Khánh không nói hai lời, lập tức quay người bỏ chạy. Mặc dù loài rết trên trái đất cũng biến dị, nhưng so với con mà hắn vừa thấy thì đúng là một trời một vực. Cho nên đối với đối thủ loại này, chỉ có chạy mới là thượng sách, hắn không ngu mà ở lại để hiến cái mạng nhỏ của mình. Cảnh báo, hệ thống phát hiện có kẻ địch mang theo sức chiến đấu khoảng 23.62 đơn vị đang tiến vào phạm vi kiểm tra, đề nghị chủ nhân chạy sang hướng khác. Cảnh báo, hệ thống phát hiện có kẻ địch mang theo sức chiến đấu khoảng 19.12 đơn vị đang tiến vào phạm vi kiểm tra, đề nghị chủ nhân chạy sang hướng khác. Cảnh báo, hệ thống phát hiện có kẻ địch mang theo sức chiến đấu khoảng 21.06 đơn vị đang tiến vào phạm vi kiểm tra, đề nghị chủ nhân chạy sang hướng khác. Liên tục nghe âm thanh cảnh báo vang lên, Nguyên Vũ Khánh không khỏi chửi thầm trong bụng. Hắn suy tính cũng không tính ra tình huống lại ác liệt đến mức này, vừa mới truyền tống đến đã phải co giò bỏ chạy thủ mạng. Đúng lúc này, một cơn gió lạnh chuyển tới, nương theo đó là tiếng chu đinh thai nhức óc. Nguyên Vũ Khánh xoay người nhìn lại, hắn phát hiện có một con sói dài chừng 5 mét đang đánh về phía mình. "Zolox, ta muốn về nhà." Nguyên Vũ Khánh hò hét trong tuyệt vọng, hai chân liên tục chạy theo hình dị tắc. "Chúng ta cần 50 phút 20 giây nữa mới có thể truyền tống trở về trái đất, chủ nhân cố gắng cầm cự thêm một chút là được." Âm thanh của hệ thống để lòng hắn lạnh đi mấy phần, ngay thời điểm hàm răng sắc bén sắp cắt chúng, Nguyên Vũ Khánh lập tức ngồi thụp xuống rồi nào về sau hai vòng. Chỉ nghe một tiếng béo theo âm thanh xé gió là cảnh chó sói vồ hụt con mồi của mình. Trái tim của Nguyên Vũ Khánh như muốn nhảy ra khỏi lòng ngực, lập tức bỏ dậy chạy thủ mạng. Tiếng sói chu truyền đến từ sau lưng, sau đó lại có một cơn gió lạnh truyền đến. Nguyên Vũ Khánh không khỏi kinh hãi, đây là lần đầu hắn đối mặt với sinh vật hung dữ như thế này. Mặc dù rất kinh hãi, nhưng Nguyên Vũ Khánh vẫn cố ép mình phải bình tĩnh trở lại. Vì chỉ có như vậy mới nghĩ ra biện pháp đối phó, bằng không chỉ có thể trở thành đống phân của con sói khổng lồ này. Không đến 2 giây sau, thời điểm cái miệng to như cái chậu sắp chạm vào người mình, Nguyên Vũ Khánh lập tức rút thanh cạ tạ nạ ra khỏi lưng, sau đó nhào về trước rồi chém ngược lại sau lưng. Keng! Âm thanh va chạm với kim loại vang lên, Nguyên Vũ Khánh bị đánh bay về sau 30 mét, cả người không ngừng lăn lộn trên mặt đất 8-9 vòng. Nguyên Vũ Khánh không khỏi nhăn mặt, cố mặc kệ lá cây trên người mình, hắn liền quay đầu nhìn lại. Đối mặt với hắn chính là cái móng vuốt của chó sói, tốc độ này cực nhanh làm hắn không cách nào tránh được. Thời điểm móng vuốt sắp chạm vào người hắn, thân ảnh Nguyên Vũ Khánh lập tức biến mất tại chỗ. Chỉ nghe bành một tiếng, phía dưới mặt đất lập tức xuất hiện một cái hố to chừng nửa mét. Chỉ bất quá, lần này con chó sói đã vô hụt, nó phát hiện con mồi của mình đã biến mất không thấy tung tích. Cùng lúc này, Nguyên Vũ Khánh đang bám vào một cành cây trên thân cổ thụ. Nếu lúc nãy hệ thống không nhắc nhở có thể dùng dịch chuyển tức thời để chạy trốn, hắn đã quên mình có siêu năng lực này. Nhìn cảnh tượng phía dưới, Nguyên Vũ Khánh không khỏi hít sâu một hơi, nếu đánh trúng người chỉ có nước đi chầu ông bà. Nhưng hắn biết đây cũng không phải là cách, vì mũi của chó sói rất tính nên không thể trốn quá lâu. Quả nhiên không nằm ngoài dự tính của hắn, vừa vô hụt, chó sói liền ngẩng đầu nhìn lên cành cây cổ thụ. Nhìn thấy ánh mắt lạnh lẽo của chó sói, Nguyên Vũ Khánh không khỏi nuốt nước miếng cái ực, sau đó nhanh chân leo lên phía trên. Bất quá, con sói khổng lồ cũng không có buông tha cho hắn, nó cứ đứng phía dưới nhìn chằm chằm lên trên cây. Thấy con sói kia không cách nào leo lên, Nguyên Vũ Khánh mới thở ra một hơi. Có điều hắn không có nghỉ ngơi quá lâu, không tới 2 phút liền tìm cách leo lên phía trên. Cũng may là cây cổ thụ mà hắn đang đứng có không ít dây leo treo lủng lẳng, nên hắn mới có thể tiếp tục trèo lên. Nguyên Vũ Khánh liên tục trèo lên thêm 20 mét nữa mới dừng lại, ngồi dựa lưng vào thân cây thở hổn hển. Dù sao đây cũng là lần đầu vận động mạnh như thế, nên cơ thể không cách nào quen với cường độ gấp gáp như thế này. Ngồi một lúc, Nguyên Vũ Khánh đem mãi chuối với một hộp mì ăn liền ra đặt lên cành cây. Tiếp đó hắn lấy bình nước nóng ra khỏi không gian lập phương, rồi bắt đầu trộn mì. Trong thời gian đợi mì chín, Nguyên Vũ Khánh bắt đầu lột chuối rồi vứt vỏ xuống dưới. Bất quá, hắn rất có ý tứ, vỏ chuối vừa vặn rơi lên đầu con sói hung dữ kia. Bị khinh bỉ như vậy, con sói vô cùng tức giận, nó liên tục giống lớn 2-3 tiếng. Có điều Nguyên Vũ Khánh vẫn trơ trơ như cũ, vì hắn biết con sói này không cách nào leo lên cây. Cho nên hắn tiếp tục ăn chuối rồi bứt vỏ lên đầu nó, khiến nó gầm gừ liên tục. Sau 3 phút thì một mùi thơm nước mũi truyền ra, thấy mì đã chín, thế là hắn ngồi ăn ngon lành. Trong lúc ăn uống, Nguyên Vũ Khánh nhìn xuống dưới, nghi hoặc hỏi, "Zolox, con sói bên dưới có sức chiến đấu bao nhiêu vậy?" "Chủ nhân, con sói bên dưới có sức chiến đấu khoảng 14.28 đơn vị." Theo đánh giá của hệ thống, đây chỉ là một đầu sói vừa mới trưởng thành, cho nên chủ nhân không cần lo lắng. Nghe xong lời này, Nguyên Vũ Khánh không khỏi thốt mặt, con sói kia to như thế mà chỉ là sói vừa trưởng thành, vậy sói lao lảng còn to đến mức nào? Với lại, nhìn thế nào, con sói này cũng không yếu lắm, vậy mà hệ thống chỉ đánh giá sức mạnh khoảng 14.28 đơn vị, đây có còn chừa đường sống cho hắn hay không? Hơn nữa còn nói cái gì mà không cần lo lắng? Không lo lắng cái đinh, không lo lắng thì hắn đã sớm lên bàn thờ ngồi rồi. Ban đầu Nguyên Vũ Khánh còn nghĩ mình có thể chiến đấu, nhưng khi gặp con sói này, hắn đã từ bỏ ý định. Mặc dù không có ý định chiến đấu với đầu sói này, nhưng hắn vẫn lấy một mì quăng vào đầu con chó sói kia. Sau một phen nghỉ ngơi, Nguyên Vũ Khánh mới ngẩng đầu nhìn lên bầu trời. Hiện tại hắn muốn có thêm tầm nhìn về thế giới này, cho nên trèo lên cao để quan sát là lựa chọn tốt nhất. Thế là Nguyên Vũ Khánh mất nửa tiếng mới leo đến cây, tuy nhiên, vừa mới lú đầu ra khỏi tán cây, hắn đã rụt đầu trở lại. Cái định mệnh. Nguyên Vũ Khánh không khỏi kinh hãi, vì hắn phát hiện trên đầu mình có rất nhiều chim khổng lồ đang bay qua bay lại. Nếu lúc này hắn rụt đầu không kịp, nói không chừng đã thành đối tượng đi săn của đám chim khổng lồ kia rồi. Bất quá, hắn đã phát hiện một sự kiện hết sức kinh người, đó là trên đầu lại có đến 3 mặt trời, một lớn 2 nhỏ đang chiếu rọi khắp tương cung. Nhớ đến cảnh vừa rồi, Nguyên Vũ Khánh đưa tay lau đi vệt mồ hôi trên trán, sau đó lặng lẽ tuột xuống một chút để giữ khoảng cách an toàn. Chương 82, trở về trái đất. Chương 82, trở về trái đất. Hiện tại hắn đã xác định được địa phương mình đến nguy hiểm đến mức nào. So với rừng rậm Amazon ở châu Mỹ, nơi đây còn hung hiểm hơn gấp 100 ngàn lần. Từng xem thế giới động vật trên TV, nên hắn biết động vật nơi đó cũng không lớn tới mức này. Đây còn là sói bình thường hay sao? Đây rõ ràng là sói siêu cấp thì đúng hơn. Lúc này Nguyên Vũ Khánh mới nhìn lại thanh cạ tạ nạ của mình, hắn phát hiện lưỡi kiếm đã có một vết mẹ khá lớn. Khẽ dùng mình một cái, Nguyên Vũ Khánh nghĩ mình không nên ở đây thêm giây phút nào nữa. Nhưng mới vừa thở ra một hơi, bên tai lại vang lên âm thanh nhắc nhở của hệ thống, cảnh báo, hệ thống phát hiện 8000 bức sóng năng lượng bất phàm đang tiến vào phạm vi kiểm tra, đề nghị chủ nhân nên chạy mau. Nguyên Vũ Khánh không khỏi trừng mắt, còn chưa được 40 phút đã có chuyện xảy ra. Nhưng nhớ tới siêu năng lực của mình, Nguyên Vũ Khánh lập tức sử dụng công năng bức xạ tiên linh để quan sát. Lần này hắn thấy chi chít con kiến to bằng nắm đấm đang leo lên cây, địa điểm tiến tới chính là chỗ của hắn. Cố nén kinh hãi trong lòng, Nguyên Vũ Khánh lập tức bỏ ra khỏi tán cây, sau đó dịch chuyển sang tán cây khác. Lúc này hắn mới nhìn lại vị trí vừa rồi, quả nhiên đàn kiến kia tới bị hắn. Nhẹ lắc đầu một cái, Nguyên Vũ Khánh lập tức truyền âm, nói, "Zolox, kiểm tra sức chiến đấu của bọn chúng giúp ta." "Chủ nhân, sức chiến đấu của mỗi con kiến dao động từ 6.20 đến 8.35 đơn vị, so với chủ nhân vẫn mạnh hơn rất nhiều." Nghe tới đây, Nguyên Vũ Khánh có chút nói không nên lời, hắn không nghĩ mình lại yếu đến thế. Đến một con kiến cũng có sức chiến đấu mạnh hơn hắn, cái này còn có thiên lý nữa không? Giờ khắc này hắn đã xác nhận một chuyện, đó là mình còn không bằng một con kiến trong khu rừng này. Nơi này quá nguy hiểm. "Zolox, còn bao lâu nữa mới có thể trở về trái đất?" Nguyên Vũ Khánh lo lắng hỏi. "Chủ nhân, chúng ta cần 1 phút 60 giây nữa mới có thể trở về trái đất, đề nghị chủ nhân cố gắng chống cự thêm một chút là được." Nhưng âm thanh hệ thống vừa dứt, thân ảnh của Nguyên Vũ Khánh lại biến mất, sau đó xuất hiện tại một cảnh cây khác. Nguyên Vũ Khánh đưa mắt nhìn lại chỗ cũ, hắn phát hiện có một con mạng xà màu xanh lá đang nhìn chằm chằm về phía mình. Cố nén cảm xúc muốn chửi thề trong lòng, Nguyên Vũ Khánh lập tức chạy trối chết. Lần này hắn như con khỉ, liên tục trèo từ cành cây này sang cành cây khác, nhìn từ xa chẳng khác nào con tinh tinh đang trèo cây. Bất quá Nguyên Vũ Khánh biết một chuyện, đó là mình không cách nào so sánh với con tinh tinh ở thế giới này. Mà dưới chân hắn, con sói kia vẫn bám theo không dứt, cảnh tượng tứ bề thọ địch này làm Nguyên Vũ Khánh khóc không ra nước mắt. "Xíu." Âm thanh xé gió vang lên, thời điểm đầu mạng xà sắp chạm vào người hắn, thân ảnh Nguyên Vũ Khánh lại biến mất thêm một lần nữa. Cùng lúc này, ở phía xa lại có âm thanh phá không truyền đến. Chỉ nghe 2 tiếng phốc, thân ảnh mạng xà liền bị một mũi tên xuyên thủng đầu, rơi thẳng xuống mặt đất, run rẩy một lúc rồi nằm im bất động, còn mũi tên kia thì ghim trên thân cây, gần ngay chỗ hắn vừa biến mất. Không đến năm hơi thở sau, tiếng bước dồn dập chuyển đến, sau đó liền thấy ba người trung niên mặc da thú, người đeo đại cung bước ra khỏi bụi cây. Người bước ra đầu tiên là một thiếu niên cường tráng, thân hình cao lớn, nhìn tuổi tác không lớn lắm. Khẽ đảo mắt nhìn xung quanh một vòng, thiếu niên liền bước tới gần thi thể của mạng xà để xem xét rồi bội phục nói, tiễn pháp của Trung ca thật tốt, vừa vặn xuyên qua đầu mạng xà mà không làm hư tổn đến lớp da bên ngoài, xem ra Trương gia này có thể bán với giá tốt. Đây tính là gì, chỉ cần Trương Thạch ngươi dụng tâm luyện tập, không sớm thì muộn cũng vượt qua ta thôi. Trung Minh nghe Trương Thạch nói như vậy thì lắc đầu cười nói, vì đích xác lời của hắn là thật. Mà người được xưng là Trung ca này có thân hình cao hơn 1m8, làn da ngăm đen, toàn thân đều là cơ bắp, hẳn là một dũng sĩ nào đó. Người thứ ba nghe vậy thì không nói gì, nhưng nhìn xuống mặt đất thì không khỏi nhíu mày, sau đó ngồi xuống, đưa tay nhặt lấy hộp mì lên quan sát. Trung ca, Trương Thạch, các ngươi tới đây xem thử cái này đi, đây là thứ gì mà thơm quá. Ban tử, ngươi phát hiện đồ tốt gì hả? Trương Thạch mang theo tò mò bước đến. Ngươi nhìn cái này xem, có phải rất thơm đúng không? Ban tử chỉ một ít mì tôm trên đất, nhưng khuôn mặt làm ra vẻ chảy nước miếng. Đây là thứ gì? Nhìn bộ dáng thật lạ, bất quá mùi của nó thật thơm. Trương Thạch nuốt nước miếng một cái. Trương Thạch, ngươi nghĩ cái này có thể ăn không? Ấy, ngươi xem, cái hộp này thật đẹp, thật tinh xảo, phía trên này là chữ đúng không? Hẳn là chữ đi, cũng không biết là viết cái gì, đáng tiếc là thôn chúng ta không ai biết chữ cả. Bàn tử đi tới, đồng thời nhìn vào hộp mì tôm rồi nói không ngừng, tựa như đây là thần vật vậy. Các ngươi phát hiện cái gì? Thời điểm cảm nhận được mùi vị của mì tôm, Trung Minh cảnh giác bước tới, sau đó nhịn không được mà nuốt nước miếng một cái. Cái hộp này tinh xảo như vậy, chắc có thể bán được với giá trên trời, hẳn là vị đại năng kia bỏ lại chỗ này. Bàn tử, Trương Thạch, chúng ta mang cái hộp này đi thôi, cẩn thận đừng làm hư, làm tốt nói không chừng có thể đổi được một bản bí tịch cũng không chừng. Trung Minh nghiêm túc nói. Thế là ba người không quan tâm đến thi thể của mạng xà, mà thận trọng mang theo bát mì tôm rời đi. Về phần đống mì rơi trên mặt đất, chúng đã bị ba người chia ra ăn sạch, nhớ lại mỹ vị kia, bọn họ thiếu chút đã ăn luôn bùn đất bên dưới. Cùng thời điểm đó, Nguyên Vũ Khánh đã trở về trái đất, có điều hắn cũng không biết chuyện gì đang xảy ra ở Thiên Nguyên Tinh. Bất quá, hắn không có để ý đến chuyện này quá nhiều, mà cái hắn quan tâm hiện giờ là an toàn, cho nên khi thấy mình đã xuất hiện trong phòng làm việc, Nguyên Vũ Khánh mới thở ra một hơi nhẹ nhõm. Nói thật, lần kinh lịch này đã khắc sâu vào ấn tượng của hắn, làm hắn không dám xem thường thế giới bên kia nữa. Nghỉ ngơi một phen, Nguyên Vũ Khánh đứng dậy, vươn tay vặn người rồi nhìn lại đồng hồ trên tường. Lúc hắn đi vừa vặn là 2 giờ, hiện tại là 3 giờ, có nghĩa là thời gian bên đây và bên kia không có chênh lệch với nhau. Bất quá, một tiếng trải nghiệm này khiến Nguyên Vũ Khánh không khỏi sợ hãi, có lẽ hắn nên để cao thực lực của mình rồi hẳn sang bên kia cũng chưa muộn. Nghĩ thông suốt như vậy, Nguyên Vũ Khánh lập tức cởi đồ đi tắm, sau đó nằm ngủ tới chiều. Đến 4 giờ chiều, đồng hồ báo thức vang lên, Nguyên Vũ Khánh lững thững ngồi dậy, dụi mắt nhìn lại xung quanh một lượt. Mới nằm một chút mà đã 4 giờ rồi ạ. Nguyên Vũ Khánh lẩm bẩm một chút nhưng vẫn đi rửa mặt cho tỉnh táo. Nhìn lại đồng hồ trên tay, Nguyên Vũ Khánh lập tức thay đồ, sau đó lái con dở giảm thần thánh đến trường ngoại thương. Đến nơi đã là 4 giờ 30, vừa đúng lúc hết tiết trên trường của Phương Nhã Vi. Chương 83, Nhã Vi tìm hiểu chương 83, Nhã Vi tìm hiểu đứng đợi một lúc thì Phương Nhã Vi chạy lạch bạch tới chỗ hắn, nhưng thấy khuôn mặt của hắn có vài vết sức thì lo lắng hỏi, anh bị gì vậy? Gặp chuyện ở bên kia hả? Ừa, trải qua chuyến thám hiểm này, anh nghĩ mình có thể đăng ký Olympic môn chạy điền kinh được rồi em ạ. Nguyên Vũ Khánh thở dài rồi trả lời, làm Vương Nhã Vi không khỏi mỉm cười. Mới qua bên kia chưa đến một ngày mà đã có thể thi Olympic môn chạy điển kinh thì cô nàng cũng đoán được phần nào. Bất quá, nhìn cái khuôn mặt ngơ ngác của hắn là Phương Nhã Vi không cách nào nhịn cười được. Anh bị rượt như chó mà em còn cười được, đúng là tội nghiệp tôi quá mà. Nguyên Vũ Khánh làm ra vẻ mặt đáng thương, rồi dùng giọng điệu nham nhở của mình để than thở. Em xin lỗi mừ. Em hứa không cười nữa ha ha. Phương Nhã Vi cố làm ra vẻ mặt nghiêm túc, nhưng chưa đến 3 giây đã ôm bụng cười như điên làm hắn có chút chết lặng. Nguyên Vũ Khánh cũng không trách cái gì, kêu Nhã Vi lên xe, sau đó chạy vào quán cà phê của mình. Trên đường đi, tới ngã tư thì cô nàng kêu hắn dừng lại, sau đó bước xuống hỏi thăm giá của con rùa. Con rùa này bị để lật ngửa trên ống gạch, cái đầu thòng về phía sau, bốn chân chĩa thẳng lên trời, nhìn rất đáng thương. Sau đó cô nàng hỏi giá rồi mua lại con rùa với giá 800.000, tuy có đắt nhưng hắn không ngăn cản. Dù sao đây cũng là chuyện tốt, hắn sẽ ủng hộ hai tay hai chân. Hai đứa ngồi nói chuyện một lúc thì hắn kêu Nhã Vi chuyển tiền cho ông bảy. Cô nàng cũng biết chuyện hắn mua súng để phòng thân, đây cũng là lẽ thường tình. Hai người ngồi tâm sự một chút, thế là hắn kể lại toàn bộ quá trình thám hiểm ở thế giới bên kia. Nghe hắn kể, Phương Nhã Vi không khỏi kinh ngạc, không nghĩ thế giới bên kia lại cường đại như thế. Một con sói vừa trưởng thành đã to như con voi, so với trái đất đúng là một trời một vực. Lúc đó anh không dùng súng là đúng rồi đấy. Phương Nhã Vi thấp giọng nói. Nghe xong Nguyên Vũ Khánh có chút không hiểu, nhìn cô nàng, nghi hoặc hỏi, sao lại đúng? Nếu anh không quên chuyện này thì lúc đối mặt với đám dị thú kia, anh đã cho bọn chúng ăn kẹo đồng rồi. Thứ nhất, mình không biết nơi đó chính xác là đâu, là ngoại biên sơn mạch hay là trung tâm sơn mạch. Thứ hai, sử dụng súng sẽ kinh động đến những sinh vật khác, có khi còn kéo đến loài có sức chiến đấu cao hơn cũng không chừng, đến lúc đó sợ là không cách nào chạy được. Thứ ba, anh chạy không được thì có thể trốn vào không gian lập phương, đám thú kia không dám chạm vào khối lập phương đâu. Phương Nhã Vi nâng ly nước ép dâu lên nhấp một ngụm, chậm rãi giải thích cho hắn nghe. Đúng đấy chủ nhân, ngài có thể trốn vào không gian lập phương, nếu đám thú kia dám nuốt khối lập phương vào sẽ phải hối hận đấy. Vậy sao lúc đó ngươi không nhắc nhở ta? Nguyên Vũ Khánh nghi hoặc hỏi. vì chủ nhân không hỏi. Dỗ Lox làm hắn cạn lời, không muốn hỏi thêm nữa. Nhưng càng nghe Phương Nhã Vi nói, hắn càng thấy có lý, nếu lúc đó sử dụng súng, nói không chừng còn dính thêm phiền toái. Nghĩ đến con sói kia hắn không khỏi sợ hãi, gặp phải dị thú đó, e rằng giác tỉnh giả cấp E cũng phải bắt chân lên cổ mà chạy. Bất quá, hắn cũng phát hiện thế giới bên kia có rất nhiều loại thực vật chưa biết tên. Nếu như đem chúng về trái đất, nói không chừng lại được một phen kinh hỉ. Bất quá, hắn không gấp gáp, khối lập phương còn trong người nên không sợ không thể qua bên kia. Đến lúc đó lại mang theo đám thực vật kia về đưa cho mẹ vợ, nói không chừng còn được một phen vui mừng. Nghĩ thì nghĩ như vậy, nhưng tạm thời hắn sẽ không tùy tiện xuyên qua bên kia. Với thực lực hiện tại, Nguyên Vũ Khánh không có niềm tin sẽ chiến thắng, chi bằng chuẩn bị cho kỹ cũng chưa muộn. Nói chuyện một lúc thì hắn đi quan sát tình hình của quán cà phê, san tiện cho Nhã Vi kiểm tra sổ sách. Dù sao cũng có chuyên gia ở đây, không nhờ vợ mình thì nhờ ai bây giờ. Trong lúc đi tham quan quán cà phê, Nguyên Vũ Khánh bỗng dưng nảy sinh một số ý tưởng mới. Hắn quyết định về sau, có cơ hội sẽ nâng cấp quán cà phê lên một tầm cao mới, có như vậy mới thu hút thêm khách hàng. Phương Nhã Vi ngồi trong phòng chừng nửa tiếng thì bước ra rồi gật đầu tỏ ý không có gì. Nguyên Vũ Khánh cũng lười hỏi về chuyện này, về chuyện làm ăn hắn sẽ giao hết cho vợ mình toàn quyền xử lý. Ngồi chơi đến 6 giờ thì hai vợ chồng về nhà, lần này cô nàng trực tiếp chỗ tài nấu nướng cho hắn xem. Ăn uống xong đâu đó, Phương Nhã Vi ngồi ôn bài để chuẩn bị cho buổi thuyết trình vào ngày mai của mình. Dù sao hiện tại cũng sắp qua tháng 9 rồi, với lại Phương Nhã Vi muốn ra trường sớm nên mới học cả chủ nhật như thế. Về phần mình, tối đó Nguyên Vũ Khánh lên mạng đăng bài về việc mình không làm du tiếp nữa. Đối với hắn hiện tại đã đủ mệt rồi, không còn thời gian nhận sửa máy tính với mấy việc khác. Tuy làm du tiếp sẽ có thêm một chút thu nhập, nhưng đó không còn quan trọng với hắn nữa. Dù sao cũng không có khả năng làm một tháng được 100 triệu, nên hắn quyết định dồn tâm quyết vào bị quỷ. Nguyên Vũ Khánh lên gờ giúp làm việc của nhóm, sau đó nhắn tin với hai đứa bạn của mình. Hắn kể về việc muốn đầu tư thêm máy chuyên đào bị quỷ, đồng thời sẽ nâng cấp quán cà phê lên để cạnh tranh cùng những chỗ khác. Đầu tiên là chuyện về máy đào quỷ, sau nhiều lần tham khảo, hắn thấy máy đào quỷ chuyên dụng cho năng suất cao hơn máy tính bình thường. Chuyện này Ngô Anh Kiệt với Đỗ Tấn Hưng cũng đã nghe nói qua, nhưng không rõ về công nghệ cho lắm nên cũng chưa đá động tới. Không nghĩ hôm nay Nguyên Vũ Khánh lại bàn tới chuyện này, làm hai đứa bạn bắt đầu suy tư. Nguyên Vũ Khánh đưa ra tính toán cụ thể, kiểu như máy đào quỷ chuyên dụng sẽ ít hao điện hơn, mà năng suất lại cao hơn. Sau một phen thảo luận, cả đám quyết định nâng cấp hết số máy đào quỷ hiện có. Vấn đề nâng cấp này sẽ do hắn phụ trách, đặt máy rồi lắp ráp ra sao đều do hắn quyết định, còn Đỗ Tấn Hưng thì đứng một bên phụ trợ. Về phần Ngô Anh Kiệt, đứa bạn này sẽ lo chuyện nâng cấp quán cà phê, dù sao đi nhiều nơi, cảm nhận nhiều thứ, tự nhiên biết được mình thua thiệt với người ta ở chỗ nào. Kiểu như cho phép khách hàng đặt hàng qua app chuyên dụng, thanh toán qua mỏ mỏ và các thứ lặt vặt khác. Chuyện này Ngô Anh Kiệt có kinh nghiệm nên không ai phản đối, sau đó bắt đầu chia nhau ra làm việc. Trong lúc Nhã Vi đang xem bài, Nguyên Vũ Khánh tranh thủ thời gian lên mạng để tìm chỗ nhập máy đào quyền chuyên dụng. Cái này cũng không quá khó khăn, hắn lên bột đăng một bài, không lâu sau đó liền có người liên hệ. Bất quá, hắn không có chốt ẻn ngay lập tức, mà chờ thêm những người khác báo giá để tham khảo. Dù sao cũng không chuyên về chỗ nhập hàng, nên Nguyên Vũ Khánh quyết định chờ một chút cho chắc. Ngồi tra thông tin được một hồi, lúc này trời đã khuya, thấy vậy Nguyên Vũ Khánh quyết định đi ngủ để dưỡng sức. Đến sáng hôm sau, Phương Nhã Vi có lịch báo cáo vào buổi sáng, nên hắn phải chở cô nàng đến trường như thường lệ. Chương 84, bị mời lên tòa. Chương 84, bị mời lên tòa. Trong lúc đợi vợ mình đi thi, Nguyên Vũ Khánh lôi điện thoại ra xem tin nhắn. Thấy tin nhắn báo giá của cô rẻ, hắn lại lên mạng tra giá gốc trên các trang thương mại điện tử. Sau một phen đắn đo và suy nghĩ, cuối cùng hắn cũng chọn được một người thích hợp để đặt hàng. Hắn chốt con Apollo B1L, là loại có diện tích nhỏ và điện năng không quá cao so với máy đảo pin đời cũ. Theo như báo giá, mỗi máy tầm 15 triệu, mà hắn cần đến 40 máy, nên tổng chi phí là 600 triệu. Tuy nói 600 triệu là con số rất lớn, nhưng cả đám vẫn bỏ ra được, có điều phải bán đi một ít bị pin. Huống chi Ngô Anh Kiệt cũng cần một khoảng nho nhỏ để nâng cấp quán cà phê của mình, nên chuyện bán bị pin là điều không thể tránh khỏi. Đặt hàng xong, Nguyên Vũ Khánh cảm thấy nhẹ nhõm trong người, hắn không nghĩ có ngày mình sẽ làm ăn tới mức này. Nhớ trước kia, 50 triệu đối với hắn đã là con số vô cùng lớn, nhưng hiện tại, chạm nhẹ cái đã 600 triệu, bảo sao không hồi tưởng cho được. Phương Nhã Vi cũng biết chuyện này, vì cô nàng là người giúp hắn quản lý tài chính kia mà. Bất quá, thấy hắn biết làm ăn, Phương Nhã Vi cũng vui vẻ trong lòng nên không có lên tiếng phản đối cái gì. Dù sao ở cái tuổi đang ăn đang học mà hắn đã làm ăn đến con số này, coi như cũng không tệ rồi. Mặc dù nói Phương Nhã Vi không quan tâm tới tiền bạc, nhưng thấy hắn chí thú làm ăn, cô nàng cũng vui mừng không kém. Làm vợ, ai không muốn chồng mình thành công trên con đường làm ăn. Bất quá, Phương Nhã Vi không phải loại người chỉ biết ngồi không rồi xuề tay xin tiền như những người con gái khác. Cô nàng vẫn đi làm bình thường, vẫn tự lo cho mình được, không cần hắn chu cấp vẫn sống bình thường. Mà sau khi cưới hắn mới biết Phương Nhã Vi hay đi làm người mẫu ảnh cho mấy bờ rằng quần áo thời trang. Ngoài việc này, hắn phát hiện Phương Nhã Vi còn là một tịp tổ kẻ chân chính, vì lâu lâu, hắn thấy cô nàng cũng làm KOL cho một số thương hiệu. Cho nên, theo thời gian ở chung, hắn mới biết cô nàng cũng bán mỹ phẩm, có điều số hàng này đều có nguồn gốc rõ ràng, có hóa đơn chứng từ đàng hoàng. Có được người vợ vừa xinh, vừa giỏi, vừa ngoan như thế, Nguyên Vũ Khánh không có gì để phàn nàn. Đời này, hắn thấy may mắn nhất chính là cưới được Nhã Vi, nhắc tới chuyện này hắn lại nhớ tới ông nội. Vì sau khi làm đám cưới, Phương Nhã Vi có kể cho hắn nghe một số chuyện về ông nội. Nghe vợ mình kể lại chuyện sau lần mời ăn cơm trước kia, hắn không khỏi nghi hoặc. Dường như ông nội đã biết hắn sẽ lấy Nhã Vi vậy, hơn nữa trong cái túi thơm trước kia còn để một chữ hỷ. Chữ hỷ này chính là chữ hỷ trong đám cưới, làm hắn không biết nên nói thế nào mới phải. Ngồi mông lung một lúc thì nhìn lại đồng hồ đã là 10:30, vừa lúc đi đón Nhã Vi. Hai đứa đi chơi ăn uống, sau đó về nhà thì đã tới chiều, lúc này cô Thanh bước vào nhà với vẻ mặt mệt mỏi. Nguyên Vũ Khánh thấy vậy mới hỏi thăm một chút, sau đó mới biết là làm ăn có vấn đề. Bất quá, cô Thanh không có để hai đứa lo lắng, mà mở túi sách lấy ra một ít đồ tặng cho hai đứa. Nguyên Vũ Khánh thấy vậy thì vui vẻ nhận lấy, còn chuyện kia thì hắn không có hỏi câu nào. Chừng nào cô Thanh muốn nói thì hắn sẽ nghe, còn bây giờ không tiện hỏi thăm cho lắm. Với lại, hắn không nghĩ mình có thể giúp được chuyện gì, vì hắn chỉ là tên ít quen bị rất môn tại trường Bách Khoa. Tuy rằng vậy, Nguyên Vũ Khánh vẫn kêu Phương Nhã Vi đi hỏi thăm mẹ của mình, xem thử hai đứa có giúp gì được không. Sau đó cô Thanh lấy ra chiếc hộp đưa cho hai đứa, nói là đối tác tặng nhưng không dùng tới, nên hai đứa muốn xử lý thế nào thì xử lý thế ấy. Thế là hắn với Nhã Vi hí hửng mở cái hộp quà ra, thì ra bên trong là một chiếc iPhone thuộc dòng XS Max. Nhã Vi tính đưa máy cho hắn, nhưng hắn không nhận, vì hắn chỉ thích mấy cái nhỏ nhỏ thôi. Thế là Nhã Vi chuyển nhượng con XS của mình cho hắn, và thế là hắn chính thức chấm dứt cuộc tình với con Sony rẻ của mình. Còn Phương Nhã Vi thì dùng iPhone nhiều nên dành lắm, mở máy bóc siêu, làm một chút liền cài đặt xong xuôi hết. Còn hắn thì lười, nên xài chung mạch lũ với Phương Nhã Vi, về phần danh bạ thì chỉ cần chuyển qua một chút là được. Cũ người mới ta, nhưng nộ cái là điện thoại đã biến thành của hắn, nhưng ngặt cái là bên trong toàn hình của cô nàng không à. Đến tối, Nhã Vi đem sữa tươi cho hắn uống, sau đó hai đứa mới chìm vào giấc ngủ. Đến sáng hôm sau, Nguyên Vũ Khánh vừa mới thức dậy thì đã thấy có cuộc gọi từ người lạ. Bật lên nghe thì thấy tòa án đang triệu tập mình lên để nói chuyện. Nguyên Vũ Khánh nghe vậy thì cũng nghi hoặc, sau đó hỏi ra mới biết mình bị kiện vì tội hiếp dâm. Nhưng như nhớ tới chuyện gì đó, Nguyên Vũ Khánh lập tức đoán được phần nào. Bất quá, hắn không có đi lên tòa án ngay lập tức, mà nói chuyện này cho Phương Nhã Vi nghe. Nghe hắn kể xong, đôi lông mày xinh đẹp của Phương Nhã Vi khẽ nhíu lại, hiển nhiên là không thích loại người được đằng chân lấn đằng đầu. Nhưng trước kia Phương Nhã Vi đã lường trước rồi, nên video cái hôm hắn tỏ tình vẫn còn lưu trong máy tính. Thế là Nguyên Vũ Khánh copy video ra USB để làm bằng chứng ngoại phạm của mình. Rồi hắn lại gọi điện cho 40 mấy người, nhưng chỉ có hơn 2 người đồng ý đến giúp hắn vì hiện không bận. Sau khi chuẩn bị chu toàn mọi thứ, Nguyên Vũ Khánh dẫn theo Phương Nhã Vi lên tòa án để xem người kia nói như thế nào. Đến nơi thì hắn thấy một người phụ nữ đi cùng một thiếu nữ tầm 18-19 tuổi đang ngồi nói chuyện với anh hòa giải viên. Người phụ nữ kia thì hắn không xa lạ gì nữa, đây là cô Tư khiến hắn khó chịu mấy tuần trước, còn người kia là người chuyên làm phiền hắn, Cao Thiện Mỹ. Có điều hắn thấy khuôn mặt của con bé kia có chút lo lắng, tựa như làm sai chuyện gì đó nên sợ bị bắt gặp vậy. Sau một phen chào hỏi, hắn liền vào ngồi nghe xem người hòa giải viên nói gì. Quả nhiên không nằm ngoài dự đoán, người hòa giải viên liền nói sơ qua cho hắn nghe. Theo như lời của anh hòa giải viên, vào ngày 6 tháng 4, lúc 8 giờ tối, hắn chở Cao Thiện Mỹ đi qua đêm ở đâu đó, nửa tháng sau thì phát hiện có bầu, nên người ta kiện hắn và đòi 800 triệu tiền tổn thất về thể chất và tinh thần. Phương Nhã Vi ngồi kế bên không nói tiếng nào, nhưng thái độ rất là không thích hai mẹ con ngồi đối diện. Lúc này, Nguyên Vũ Khánh khẽ mỉm cười, sau đó lấy cái USB đặt lên bàn, đẩy qua cho anh hòa giải viên, nói, đây là bằng chứng ngoại phạm của em, anh xem xong sẽ tự có phán đoán của mình. À đúng rồi, nếu như không tin lời em nói, em có thể gọi nhân chứng lên đây để đối đáp. Nghe hắn khẳng định sự tình như vậy, anh hòa giải viên lấy USB gấp vào laptop, nhưng vừa mới bật lên thì hai mắt trợn phát tròn. Vì cái video này anh ấy đã xem trên mạng xã hội vào mấy tháng trước. Không nghĩ hôm nay, cặp đôi kia lại bị mời lên phường uống trà, chuyện này có chút trùng hợp quá đi. Chương 85, Vu Hoan Giá Họa. Chương 85, Vu Hoan Giá Họa. Thấy hành động của hắn, cô Tư cũng ngồi xem, và thấy trong video là một thiếu niên đang xoay lưng với camera rồi nói lời tỏ tình gì đó. Bất quá, tuy không thấy mặt mũi, nhưng nhìn bóng lưng, cô Tư khẳng định cái người mà mình nhìn thấy hôm đó là người trong video này. Nhưng sau một lúc, ở video thứ hai, do thay đổi góc nhìn từ camera trong nhà, anh hòa giải viên lại mơ hồ thấy được khuôn mặt của hắn, chứng tỏ thời điểm đó hắn không có đi đâu hết. Tiếp đó là những video khác, toàn bộ đều nói rõ, hắn không có rời khỏi nhà của Nhã Vi dù chỉ một bước trong suốt cả đêm. Vừa nhìn thấy mấy đoạn video này, Cao Thiện Mỹ có chút chột dạ trong lòng, hai tay không ngừng siết chặt vào nhau. Ban đầu Cao Thiện Mỹ chỉ muốn tìm người đổ vỏ, nhưng không nghĩ mẹ mình lại đâm đơn kiện người ta. Bất quá cô Tư không quan tâm, làm chút video rồi ghép mặt mờ mờ như thế thì sao lừa được bà. Nhưng thấy vẻ mặt của anh hòa giải viên không đúng lắm, cô Tư liền nghiêm túc hỏi, sao vậy, có chuyện gì sao? Bất quá anh hòa giải viên không có trả lời cô Tư, mà hướng mắt về phía hắn hỏi, có bao nhiêu nhân chứng? Có khoảng 40 người, nhưng tới được chỉ tầm 20 mấy người thôi. Nguyên Vũ Khánh trả lời, đây đích xác là số lượng hắn đã ước lượng. Như vậy thì tốt, vậy mai em mời những người này lên để lấy lời khai đi. Nghe hắn khẳng định như vậy, anh hòa giải viên liền lên tiếng đề nghị. Nghe đến đây, Nguyên Vũ Khánh liền cười nhẹ, lắc đầu nói, không cần đâu anh, để em cứ gọi mọi người lên làm chứng cho em. Nói rồi, Nguyên Vũ Khánh liền bước ra ngoài, sau đó gọi điện cho từng người một. Rất nhanh sau đó, không đến 15 phút sau, một loạt tiếng xe chuyển đến, dẫn đầu là ông Sáu với ông Bảy, theo sau là những người khác trong khu phố số 17, kèm theo đó là đám bạn của hắn, tuy không đến đầy đủ nhưng có hơn 20 người tham gia. Thấy bên ngoài có nhiều người đến như vậy, anh hòa giải viên đành cho người dẫn nhân chứng vào trong nói chuyện. Thời điểm đi ngang chỗ cô Tư, ông Sáu liếc mắt nhìn sang rồi lắc đầu, thấp giọng nói, đúng là không biết mất mặt là gì. Về phần ông Bảy thì không thèm nhìn lấy một cái, thái độ rất là không ưa mấy người chuyên đi kiếm chuyện như vậy. Nhưng vừa gặp mặt ông Sáu cùng ông Bảy và những người khác trong khu phố số 17, sắc mặt của anh hòa giải viên đột nhiên biến đổi.
có thể Nguyên Vũ Khánh cùng Phương Nhã Vi không biết ông sáu với ông bảy là ai, nhưng những người nằm trong vòng tròn cao cấp đều biết đến tên tuổi của hai người này. Vì vậy, vừa thấy hai người nọ, anh Hòa giải viên liền không khỏi cau mày một cái, biết rằng chuyện này không đơn giản như mình tưởng tượng. Quả nhiên đúng như dự đoán của anh Hòa giải viên, vừa bước vào, ông sáu liền lấy điện thoại gọi cho ai đó, không lâu sau đó thì anh Hòa giải viên nhận được cuộc gọi từ cấp trên. Nhìn điện thoại trong tay mình, anh Hòa giải viên đành nhấn nút nghe, sau đó không ngừng nói vâng vâng dạ dạ, thái độ rất thành khẩn. Hơn nữa, khi nhìn về phía ông sáu với ông bảy, ánh mắt của anh Hòa giải viên vô cùng tôn kính và sùng bái. Không lâu sau đó, anh Hòa giải viên liền đem đơn trả lại cho cô Tư, đồng thời nói: "Xin lỗi, chúng tôi không nhận đơn này, cô về nhà xem lại con gái của mình đi." "Sao vậy? Rõ ràng con gái tôi là người bị hại mà. Từ khi nào mà pháp luật đã biến tướng như vậy rồi?" Cô Tư tức giận quát lớn khiến nhiều người chú ý mời cô ăn nói cho cẩn thận, cô thử nhìn lại xung quanh mà xem. Ở đây có hơn 20 nhân chứng có thể làm chứng cho em Khánh không có rủ con gái cô qua đêm vào ngày 6 tháng 4, vậy đơn kiện của cô không còn ý nghĩa. Hơn nữa, cô cũng không có bằng chứng gì cho thấy em Khánh hiếp dâm con gái của mình, nên cô về nhà xem lại chính mình, nếu tiếp tục làm loạn sẽ bị kiện ngược lại vì tội vu khống. Cô Tư nghe vậy thì không khỏi trừng mắt, bắt đầu liên tưởng đến những chuyện như chuyện con kiến kiện của khoai. Nhưng cô Tư nào biết, chính mình đã tin lời con gái quá mức, nên mới để xảy ra cơ sự như ngày hôm nay. Mấy người ăn hiếp một người phụ nữ mà không thấy nhục cả. Cô Tư tức giận, đưa tay chỉ thẳng mặt Nguyên Vũ Khánh rồi mắng lớn một tiếng. "Này cô đang chỉ cái gì vậy? Có biết làm vậy là mất lịch sự lắm không?" Phương Nhã Vi nhịn không được lên tiếng trách móc. "Còn mày nữa, có chồng mà không biết quản, để nó đi dụ dỗ con gái nhà người ta rồi tìm cách chối bỏ, loại người như mày, sống cũng không có tích sự gì cho con cháu." Cô Tư chỉ thẳng mặt Nhã Vi rồi mắng lớn. Nghe thấy lời này, khuôn mặt của Phương Nhã Vi lập tức tím ngắt vì tức giận, đây là lần đầu cô nàng gặp phải loại người không biết nói lý lẽ như thế này. "Này cô kia, ăn nói cho cẩn thận, kéo răng môi lẫn lộn đấy." Nguyên Vũ Khánh bước đến, chắn trước mặt Phương Nhã Vi, siết chặt nắm tay nói: "Sao? Muốn đánh tao hả? Đúng là đồ mất dạy, ba mẹ mày không dạy mày làm người hả? Ờ đúng rồi, cái loại xúc vật ngu dốt như ông năm làm gì biết dạy mày? Con mẹ mày!" Nguyên Vũ Khánh tức giận lao tới nhưng lại bị Nhã Vi kéo lại, bất quá hắn vẫn kịp lấy hộp mì khỏi không gian lập phương rồi quăng thẳng vào đầu bà ta. Một màn này để cho ông sáu cùng ông bảy không khỏi đưa mặt nhìn nhau, sau đó đồng loạt hít sâu một hơi, sau đó làm như chưa thấy gì. Cùng thời điểm đó, Phương Nhã Vi đã biết đây là loại người cứng đầu cố chấp, không biết chuyện nên quên hắn, kệ bọn họ đi, loại người này, nói họ cũng không hiểu đâu. "Đầu tao nè, mày đánh đi, mày đánh cho tao xem thử đi." Cô Tư cười lớn rồi dùng giọng điệu chế giễu. "Này cô kia, cô định gây rối à? Bằng chứng như núi thế kia mà còn vu oan cho người khác là sao?" Anh Hòa giải viên nhịn không được, tức giận quát. "Bằng chứng như núi?" Cô Tư cười mỉa mai nói, dùng chút thủ đoạn để chỉnh sửa video chứ gì. "Loại này tao rành lắm." "Ồ, vậy sao cô không hỏi lại con gái của mình?" Ông sáu khẽ nhếch miệng, cười cợt nói. "Hỏi sao?" Cô Tư cười nửa miệng rồi quay sang, nhưng lại thấy vẻ mặt đen sáng của con mình thì không khỏi bất ngờ. "Mỹ, chẳng lẽ những lời kia đều là giả?" Cô Tư dùng giọng điệu không thể tin được mà hỏi. Cao Thiện Mỹ không trả lời nhưng lại bật khóc, tiếng khóc càng lúc càng lớn, càng lúc càng thương tâm. Tới đây thì cô Tư đã hiểu hết mọi chuyện, thì ra từ đầu đến giờ, mình mới là người làm trò hề trước mặt người khác. Nghĩ tới tình cảnh lúc trước, khuôn mặt của cô Tư nhịn không được mà trở nên sáng ngắt, trong lúc nhất thời không nói được lời nào. "Đấy, con gái tốt của cô đấy, cố mà giữ." Ông Bảy nghe tới đây thì đưa mắt nhìn sang ông Sáu, sau đó nhẹ lắc đầu một cái, thấp giọng nói: "Hết thuốc chữa rồi, mặc kệ đi." Những người khác nghe vậy thì đồng loạt gật đầu, làm cô Tư vô cùng xấu hổ, bất quá bà ta cũng không có lời nào để bảo chữa cho mình. Giờ khắc này cô Tư vô cùng lo lắng, vì nếu bị người ta kiện ngược lại, nói không chừng còn thảm hơn rất nhiều. Chương 86, công ty Phượng Vũ. Chương 86, công ty Phượng Vũ. Nhớ tới số tiền mình đòi bồi thường lúc trước, cô Tư hận không thể tìm cái lỗ để chui xuống. Có điều ông Sáu với ông Bảy là người từng trải, nên thấy tình cảnh trước mặt thì đã hiểu 7-8 phần. Sau đó ông Sáu nói nhỏ với hắn hai câu, ban đầu hắn còn nhăn mày không chịu, nhưng sau đó thì thở ra một hơi rồi xua tay. Đến lúc ra ngoài lấy xe cùng những người khác, Nguyên Vũ Khánh còn bực mình chuyện lúc nãy nên thuận miệng hỏi: "Sao hồi này em ngăn anh lại?" Mặc dù bà ta không biết gì, nhưng loại đó phải cho ăn đòn mới khôn ra được. "Anh không nhớ lời ông nội dặn à? Lớn rồi, có vợ rồi thì phải chững chạc một chút, đâu phải chuyện gì cũng dùng vũ lực để giải quyết, với lại anh càng đánh thì họ càng chửi thậm tệ hơn thôi, cứ mặc kệ là được." Phương Nhã Vi thấy hắn hận đến nghiến răng nghiến lợi thì thấp giọng khuyên can, dù sao đây cũng không phải chuyện tốt lành gì, nên cô nàng thấy như vậy là hợp lý nhất rồi. Tuy nghe vợ mình nói rất có lý, nhưng hắn không nuốt trôi cái giọng chanh chua vừa rồi, huống hồ bà ta còn mắng ông nội hắn là súc vật. Đây là sự xúc phạm vô cùng nặng nề, đối với hắn, chuyện này không thể cho qua dễ dàng như thế, nên có chút bực mình, nói: "Nhưng anh vẫn cay, vu khống để tống tiền thì thôi đi, đằng này còn chửi em với ông nội nữa, mẹ nó chứ." "Thôi, chuyện này để em lo là được, anh đừng quan tâm nữa." Phương Nhã Vi thừa biết suy nghĩ của hắn, vì đối với cô nàng, ông nội là người rất tốt nên không thể bị chửi thậm tệ như thế, bất quá đã có đối sách nên lên tiếng an ủi. "Nhưng mà..." "Bất quá..." Còn chưa để Nguyên Vũ Khánh nói hết câu, Phương Nhã Vi đã trừng mắt nhìn hắn, nói: "Nghe em." Thấy cô nàng trừng mắt nhìn mình, Nguyên Vũ Khánh đành im lặng, sau đó phóng xe đến công ty của mẹ vợ. Cùng thời điểm đó, hai mẹ con cô Tư đã rời khỏi tòa án được một đoạn thời gian, trên đường đi hai mẹ con không nói với nhau câu nào. Cao Thiện Mỹ thấy ngột ngạt nên chỉ biết khóc, rõ ràng đứng dưới góc độ của phụ nữ,
cô nàng thấy hành động của mình không sai, mà người sai là hắn, Nguyên Vũ Khánh. Gặp người rơi vào tình cảnh đó mà hắn không rút, đúng là loại người rất dưới, không đáng mặt đàn ông. Nhưng con bé quên rằng, với cái tính muốn gì là phải có, càng không thích nhận sai đã khiến mình rơi vào cảnh bạn kiếp bất phục. Đúng lúc này, từ trong con hẻm bỗng nhiên bước ra một người trung niên, người này nhìn hai mẹ con từ trên xuống dưới một lượt, sau đó nói, trên đời này chẳng có cái gọi là công lý, vì công lý chỉ là diễn viên hài. Anh nói vậy là có ý gì? Cô Tư cảnh giác nhìn sang người trung niên, có phần để phòng hỏi. Bất quá, dưới câu hỏi của cô Tư, người trung niên không có trả lời, mà mỉm cười nói, sao chị không hỏi lại con gái mình? Chắc gì suy nghĩ của bản thân đã đúng. Nghe lời của người này, cậu thêm vẻ mặt thảm thương của con gái, cô Tư như nghĩ tới chuyện gì đó, hồi lâu mới lên tiếng hỏi, chuyện lúc nãy là giả. Cao Thiện Mỹ khẽ ngẩng đầu nhìn người trung niên, sau đó nhìn sang mẹ mình rồi nhẹ gật đầu, tựa như những gì người trung niên kia nói là đúng. Thấy vậy, cô Tư không khỏi siết chặt nắm tay, khuôn mặt hiện lên vẻ tức giận, gằn từng chữ hỏi, sao lúc nãy con không nói ra cho đám xuất sinh kia biết? Biết ai mới là xuất vật thật sự? Hiện giờ bà ta hận không thể thét lên cho cả thế giới cùng biết, vì bà ta biết loại người như ông Năm, căn bản không thể dạy ra đứa cháu đàng hoàng được. Giờ mọi chuyện đã rơi vào ngõ cụt, hơn nữa đối phương còn lấy ra bằng chứng biện minh cho mình, hai mẹ con chỉ lấy gì đấu với người ta? Người trung niên mỉm cười hỏi ngược lại. Cô Tư nghe tới đây thì không nói gì, vì bà ta biết lời của người trung niên trước mặt đích xác là thật, căn bản không thể đấu lại người ta. Huống hồ, trên đời này làm gì có cái gọi là công lý? Công lý chỉ là một diễn viên hài mà thôi. Sau một hồi trầm tư, cô Tư cố nén giận trong người, nghiêm túc hỏi, anh có cách nào lấy lại công bằng cho mẹ con chúng tôi không? Cách đương nhiên là có điều mẹ con chị đã từng nghe tới giáo phái chân thần hay chưa? Người trung niên khẽ mỉm cười, khuôn mặt hiện lên sự hiền hòa. Mà vừa nghe tới đây, hai mẹ con không khỏi đưa mắt nhìn nhau, vì bọn họ cũng có nghe phong phanh về cái tên giáo phái chân thần này. Theo thông tin trên báo đài, giáo phái chân thần này là tổ chức vô cùng tà ác, chuyên đi lừa gạt và hành hung người khác, căn bản không có chuyện ác nào chưa làm, vì vậy cô Tư có hơi sợ hãi. Nhưng đối mặt với những chuyện vừa rồi, cô Tư như có điều suy nghĩ, thấp giọng hỏi, giáo phái chân thần? Ý anh là giáo phái tà thần? Không, không. Giáo phái tà thần chỉ là cái tên mà đám người kêu bôi đen cho chúng tôi mà thôi. Như chị thấy, trên đời này làm gì có đúng sai hoàn toàn. Chắc gì người ngoài giáo phái là tốt, người trong giáo phái là xấu. Nghe người trung niên nói đến đây, cô Tư càng nghe càng thấy có lý, vì dưới tình cảnh của bà ta thấy hành động của đám người Nguyên Vũ Khánh vô cùng độc ác. Thấy vẻ mặt của cô Tư đã hòa hoãn bất đi phần nào, Cao Thiện Mỹ mới đưa mắt nhìn sang người trung niên, sau đó nhẹ gật đầu, khoe miệng đống lộ ra nụ cười danh mánh, chỉ là nó rất nhanh đã biến mất. Cùng lúc đó, Nguyên Vũ Khánh đang chở vợ mình đến công ty của cô Thành, đồng thời nghe Phương Nhã Vi kể về những khó khăn mà mẹ mình đang gặp phải. Lại nói, trụ sở của công ty nằm ở quận 1, cách nhà cũng không xa nên đi tầm nửa tiếng liền tới. Công ty này tên Phượng Vũ, là một tập đoàn khá lớn, chuyên nghiên cứu các loại dược phẩm cho giác tỉnh giả. Giá trên sàn của công ty khoảng 100 tỷ, đây là con số lớn, nhưng so với những nơi khác thì chỉ được xem là công ty nhỏ. Bất quá, đối với hắn, quy mô của công ty này đã vô cùng lớn, vị trí ít là cho tới hiện tại, hắn không cách nào sánh bằng. Mặc dù rất hâm mộ, nhưng hắn đã sớm biết tới công ty của cô Thanh, chỉ là không có cơ hội đến thăm mà thôi. Nguyên Vũ Khánh ngẩng đầu nhìn lên thì thấy đây là tòa nhà cao đến 10 tầng, cũng không biết nhân viên bên trong ra sao nữa. Bên dưới thì có bảo vệ chặn cửa nên hắn không vào được, phải đợi Nhã Vi gọi cho cô Thanh thì cả hai mới được đi lên. Hắn nhìn trong tầng một thấy cũng không có gì đặc biệt, tựa như bao văn phòng làm việc khác. Nhưng từ tầng 2 trở lên thì khác biệt hoàn toàn, vì những người nơi đây đều mặc áo blouse, loại áo chuyên cho phòng thí nghiệm. Sau một phen nghe giới thiệu thì hắn mới biết nơi đây toàn các nhà nghiên cứu trong lĩnh vực sinh hóa học. Nguyên Vũ Khánh nhìn mấy mẫu vật trên kính hiển vi, sau đó tiến lại quan sát mấy cái rồi đi vòng vòng chơi. Mà hắn để ý, càng lên trên, các tầng càng được canh ngựa nghiêm ngặt hơn. Bất quá, có cái danh con gái của tổng giám đốc và con rể nên hắn cứ thế mà thẳng tiến. Lúc đến tầng 3, hắn thấy chị nghiên cứu sinh mặc áo bờ lật đang loay hoay với máy in thì hắn bước tới kiểm tra. Dù sao cũng gặp loại này khá nhiều bên ngoài cơ sở in ấn, nên hắn không lạ lắm với mấy cái lỗi vật này. Chương 87, đưa ra giải pháp chương 87, đưa ra giải pháp sau một hồi sơ loạn, cuối cùng máy in cũng hoạt động trở lại, nhưng lúc này in mới lên tới nên người kia chỉ biết nhìn hắn rồi cười khổ. Lúc này cô Thanh đang bận họp với những thành viên cốt cán nên hắn với Nhã Vi không có đến làm phiền. Một lúc sau thì hắn với Nhã Vi được gọi lên, thế là hắn thẳng tiến đến tầng cao nhất. Hai đứa ngồi chơi một lúc thì thấy cửa phòng họp mở ra, từng người bước ra với khuôn mặt nặng nề. Vừa nhìn thấy vẻ mặt nặng nề của mọi người, Nguyên Vũ Khánh không cần hỏi cũng biết chuyện gì đã xảy ra. Phương Nhã Vi thấy vậy thì có chút lo lắng, đợi mọi người đi hết, cô nàng bước vào, nhìn cô Thanh, hỏi, má, chuyện lộ bí mật đã được xử lý chưa? Chưa nữa, má thấy công tác bảo mật của công ty rất tốt, nhưng chẳng biết sao bí mật lại bị lộ ra ngoài nữa. Tranh thủ lúc hai mẹ con ngồi nói chuyện, Nguyên Vũ Khánh bắt đầu đi xung quanh phòng họp một chút. Ban đầu hắn thấy không có gì, nhưng mở công năng bức xạ tiên linh thì lại khác biệt hoàn toàn. Toàn bộ cảnh tượng trong căn phòng đều xuất hiện rõ ràng trong mắt hắn, cho dù một con kiến cũng không trốn được. Mẹ, mọi người đặt camera đầu kim trong phòng họp để làm gì vậy? Nguyên Vũ Khánh quay đầu lại, nghi hoặc hỏi. Camera đầu kim? Cô Thanh nghe vậy thì ngẩn người, hồi lâu sau mới nghi hoặc, hỏi, ý của con là camera siêu nhỏ ấy à? Đúng vậy, con thấy trong phòng có hai camera siêu nhỏ gắn ở máy chiếu với dưới ổ kim mượn. Nguyên Vũ Khánh gật đầu, đồng thời chỉ tới vị trí ẩn giấu của camera. Cô Thanh nghe vậy thì không khỏi nhíu mày, Phương Nhã Vi cũng ngạc nhiên không kém. Thấy vậy, Nguyên Vũ Khánh liền tiến tới chỗ máy chiếu, sau một lúc hì hục thì cũng gỡ ra được một cái đầu camera vô cùng nhỏ. Lúc này cô Thanh mới tin lời hắn là thật, cũng lờ mờ đoán ra được chuyện gì đó. Mặc dù không rõ chuyện trong công ty, nhưng giờ khắc này hắn đã đoán được phần nào. Sau một phen suy tính, Nguyên Vũ Khánh lên tiếng đề nghị, mẹ cho con mượn máy tính một chút được không? Cô Thanh không từ chối, lập tức nhập mật khẩu mở màn hình cho hắn kiểm tra. Từng học qua một khóa quản trị mạng với bảo mật thông tin nên Nguyên Vũ Khánh cũng có một chút hiểu biết. Chủ nhân, ngươi có thể mở hộp của máy tính để điều tra. Đúng lúc này, bên hai lại vang lên âm thanh của Zolox, vì hệ thống đã quét hết ký ức của hắn nên biết về chuyện này. Ta biết rồi. Nguyên Vũ Khánh gật đầu, bất quá hắn không có làm ngay mà ngồi kiểm tra phiên bản hệ điều hành. Sau một loạt thao tác, Nguyên Vũ Khánh biết máy chủ cô Thanh đang dùng là Windows Server 2012 ES2. Sau đó hắn mở các hộp ra bên ngoài để kiểm tra, rất nhanh hắn đã phát hiện hộp 2208 đang chuyển dữ liệu ra bên ngoài, cứ cách 5 phút sẽ truyền ra ngoài một ít thông tin nào đó. Dung lượng truyền ra không lớn, hầu như chỉ tính theo kỳ lọ bịt nên người khác khó quản lý. Dưới những kiến thức đã có từ trước, Nguyên Vũ Khánh mỏ mẫn hơn 2 tiếng thì tìm được phần mềm đang chạy ẩn, thậm chí nó còn không xuất hiện trên tạ sở mạ nạ ở. Xem đến đây, Nguyên Vũ Khánh nói, máy công ty đã bị hack, cho nên bí mật của công ty mới bị dò dỉ ra ngoài. Bị hack? Cô Thanh không khỏi cau mày, vì đã hiểu được nguyên nhân thông tin mật cứ bị tuồn ra ngoài liên tục. Vậy có cách nào để khắc phục không con? Cô Thanh do dự một chút, thấp giọng hỏi. Thật ra cô Thanh cũng không rành về máy tính, mà hắn lại học ngành công nghệ thông tin nên mới hỏi thăm. Nguyên Vũ Khánh cũng biết chuyện ấy, mặc dù công nghệ thông tin không phải chuyên ngành bảo mật, nhưng hắn vẫn có chút kiến thức cơ bản, cho nên có thể đưa ra lời khuyên. Khẽ suy nghĩ một lúc, sau một phen sắp xếp lại ngôn từ, Nguyên Vũ Khánh lên tiếng, nói, chuyện này con không rành lắm, tại con không chuyên về bảo mật nên không biết hết được. Nhưng mẹ có thể kêu ít của công ty nâng cấp máy chủ lên bản server 2016, như vậy sẽ ít lỗ hổng bảo mật. Với lại mẹ nên hạn chế truy cập ra internet bằng mạng của công ty, như vậy sẽ đỡ bị tấn công hơn. Nghe đến đây, cô Thanh cũng hiểu được phần nào, nhưng bên công ty cung cấp bảo mật Phượng Hoàng nói không cần quá để ý, vì hầu như máy chủ ở Việt Nam rất ít khi bị tấn công. Nhưng hôm nay thì sao? Không những bị tấn công, mà còn bí mật tuồn dữ liệu quan trọng ra ngoài, bảo sao an tâm cho được. Đó cũng là lý do tại sao mới nghiên cứu được một loại dược phẩm mới, những công ty khác cũng tung ra bản tương tự. Vậy còn phần mềm gián điệp kia? Phương Nhã Vi đưa mắt nhìn hắn mong đợi hỏi. Chỉ cần xóa là được, nhưng có tới 4-5 phần mềm đang âm thầm lấy dữ liệu lận, nên phải xóa càng sớm càng tốt. Nguyên Vũ Khánh không cần suy nghĩ mà trả lời dứt khoát. Cô Thanh nghe vậy thì nhẹ gật đầu một cái, sau đó lấy điện thoại gọi cho ai đó. Một lúc sau, khi nói chuyện với người kia xong, cô Thanh liền nhìn sang hai đứa, mỉm cười nói, nhờ có con mẹ mới biết công ty bị lộ bí mật như thế nào, cho nên tối nay hai đứa không cần nấu cơm, hôm nay nhà mình đi ăn tại nhà hàng. Dạ, kỳ hỉ. Phương Nhã Vi mỉm cười đầy hãnh diện, sau đó dẫn hắn xuống tầng trệt. Nguyên Vũ Khánh thấy không có gì nên chở Phương Nhã Vi vào trung tâm thương mại Vạ Dạ Gổng để mua sắm. Nhiệm vụ của hắn là đi theo để xách đồ, ngoài ra còn phải giúp vợ mình lựa ra mấy bộ váy đẹp đẹp. Đối với chuyện này, Nguyên Vũ Khánh không thể làm gì hơn ngoài việc gật đầu lia lịa, dù sao thân hình Nhã Vi cũng chuẩn, nên mặc gì chả đẹp. Mua sắm xong, hai đứa lại đi ăn mì cay cấp độ 4, nhưng hắn ăn không quen nên chỉ có thể giảm xuống cấp độ 1. Dù sao ăn cay quá cũng không tốt, cho nên ăn vừa vừa là tốt nhất, mất công lại bị đau dạ dày nữa. Đi chơi loanh quanh các kiểu thì cũng đến tối, lúc này cô Thanh chạy xe về nhà giữa hai vợ chồng, sau đó thẳng tiến đến nhà hàng Lệ Tịch Dễ Xỉ Vẹ ở quận 1. Nhà hàng này vô cùng trang trọng, vào trong thì thấy có không ít khách khứa đang ngồi nói chuyện với nhau. Nhưng vừa mới ngồi xuống còn chưa nóng đi, Nguyên Vũ Khánh lại thấy phía trước có thân ảnh khá quen thuộc. Nguyên Vũ Khánh nghi hoặc, rút điện thoại gọi cho Ngô Anh Kiệt thì thấy người phía trước lấy điện thoại ra nghe, gọi tao có việc gì không? Mày thử nhìn lại sau lưng xem. Nguyên Vũ Khánh không trả lời mà mỉm cười hỏi ngược lại. Ngô Anh Kiệt nghe vậy thì nghi hoặc quay đầu nhìn lại, và thấy phía trước có người đang đi về phía mình. Nguyên Vũ Khánh thấy vậy liền tắt máy, bước đến phía trước, mỉm cười nói, không nghĩ lại trùng hợp như thế, vậy mà lại gặp mày ở chỗ này. Mày đi với gia đình à? Ngô Anh Kiệt cười cười, đưa mắt nhìn lại vị trí mà Nguyên Vũ Khánh vừa ngồi thì thấy Phương Nhã Vi đang vẫy tay với mình. Ừ, mày cũng vậy hả? Nguyên Vũ Khánh gật đầu, thuận miệng hỏi ngược lại. Ờ, mà tao đến đặt bàn chứ chưa ăn, một lát ba mẹ tao mới tới, hay tụi mình gộp bàn lại đi, ăn chúng cho vui. Nô Anh Kiệt đề nghị. Ok. Nguyên Vũ Khánh ra vẻ tán thưởng, sau đó bước tới bàn của mình. Chương 88, nỗi buồn tấn hương chương 88, nỗi buồn tấn hương cô Thanh thấy Nô Anh Kiệt bước tới thì không lấy làm ngạc nhiên, vì biết đây là một trong ba đứa bạn của con gái mình. Nô Anh Kiệt bước đến chào hỏi cô Thanh, sau đó ngồi nói chuyện một lúc thì vợ chồng chú Tuấn cũng tới. Thấy con trai mình ngồi chung bàn với người khác, chú Tuấn có hơi nghi hoặc, nhưng nghe con mình nói xong thì mỉm cười ngồi xuống. Nhìn chị có chút quay mắt. Vừa thấy cô Thanh, chú Tuấn tựa như nhớ tới chuyện gì đó, nghi hoặc hỏi, chị có phải tổng giám đốc của công ty Phượng Vũ không? Đúng vậy, còn anh thì sao? Cô Thanh nghi hoặc hỏi lại. Quả nhiên là chị. Chú Tuấn cười lớn rồi đẩy ghế cho vợ mình ngồi, sau đó nói, tôi là chủ của chuỗi cửa hàng Thiên Phong, rất vui được gặp chị. Thì ra chuỗi cửa hàng đó là của anh. Cô Thanh nhẹ gật đầu, lấy menu từ tay nhân viên rồi nói, tôi cũng nghe thư ký nhắc về anh, giờ gặp mặt mới biết tai nghe không bằng mắt thấy. Chú Tuấn nghe vậy thì cười cười, đồng thời lấy một cái menu khác từ nhân viên, sau đó nói, công nhận đúng dịch thật. Nói xong, chú Tuấn cùng cô Thanh đưa menu sang cho những người bên cạnh để chọn món. Sau một lúc chọn tới lựa lui, cuối cùng hai nhà thống nhất được 6 món khá ngon. Trong lúc đợi nhân viên mang đồ ăn lên, hai nhà bắt đầu nói đủ thứ trên trời dưới đất nhưng chủ yếu là chia thành hai phái. Một phái là của người lớn, bọn họ chuyên bàn bạc về chuyện làm ăn của mình. Còn phái kia thì chính là của đám nhỏ bọn hắn, tuy cũng có nói chút về chuyện làm ăn trong thời gian qua, nhưng phần lớn là chuyện ăn chơi là chính. Hai gia đình ăn uống vui vẻ với nhau tới 9 giờ tối thì về, có điều ai nấy đều hận gặp nhau quá muộn, cho nên mọi người lại hẹn nhau một ngày không xa. Mà cùng lúc đó, trong lúc hai gia đình đang lấy xe, Đỗ Tấn Hưng cũng vừa ra khỏi tiệm nét. Nhưng thấy mình có chút đói bụng, nên Đỗ Tấn Hưng tấp xe vào lề để mua bánh mì. Nhưng trong lúc vô tình, Đỗ Tấn Hưng thoáng nhìn qua quán cỏ phi ca và tình cờ nhìn thấy hình bóng vô cùng quen thuộc. Nhìn bóng dáng quen thuộc này, trái tim của Đỗ Tấn Hưng bỗng đập mạnh một cái, sau đó bước lại gần để nhìn cho rõ. Đập vào mắt hắn là hình ảnh người yêu của mình đang ngồi ôm ấp một thanh niên khác, cảnh này khiến hắn như chết chân tại chỗ. Bất quá, dường như không tin vào những gì mình đang thấy, Đỗ Tấn Hưng run rẩy rút điện thoại ra, sau đó bấm gọi cho ai đó. Nhưng khiến hắn chết lặng là cảnh người con gái nhìn vào điện thoại, sau đó bấm tắt máy rồi quay qua hôn người thiếu niên bên cạnh. Có điều, không biết trời xui quỷ khiến thế nào mà người con gái lại vô tình nhìn ra cửa kính và thấy Đỗ Tấn Hưng đang đứng ngoài kia nhìn mình. Có điều, khiến người ta thất vọng là khi nhìn thấy hắn, người con gái chỉ nhìn thoáng qua sau đó làm như chưa có chuyện gì xảy ra. Một màn này để Đỗ Tấn Hưng như tê liệt, sau đó lui về sau vài bước rồi phóng lên xe, chạy thẳng ra đường lớn. Đồng thời, Nguyên Vũ Khánh cùng Nô Anh Kiệt cũng nhìn thấy một màn vừa rồi, để cho cả đám như không tin vào mắt mình. Thấy vậy, khi vừa tới nhà, Nô Anh Kiệt liền lái ô tô qua rước Nguyên Vũ Khánh, sau đó chạy đến quán viện ở quận 1. Quả nhiên đúng như dự đoán của cả đám, quả nhiên Đỗ Tấn Hưng đang ngồi uống bia ở bên trong. Gửi xe xong, Nguyên Vũ Khánh cùng Nô Anh Kiệt liền bước vào bàn, gọi thêm đồ ăn với bia sau đó im lặng một lúc. Thấy hai đứa bạn chí cốt của mình đến đây, Đỗ Tấn Hưng có chút ngạc nhiên, nhưng rồi lại im lặng mà uống bia, vì hắn muốn quên hết sự đời. Không có gì phải buồn hết, loại con gái luôn chạy theo vật chất như này, không sớm thì muộn cũng bỏ mày thôi. Thật ra kết thúc sớm cũng là chuyện tốt, thà đau sớm còn hơn đau muộn. Nhìn đứa bạn của mình uống một lúc, hồi lâu Nguyên Vũ Khánh mới lên tiếng. Tao biết, nhưng tao không nghĩ nó lại đến nhanh như vậy. Đỗ Tấn Hưng nhắm mắt ngẩn mặt lên trần nhà, hồi lâu mới cười đầy đau khổ. Lúc này Ngô Anh Kiệt lấy một điếu thuốc đưa cho đứa bạn của mình, đồng thời vô vai nói, bỏ đi, mọi chuyện rồi cũng qua thôi. Rồi sẽ có lúc con bé kia sẽ hối hận vì bỏ mày. Ngô Anh Kiệt biết cảm giác bị lừa dối nó đau như thế nào, vì hắn cũng từng trải qua như thế nên hiểu được cảm giác của Đỗ Tấn Hưng. Nhưng đúng lúc này, màn hình điện thoại của Đỗ Tấn Hưng đống nhiên phát sáng. Đỗ Tấn Hưng mở màn hình, đập vào mắt hắn là dòng tin nhắn của Bảo Thi, xin lỗi, nhưng anh không phải người em cần tìm. Nhìn dòng tin nhắn này, Đỗ Tấn Hưng sững sờ một lúc, hồi lâu sau mới bấm vào nút gọi. Không đến 10 giây sau, Bảo Thi rốt cuộc bắt máy, có điều cô nàng cũng không có lên tiếng trước. Được một lúc, Đỗ Tấn Hưng mới lên tiếng, hỏi, có bao giờ, chỉ một lần thôi, một lần trong đời, là em yêu anh? Chưa bao giờ. Sau một lúc trầm tư, Bảo Thi rốt cuộc lên tiếng, em lúc nào cũng mê tiền hết, bạn anh không giàu, em cũng không chọn anh đâu, anh không thấy lúc nào em cũng đòi mua đồ hiệu, mua mỹ phẩm mất tiền hết à? Nghe đến đây, Nguyên Vũ Khánh đưa mắt nhìn sang Ngô Anh Kiệt, sau đó chỉ biết lắc đầu. Bọn hắn không nghĩ Bảo Thi lại trả lời thẳng thắn như thế, nhưng như thế cũng tốt, ít ra người ta cũng không cho đối phương thêm hy vọng. Mà nghe mấy lời đó, Đỗ Tấn Hưng như bị sét đánh, không nói được lời nào, hồi lâu mới lấy lại tinh thần, nói, anh biết. Anh biết mà anh còn yêu em, anh bị ngu à? Bảo Thi trả lời làm cả đám không khỏi chết lặng. Nhưng sau một lúc, Đỗ Tấn Hưng mới cười lớn, cười đến mức chảy nước mắt, đúng. Anh ngu. Anh yêu đến mức độ anh ngu, anh không biết gì hết. Nói xong, ở đầu bên kia, Bảo Thi không nói gì hết, hồi lâu liền cúp máy. Ngay sau đó, chủ đề của tin nhắn liền chuyển từ tình yêu sang mặc định, tiếp sau đó là dòng thông báo hiện không liên lạc được với người này trên Messenger. Tình cảnh này để đầu góc Đỗ Tấn Hưng vô cùng trống rỗng, nước mắt lại rơi, đủ cho thấy hắn đau khổ đến mức nào. Cứ tưởng mối tình hơn 4 năm này sẽ đẹp như mơ, nhưng ai ngờ mình lại bị lừa dối suốt thời gian qua. Thế là hắn lại uống, uống cho quên hết mọi chuyện, uống để quên hết sự đời, uống để cho mình không còn đau khổ nữa. Cảnh này để Nguyên Vũ Khánh nhớ lại chuyện trước kia của mình, tính ra hắn khá may mắn vì tìm được Nhã Vi, bằng không có lẽ cũng không khác đứa bạn của mình lắm ấy. Thấy vậy, Nguyên Vũ Khánh cùng Ngô Anh Kiệt đành uống với đứa bạn của mình, để bạn mình bớt cô đơn hơn. Đến 3 giờ sáng thì Đỗ Tấn Hưng cũng ngã xuống bàn, mà bản thân Nguyên Vũ Khánh với Ngô Anh Kiệt cũng không khá hơn là mấy nên chẳng cách nào lái xe về. Thế nên hai đứa liền gọi người thân ra đón, không lâu sau đó thì thấy Nguyễn Ngọc Nhi chở Phương Nhã Vi đến quán nhậu. Mà hai đứa lại là bạn thân của nhau, nên việc Phương Nhã Vi biết Nguyễn Ngọc Nhi là bạn gái của Ngô Anh Kiệt cũng là chuyện bình thường. Vì lẽ đó, khi nghe hai đứa gọi về với cái giọng ngà ngà, bọn họ liền hẹn nhau đến giúp cả đám. Đến nơi, nhìn cảnh tượng say mềm của đám con trai, Nguyễn Ngọc Nhi cùng Phương Nhã Vi chỉ biết im lặng, tính tiền rồi tìm chỗ gửi xe, sau đó lôi ba đứa lên ô tô. Chương 89, đi tìm bảo thạch chương 89, đi tìm bảo thạch về đến nhà thì Nguyên Vũ Khánh không biết trời trăng là gì, nên ngủ một mạch đến 2 giờ chiều mới thức dậy được. Vừa thức dậy, Nguyên Vũ Khánh thấy đau đầu vô cùng, nhưng hắn vẫn gán ngồi dậy, sau đó vào nhà tắm để vệ sinh cá nhân. Đánh răng rửa mặt đâu đó xong xuôi thì hắn thấy Phương Nhã Vi bước vào, sau đó hỏi hắn chuyện hôm qua. Nghe cô nàng hỏi như vậy, Nguyên Vũ Khánh đành kể lại mọi chuyện cho vợ mình nghe. Nghe hắn kể xong, Phương Nhã Vi im lặng chứ không nói được lời nào. Tuy bản thân là con gái, nhưng cô nàng cũng có giới hạn nhất định, chứ không lợi dụng như bạn gái của Đỗ Tấn Hưng. Nhưng vì chuyện này nên Nguyên Vũ Khánh đành gác lại chuyện của mình, đồng thời cho Đỗ Tấn Hưng nghỉ làm 3 ngày để ổn định tinh thần. Trong khoảng thời gian đó, cả đám thường xuyên rủ Đỗ Tấn Hưng đi chơi, nhưng mấy ngày đầu đứa bạn này nói rất ít, hơn nữa còn hay ngồi thẩn thờ một mình. Đến ngày thứ 5 thì Đỗ Tấn Hưng cũng thoát được cảm giác tiêu cực đó, sau đó đi làm lại bình thường. Thấy đứa bạn của mình đã bớt buồn hơn trước đó, Nguyên Vũ Khánh mới thở ra một hơi. Nằm trên giường, Nguyên Vũ Khánh bắt đầu suy nghĩ về phương hướng phát triển của mình trong tương lai. Hiện tại hắn đã có hệ thống trung cực, việc còn lại chính là tìm kiếm bảo thạch và tu luyện. Riêng chuyện tu luyện thì hắn tạm thời chưa nghĩ tới, vì cần tới 10.000 điểm công đức mới có cơ hội tiếp xúc với tâm pháp. Mà muốn có được công đức thì phải làm việc tốt, mà việc tốt đâu ra nhiều như thế mà làm. Tạm thời hắn chưa tính tới chuyện này, nhưng trước mắt có một việc mà hắn có thể làm, đó là đi tìm bảo thạch. Đúng vậy, chính là bảo thạch, có như vậy mới mau chóng nâng cao thực lực của bản thân. Hơn nữa, để kích phát hệ thống hình viên ngọc kia, Zolox cũng nói cần bảo thạch để kích phát. Cho nên việc tìm kiếm bảo thạch cần thiết hơn bao giờ hết, chí ít nó có thể khiến vợ chồng hắn an ổn hơn rất nhiều. Vừa nghĩ đến chuyện đi tìm bảo thạch, Nguyên Vũ Khánh lập tức nghĩ đến một số địa điểm có truyền thuyết lâu đời. Sau một lúc suy tính, Nguyên Vũ Khánh quyết định ngày mai sẽ đi tìm bảo thạch để phát triển bản thân. Nghĩ như vậy, Nguyên Vũ Khánh liền đem chuyện này nói cho vợ mình nghe. Nghe hắn nói như vậy, Phương Nhã Vi cũng không ngăn cản, mà còn ủng hộ hết mình. Thế là sáng hôm sau, Nguyên Vũ Khánh liền đổ xăng đầy đủ, sau đó mở két sắt lấy theo một ít tiền mặt rồi lên đường. Đích đến lần này của hắn là Thiên Cấm Sơn, còn được gọi với cái tên khác là núi Ông Cấm, đây là nơi có tiếng tăm trong truyền thuyết. Nghe nói ngọn núi này được hình thành từ rất lâu về trước, cho nên việc tìm thấy bảo thạch sẽ cao hơn rất nhiều. Mà may mắn cho hắn là từ thành phố Hồ Chí Minh đến Thiên Cấm Sơn cũng không quá xa. Đi một nửa ngày đường, Nguyên Vũ Khánh rốt cuộc đến được chân núi. Tuy còn chưa lên núi, nhưng hắn đã thấy được bức tượng của Phật Di Lặc đang ẩn mình trong mây trắng. Bất quá việc tìm đá không đơn giản như vậy, cho nên hắn tìm khách sạn rồi nghỉ ngơi một đêm. Đến tối hắn lại video cồn cho vợ mình, hai người trò chuyện đến 9 giờ khuya mới tắt máy đi ngủ. Đây đã là chuyện thường ngày, vì hắn vẫn nhớ như in chuyện mà cô nàng nói với mình lúc trước. Đó là làm gì thì làm, nhưng phải dành thời gian để quan tâm cô nàng. Đến sáng hôm sau, Nguyên Vũ Khánh liền mang theo ba lô chứa đầy dụng cụ sinh tồn, sau đó bắt đầu công việc tìm kiếm của mình. Nguyên Vũ Khánh không đi theo đường lộ, mà lựa đường núi để đi, trong lúc đi cũng mở công năng bức xạ tiên linh để tìm kiếm khắp nơi. Nhưng khiến hắn ngạc nhiên là trong lúc đi đường, Nguyên Vũ Khánh lại gặp một cái hố thiên thạch. Hố thiên thạch này tựa như cái hố mà hắn tìm thấy ở núi Vân Tiêu, chỉ là bên trong không phải tảng đá lơ lửng, mà là một khối lập phương bị chôn vùi dưới mặt đất. Nhìn khối lập phương này, Nguyên Vũ Khánh có chút nghi hoặc, vì bề ngoài nó có phần giống với hệ thống trung cực. Ngẩng đầu nhìn lại xung quanh một lượt, thấy xung quanh không có ai, Nguyên Vũ Khánh mới lấy cây xẻng sau ba lô để đào đất. Ước chừng 5 phút sau, lúc này Nguyên Vũ Khánh cũng lôi được khối lập phương ra khỏi lòng đất. Thì ra khối lập phương này có cạnh 3 cm, trên bề mặt có hoa văn như mạch điện, nhìn vào chẳng khác nào khối công nghệ. Zolox, thứ này có liên quan đến ngươi không? Nguyên Vũ Khánh nghi hoặc hỏi. Chủ nhân, đây chỉ là cái hộp để chứa đồ, căn bản không có liên hệ gì với hệ thống trung cực. Chỉ là cái hộp chứa đồ. Nguyên Vũ Khánh hỏi, ý ngươi là bên trong có chứa thứ gì đó? Đúng vậy, ngài có thể dùng công năng bức xạ tiên linh để quan sát kỹ hơn. Nguyên Vũ Khánh nghe vậy thì thử thi triển công năng bức xạ tiên linh, và lần này hắn đã nhìn xuyên được vật thể bên trong. Thì ra bên trong đang chứa một ống thủy tinh dài chừng 2 cm, tuy không biết đây là gì, nhưng thông qua chuyện lúc trước, hắn biết đây là đồ mà đám người áo đen đang tìm. Zolox, ngươi biết đây là thứ gì không? Nguyên Vũ Khánh tò mò hỏi. Chủ nhân, theo phán đoán của hệ thống, bên trong chính là một loại huyết thanh nào đó, nhưng tiếc là không có tác dụng với ngài. Không có tác dụng với ta. Nguyên Vũ Khánh nghe vậy thì thu nó vào không gian lập phương, sau đó không thèm quan tâm tới nữa. Tiếp đó hắn lại dùng bức xạ tiên linh để tìm bảo thạch, việc tìm kiếm cứ kéo dài như thế, đến buổi tối Nguyên Vũ Khánh mới tìm một chỗ để cắm trại nghỉ ngơi. Nhưng khiến hắn thất vọng là đi cả ngày mà chẳng tìm được cục đá nào có ẩn chứa năng lượng bên trong. Theo lời giải thích của hệ thống, đây không phải loại đá bình thường, cũng không phải thời gian lâu sẽ có năng lượng. Vì lẽ đó, đây tựa như việc mò kim đáy biển, trông vô cùng khó khăn. Nguyên Vũ Khánh đốt lửa trại, sau đó ngồi ngắm trăng, một bên không ngừng ăn mì. Chủ nhân không nên gấp gáp, vì tìm bảo thạch là một việc vô cùng gian khổ, căn bản không phải cứ tìm là sẽ thấy. Huống hồ, linh khí xuất hiện trên trái đất còn chưa tới ngàn năm, với lại nồng độ còn cực kỳ mỏng manh, cho nên tỷ lệ tìm thấy bảo thạch là vô cùng thấp. Mà nghe Zolox nói như vậy, Nguyên Vũ Khánh có chút trầm mặc, hồi lâu mới lên tiếng hỏi, tỷ lệ rất thấp. Vậy theo ngươi, thấp là bao nhiêu? Theo tính toán của hệ thống, tỷ lệ xuất hiện bảo thạch ở trái đất chỉ tầm 2-3, vì vậy chủ nhân không nên hy vọng quá nhiều. Nguyên Vũ Khánh nghe vậy thì có phần thất vọng, trong lúc nhất thời cũng không biết nên nói thế nào mới phải. Bất quá, còn chưa để hắn kịp thời hững, Zolox đã lên tiếng nói tiếp, chủ nhân cũng không cần lo lắng. Vì nếu không tìm thấy bảo thạch ở trái đất, ngài có thể qua Thiên Nguyên Tinh để tìm. Tại sao phải qua Thiên Nguyên Tinh để tìm? Nguyên Vũ Khánh nghi hoặc hỏi. Chủ nhân có điều không biết, lúc ngài xuyên qua bên kia, hệ thống đã kiểm tra và quét hình trung quanh, nên Zolox biết linh khí bên Thiên Nguyên Tinh nồng đậm đến mức nào. Hơn nữa, thời gian hình thành bên đó cũng trải qua ngàn vạn thiên niên kỷ, cho nên tỷ lệ tìm thấy bảo thạch ở bên đó cũng cao hơn trái đất rất nhiều. Chương 90, cao nhân trên núi chương 90, cao nhân trên núi. Nguyên Vũ Khánh nghe vậy thì nhẹ gật đầu, đồng thời cũng hiểu rõ được phần nào về sự chênh lệch giữa hai thế giới. Năm một lúc, Nguyên Vũ Khánh chìm vào giấc ngủ, đến ngày hôm sau thì thử tìm đến lưng chừng núi. Nhưng đúng lúc này, trong đầu của hắn lại vang lên âm thanh nhắc nhở của Zolox, chủ nhân, đã tìm thấy khoáng thạch có chứa năng lượng thần bí. Cái gì? Nghe vậy, Nguyên Vũ Khánh nhịn không được vui mừng, nghi hoặc hỏi, đâu? Bảo thạch ở đâu? Nó nằm bên phải chủ nhân đấy. Zolox nhắc nhở. Nguyên Vũ Khánh giật mình nhìn lại, nhưng nhìn kỹ mới thấy điểm sáng nhẹ nhẹ đang phát ra dưới cái nhìn của bức xạ tiên linh. Nguyên Vũ Khánh mừng rỡ, lập tức lấy xẻng khỏi ba lô rồi bắt đầu đào đới. Ước chừng 5 phút sau, Nguyên Vũ Khánh rốt cuộc đảo ra một cục đá màu xanh to bằng nắm tay, nhìn bề ngoài thì vô cùng bình thường. Tuy nhiên, dưới cái nhìn của bức xạ thiên linh, trên hòn đá to như thế chỉ có một điểm sáng như hạt đậu đang phát ra ánh sáng mà thôi. Zolox, phẩm chất của khoáng thạch này thế nào? Nguyên Vũ Khánh nhìn sơ qua rồi hỏi. Tuy khoáng thạch này có chứa năng lượng của thiên địa, nhưng lại mỏng manh đến đáng thương, bất quá vẫn có thể miễn cưỡng sử dụng được. Theo đánh giá của hệ thống, đây được xem là bảo thạch cấp D cấp. Vậy tiếp theo ta nên làm gì? Nguyên Vũ Khánh tò mò hỏi. Tiếp theo chủ nhân chỉ cần đem hòn đá bỏ vào không gian lập phương là được. Nguyên Vũ Khánh động tâm niệm, hòn đá trên tay hắn lập tức biến mất. Nguyên Vũ Khánh dùng tâm niệm quan sát biến hóa trong không gian lập phương, hắn thấy hòn đá bỗng nhiên chìm xuống vách tường màu xanh, sau đó biến mất không thấy. Sau đó thì sao? Chẳng lẽ như vậy là xong? Mà ta thấy, tựa như chẳng có gì thay đổi. Nguyên Vũ Khánh nghi hoặc hỏi, vì hắn thấy không có phát sinh nào trên người mình. Nhưng lời còn chưa dứt, trái tim của hắn bỗng nhiên đập mạnh một cái, sau đó Nguyên Vũ Khánh cảm nhận được một dòng nước ấm đang chạy khắp cơ thể. Không đến một cái chớp mắt, Nguyên Vũ Khánh bỗng nhiên thấy có một cổ lực lượng vô hình nào đó đang hòa nhập vào cơ thể mình. Đinh. Sức mạnh 002. Sức chịu đựng 011. Thị lực 001. Nghe thông báo này, Nguyên Vũ Khánh bỗng thấy hưng phấn lạ thường. Chủ nhân, vì cấp bậc của viên bảo thạch này chỉ là đê cấp, nên nó chỉ để thăng sức mạnh của ngài lên được một chút, căn bản không thể để thăng quá nhiều. Cái gì? Sức mạnh đã tăng lên rồi. Nhưng sao ta thấy mình chẳng khác lúc trước làm ấy? Nguyên Vũ Khánh cảm nhận một chút rồi nghi hoặc hỏi. Đó là do thuộc tính cơ bản của chủ nhân quá kém, cộng thêm năng lượng của bảo thạch quá yếu, nên sức mạnh tăng lên rất ít, vì vậy chủ nhân không cảm nhận được thay đổi quá lớn. Nhưng chủ nhân không cần lo lắng, vì chỉ ít, hiện tại sức mạnh của ngài đã tăng lên 0.4 rồi. Zolox, ngươi nói cải tạo cơ thể là như thế nào? Có thể nói rõ hơn một chút cho ta nghe được không? Nguyên Vũ Khánh tò mò hỏi, tuy nhiên trong đầu đã có một ít phán đoán của mình. Chủ nhân đoán không sai, về cơ bản thì đúng như những gì ngài nghĩ. Zolox ra vẻ tán thưởng, sau đó giải thích, thật ra, để tăng sức mạnh cho ngài, hệ thống đã cải tạo lại DNA, mật độ xương, tính đàn hồi của cơ bắp và công năng tim phổi, và vô vàn thứ khác. Nói tóm lại, hệ thống đã cải tạo và nâng lực chiến đấu của ngài lên mức tương đối hoàn thiện. Nguyên Vũ Khánh nghe vậy thì tò mò, hỏi, vậy hiện tại, lực chiến đấu của ta là bao nhiêu? Thời điểm hắn vừa dứt lời, trước mặt lập tức hiển thị bảng thông tin cụ thể của mình. Sức mạnh, 327 tốc độ, 102 thị lực, 013 sức chịu đựng, 021 tốc độ hồi phục, 01 tinh thần lực, 0 linh lực, 0 lực chiến đấu, 473 chủ nhân, sức chiến đấu hiện tại của ngài là 4.73, xem như có thể đối kháng với mấy con kiến ở Thiên Nguyên Tinh. Xem ra đã có thể chiến đấu với mấy con kiến, chỉ là có chút hơi yếu thì phải. Nguyên Vũ Khánh lẩm bẩm, vì hắn nhớ con kiến yếu nhất cũng đã có sức chiến đấu khoảng 6.20 đơn vị, căn bản không phải tên quèn như hắn có thể hô to gọi nhỏ, nhưng về mặt chạy trốn thì không cần phải bàn cãi. Trước mắt thì có thể nói là như vậy, nhưng đó chỉ là những con kiến mới sinh, chứ kiến trưởng thành thì dỗ lọc khuyên ngài nên chạy mới là thượng sách. Cái này ta tự nhiên là biết, đến con voi còn sợ con kiến kia mà, cho nên ta không ngu mà làm mấy chuyện dại dột như thế. Nguyên Vũ Khánh sở mũi cười cười. Nguyên Vũ Khánh bước tới trước cây xoài rừng, rồi thử dùng sức đấm vào thân cây một cái. Bành! Âm thanh va chạm vang lên, lớp vỏ mục nát bên ngoài của cây xoài liền bị lực lượng bóc tách ra ngoài. Nhìn cảnh này, Nguyên Vũ Khánh không lấy làm lạ, vì vốn dĩ vỏ cây đã bị mục rồi, cho nên không tính là chuyện gì đáng chú ý. Sau một lúc nghỉ ngơi, Nguyên Vũ Khánh lại tiếp tục đi tìm bảo thạch, chỉ có điều đến ngày hôm sau cũng không có thu hoạch gì. Thế là hắn quyết định dừng việc tìm bảo thạch này lại, dù sao ở đây cũng không tìm được gì quá nhiều. Mà thấy cũng sắp đến đỉnh núi rồi, nên Nguyên Vũ Khánh quyết định đến thăm vị cao tăng đang sống ẩn giật trên đó. Men theo trí nhớ trong đầu, Nguyên Vũ Khánh lần theo đường mòn, rất nhanh đã thấy một căn nhà làm bằng gỗ trong cái cốc nhỏ. Nhưng còn chưa đến gần, Nguyên Vũ Khánh đã thấy một ông lão mặc áo bà ba đang đào đất trồng cây. Ông lão này đích xác là vị cao tăng năm đó nói với hắn câu, thiên cơ bất khả lộ, nhưng đôi khi cũng có người hữu duyên với nó. Câu nói này vẫn khiến hắn nhớ rõ trong lòng, đến giờ mới có dịp gặp lại, có điều lần này không có ông nội đi cùng. Thấy hắn đến, ông lão dừng việc cày cốc lại, nhìn hắn vuốt râu mỉm cười, nói, Vũ Khánh đấy à? Lâu lắm rồi mới thấy cháu lại đến đây đấy. Dạ, là cháu đây. Cơ mà dạo này ông thế nào rồi? Nguyên Vũ Khánh gật đầu chào hỏi, đồng thời lấy trong không gian lập phương ra một ít quả cát. Thấy hắn tay không biến đổ, ông lão cũng không lấy làm lạ, ngược lại còn tỏ ra bình tĩnh đến lạ thường, tựa như đây không phải chuyện gì thần kỳ vậy. Nhưng hắn nào biết, đối với một chút kỳ xảo của hệ thống, ông lão không xem vào đâu. Bất quá, đây chỉ là một hành động nhỏ để thử ông lão trước mặt mà thôi, có điều xem ra đã thất bại rồi. Chủ nhân, hệ thống không thể kiểm tra và đo lường sức mạnh của người này. Hơn nữa, hệ thống cũng không cách nào nhìn thấy sự tồn tại của đối phương trong phạm vi tìm kiếm, cho nên Dỗ Lộc đề nghị ngài nên cẩn thận. Thời điểm Nguyên Vũ Khánh định lên tiếng, âm thanh của Dỗ Lộc lại vang lên trong đầu hắn. Nghe đến đây, Nguyên Vũ Khánh không khỏi đưa mắt nhìn lại ông lão thêm một lần nữa. Có điều, dưới cái nhìn của bức xạ tiên linh, quả thật ông lão trước mặt như không tồn tại, điều này khiến hắn có chút nói không nên lời. Không cần nhìn nữa, với cấp bậc của cháu, căn bản không thể nhìn ra điều gì từ ông đâu. Ông hai vuốt râu mỉm cười. Nguyên Vũ Khánh nghe vậy thì cả kinh, có điều, lúc này hỏi thăm hệ thống thì lại không thấy trả lời. Thấy không thể câu thông với hệ thống, Nguyên Vũ Khánh cũng không quan tâm nữa, mỉm cười nói, mấy năm không gặp mà ông hai vẫn như xưa, đúng là khiến cháu phải ngưỡng mộ đấy. Chương 91, bí ẩn về ông nội. Chương 91, bí ẩn về ông nội. Thật ra hắn nói như vậy cũng đúng, vì từng tuổi này mà ông hai vẫn còn ra vườn đào đất được, thì đúng là khỏe hơn vô số người rồi. Có gì mà ngưỡng với chàng mộ, có điều lần này cháu đến đây để tìm bảo thạch có đúng không? Ông hai đặt cây cuốc xuống, tùy ý hỏi. Nghe ông hai hỏi đến đây, Nguyên Vũ Khánh có chút giật mình, hồi lâu mới gật đầu nói, đúng vậy. Vậy thì không cần tìm nữa, thứ đó ở đây rất hiếm, cho dù tìm thêm cả năm, cũng chưa chắc có thể tìm thấy, nên cháu từ bỏ việc này đi. Ông hai thấy hắn mang theo ba lô nặng nề như thế thì nhẹ lắc đầu, đồng thời khuyên giải. Nguyên Vũ Khánh nghe vậy thì có chút thất vọng, hồi lâu mới cảm ơn, nói, dạ, cháu biết rồi. Chỉ là cháu có chút chuyện muốn hỏi về ông nội. Nhưng còn chưa để hắn nói hết lời, ông hai đã ra hiệu cắt ngang, đồng thời đưa tay vỡ dầu, khuyên đủ nói, có một số chuyện không cần nói cháu cũng sẽ biết, đợi khi nào thời cơ chính muồi, cháu tự nhiên sẽ rõ, còn giờ không nên cưỡng cầu làm gì. Nói như vậy, hẳn là ông hai đã biết đến sự tồn tại của ông nội cháu. Nguyên Vũ Khánh như nghĩ đến chuyện gì đó, thấp giọng hỏi. Đúng vậy. Ông hai nhẹ gật đầu, hồi lâu mới nhìn về phía hắn, nói tiếp, tuy không thể nói quá nhiều, nhưng ông có thể nói cho cháu biết, ông nội của cháu không phải người của thế giới này. Không phải người của thế giới này. Nguyên Vũ Khánh khẽ lẩm bẩm, trong đầu tựa hồ đã minh bạch chuyện gì đó. Bất quá, tuy đã sớm đoán được phần nào, nhưng khi nghe lời này, Nguyên Vũ Khánh vẫn kinh ngạc không thôi, vì chuyện này đã nằm ngoài sức tưởng tượng của hắn. Nhưng giờ hắn đã hiểu tại sao ông nội lại hay lên đây thăm ông hai, thì ra hai người đã sớm biết rõ về nhau. Nghĩ như vậy, Nguyên Vũ Khánh thấp giọng hỏi, ông có thể nói cho cháu biết, ông nội là người của thế giới nào không? Thiên cơ bất khả lộ. Ông hai nhẹ lắc đầu, nghiêm túc nói, về chuyện này thì cháu phải tự mình tìm lấy, vì đây là lời của ông nội cháu, nên ông không thể giúp được. Vậy ông biết gì về bảo thạch? Nguyên Vũ Khánh thuận miệng hỏi, với lại, ông có biết nơi nào có bảo thạch không? Chẳng phải cháu đã có câu trả lời rồi sao? Ông hai mỉm cười, đồng thời nhìn thẳng vào ngực hắn. Nguyên Vũ Khánh như minh bạch, sau đó chỉ biết cười khổ, vì người trước mặt mình quá cao thâm, căn bản không phải tồn tại mà mình có thể nắm giữ. Hai ông cháu nói chuyện với nhau hơn một tiếng thì hắn từ biệt ông hai, sau đó xuống núi. Thời điểm vừa xuống núi, Nguyên Vũ Khánh liền câu thông với hệ thống, "Zolox, ngươi có ở đó không?" "Chủ nhân, ta ở đây. Ngài tìm ta có việc gì?" Zolox lập tức online trở lại, sau đó trả lời nhanh chóng. "Sao lúc nãy ta không thể câu thông với ngươi? Đây là có chuyện gì?" Nguyên Vũ Khánh tò mò hỏi. "Đây là cơ chế tự vệ của hệ thống, khi gặp phải tồn tại quá mức đặc thù, hệ thống buộc phải chặt đứt liên kết thần thức để tránh cho đối phương nhìn ra điểm bất thường, bằng không sẽ gây thêm phiền phức cho ngài." Nói đến đây, Zolox dường như cảm nhận được sự lo lắng của hắn, nó liền nói tiếp, "Mặc dù nói là như vậy, nhưng chủ nhân cũng không cần lo lắng, chỉ cần gặp phải tình huống nguy hiểm đến tính mạng, hệ thống sẽ bất chấp mọi thứ để giúp ngài vượt qua khó khăn." Nghe đến đây, Nguyên Vũ Khánh mới thở phào một hơi nhẹ nhõm, bất quá hắn cũng biết ông hai đã biết về sự tồn tại của Zolox, có điều không nói ra mà thôi. Mang theo phiền muộn xuống núi, đến chiều thì hắn cũng đến được khách sạn để nghỉ ngơi. Tắm rửa ăn uống xong xuôi thì trời cũng đã tối, nên hắn lấy điện thoại gọi về cho vợ mình biết. Nghe hắn kể xong, Phương Nhã Bia im lặng ngồi lâu mới lên tiếng, "Em không nghĩ những người liên quan với ông nội lại là tồn tại đặc thù như vậy. Đến dỗ Lộc còn phải lẫn trốn thì bọn họ không phải người bình thường như mình nghĩ đâu." "Đúng vậy, anh cũng không nghĩ ông hai lại là tồn tại đặc thù như vậy, đến dỗ Lộc còn phải lẫn trốn để tránh gây sự chú ý thì không còn gì để nói." Nguyên Vũ Khánh thở dài, đồng thời hỏi tiếp, "Mà em này, ở nhà mọi chuyện vẫn ổn chứ?" "Mọi chuyện vẫn như cũ, không có gì xảy ra cả." Nói đến đây, Phương Nhã Vi như nhớ đến chuyện gì đó, lập tức nói tiếp, "À đúng rồi, hồi chiều, hai mẹ con cô Tư đã đến nhà xin lỗi, em thấy bọn họ cũng có thành ý nên đồng ý thu hồi đơn kiện rồi, anh thấy sao?" "Sao chăng gì tầm này nữa, em nói sao thì cứ như vậy là được. Với lại anh cũng không có thời gian để quan tâm đến chuyện đó, nên em cứ tùy ý mà thu xếp là được." Nguyên Vũ Khánh thấy chuyện này không có gì để mình quan tâm, nên không chút do dự mà giao hết lại cho vợ mình. Hai vợ chồng nói chuyện với nhau một hồi thì trời cũng đã khuya, thấy vậy hắn đành chúc ngủ ngon rồi tắt máy đi ngủ, vì sáng mai còn phải thức sớm để về nhà. Đúng như dự tính, đến sáng lờ mờ ngày hôm sau, Nguyên Vũ Khánh rốt cuộc về tới thành phố, tới nhà thì đã hơn 6 giờ sáng. Vừa thấy hắn về, Phương Nhã Vi liền chạy ra khỏi nhà, phóng tới ôm chầm lấy hắn. Nguyên Vũ Khánh thấy vậy liền đưa tay đón lấy Nhã Vi, sau đó ôm vợ của mình xoay một vòng. Phương Nhã Vi nhìn hắn, mỉm cười hỏi, "Anh có mệt không?" "Nhìn thấy em là anh hết mệt rồi." Nguyên Vũ Khánh nghe răng cười, sau đó ôm đồ vào trong nhà. Thế là Nhã Vi đi làm đồ ăn sáng cho cả hai, ăn xong hắn liền đi tắm rửa rồi đi ngủ, vì đi đường suốt cả ngày nên có chút mệt mỏi. Mãi đến 8 giờ tối hắn mới thức dậy, nhìn lại xung quanh thì thấy Phương Nhã Vi đang ngồi xem bài, thấy vậy hắn liền bước tới rồi hôn lên má cô nàng một cái. Phương Nhã Vi hơi bất ngờ, nhưng vẫn mỉm cười như cũ, rồi đưa mặt về phía hắn, tựa như muốn hôn thêm một cái nữa. Đối mặt với sự trẻ con của vợ mình, Nguyên Vũ Khánh đành cười hề hề rồi hôn một cái, sau đó rửa mặt rồi ra sân tập thể dục một chút. Đến khuya thì hắn đi tắm rồi qua phòng làm việc, bắt đầu nghiên cứu Thiên Nguyên Tinh. Nguyên Vũ Khánh bỏ ra nửa tiếng để tham khảo, quả nhiên đúng như những gì hắn dự đoán, bên kia có rất nhiều thực vật mà trái đất không có. Hơn nữa, khiến hắn kinh ngạc hơn là bên kia lại có tới ba mặt trời, điều này khiến người ta kinh ngạc không thôi. Nhưng nhớ tới con sói khổng lồ kia, Nguyên Vũ Khánh không khỏi chau mày, vì theo lời của Zolox, hắn truyền tống về từ đâu thì sẽ xuất hiện từ đó. Nói đơn giản cho dễ hiểu, chính là thời điểm hắn trở về là phía trên cành cây, thì một khi truyền tống qua, hắn sẽ xuất hiện ngay vị trí mình biến mất. Nói như vậy, nếu lỡ như truyền tống qua, gặp phải con mãng xà kia cùng con sói nọ thì có chút phiền toái. Bất quá, có một điều mà hắn chưa dám khẳng định, đó là không biết thời gian bên này so với Thiên Nguyên Tinh sẽ như thế nào. Mang theo nghi hoặc trong lòng, Nguyên Vũ Khánh đợi đến sáng hôm sau liền chuẩn bị đầy đủ trang bị, sau đó truyền tống qua Thiên Nguyên Tinh. Bất quá, lần này hắn có mang theo camera hành trình gắn trên nón bảo hộ, vì đây là yêu cầu của Phương Nhã Vi, để cô nàng biết tình huống bên đây thế nào. Chương 92, tìm thấy hạt vàng. Chương 92, tìm thấy hạt vàng. Đối với yêu cầu này, Nguyên Vũ Khánh không từ chối, có khi cô nàng lại giúp được hắn không ít chuyện đấy chứ. Có điều, đây chỉ là quay lại, rồi đem về mở ra xem mà thôi, chứ làm gì có internet trong thế giới này. Thời điểm hắn vừa suy nghĩ xong, thân hình đã xuất hiện trên nhánh cây. Có điều, lúc này hắn vô cùng thận trọng, một tay cầm katana, tay còn lại cầm súng điện để phòng hở bất trắc. Nhờ có sự nhắc nhở của Phương Nhã Vi, nên hắn đã mua thêm khẩu súng phóng điện này trước khi đi núi ông cấm. Hiện tại thì tốt rồi, vừa có dịp mang ra dùng, chí ít nó còn mạnh hơn thanh katana trên tay rất nhiều. Nguyên Vũ Khánh lập tức đánh giá chung quanh một lượt, rất nhanh đã phát hiện trời đang lờ mờ tối. Có điều, con sói lần trước cùng con mãng xà thì không thấy đâu, nhưng làm hắn nghi hoặc là phía trên thân cây lại có mũi tên đang cắm vào. Hắn nhớ rõ lúc truyền tống về trái đất, thân cây vẫn còn nguyên vẹn kia mà. Chẳng lẽ nơi này có người sinh sống? Nghĩ tới đây, Nguyên Vũ Khánh nhẹ gật đầu một cái, vì có như vậy mới giải thích được chuyện này. Có sự xuất hiện của con người, chứng tỏ nơi đây không quá nguy hiểm, nói rõ nơi hắn đang đứng không phải trung tâm sơn mạch, mà là ngoại vi sơn mạch. Tuy không dám khẳng định chắc chắn 10 phần, nhưng Nguyên Vũ Khánh đã nắm chắc 7-8 phần. Bất quá, để cho an toàn, Nguyên Vũ Khánh lại dùng bức xạ tiên linh để quan sát xung quanh một vòng. Xem ra có chút may mắn. Nguyên Vũ Khánh thầm thở phào một hơi, sau đó lấy trong ba lô ra một chiếc đồng hồ hiệu Casio. Hắn nhanh chóng bật chức năng tính thời gian, sau đó bỏ vào trong ba lô rồi bắt đầu đi thám hiểm. Khẽ đánh ra xung quanh một lượt, thấy không có gì không ổn, Nguyên Vũ Khánh mới lặng lẽ tuột xuống đất, sau đó cẩn thận tìm kiếm trên mặt đất. Quả nhiên trời cao không phụ lòng người, sau một phen tìm tòi, Nguyên Vũ Khánh rốt cuộc tìm thấy dấu chân của nhân loại. Cũng vì thổ địa nơi đây có chút đặc thù, hơn nữa lá cây rất nhiều nên khi phân hủy, bùn đất rất suốt, vì lẽ đó mới lưu lại dấu chân rõ ràng. Nguyên Vũ Khánh ngắm nhìn phương hướng, sau đó mở ba lô, lấy la bàn ra sử dụng. May mà hành tinh này có tồn tại từ trường, rất nhanh la bàn đã chỉ rõ phương hướng cho hắn biết. Nhìn kim đỏ của la bàn, Nguyên Vũ Khánh vui mừng mà lần theo dấu chân rồi thẳng tiến. Rút kinh nghiệm từ lần trước, lần này Nguyên Vũ Khánh không dám xuống đất, mà chọn cách đi trên tán cây. Lần này hắn đi hơn 100 mét mà không bị gì, điều này làm hắn thở phào một hơi nhẹ nhõm. Cảnh báo, nguy hiểm đang tiếp cận. Âm thanh hệ thống vừa dứt, phía bên cạnh lại phóng ra một đầu mãng xà to bằng bắp đùi quấn lấy hắn. Chỉ bất quá, thời điểm mãng xà sắp siết chặt hắn, thân hình của Nguyên Vũ Khánh lại biến mất ngay lập tức, sau đó xuất hiện tại một nhánh cây cách đó 15 m. Phụ, nguy hiểm quá. Nguyên Vũ Khánh lau đi mồ hôi trên trán, trái tim không ngừng đập thình thịch. Mặc dù hắn đã mở công năng bức xạ tiên linh, nhưng đầu mãng xà hồi nãy đã nằm ở ngoài phạm vi kiểm tra nên hắn không biết. Thời điểm hắn nhận ra thì đầu mãng xà đó đã phóng tới ở vị trí hơn 20 m, điều này làm hắn không khỏi kinh hãi. Mới nghĩ tới đây, Nguyên Vũ Khánh lập tức đề cao cường độ, sau đó phóng qua cành cây khác mà chạy trốn. Trên đường đi, Nguyên Vũ Khánh không gặp phải mãng xà, nhưng lại gặp không ít côn trùng kỳ lạ. Nhưng may là hắn di chuyển liên tục, cộng thêm quần áo bảo hộ vô cùng bền chắc nên không bị cắn trúng. Đi được một lúc, bên tai lại vang lên âm thanh nhắc nhở của hệ thống, "Đinh. Thời gian chờ của công năng huyền không kích điểm đã kết thúc, chủ nhân có thể trở về trái đất bất cứ lúc nào. Nếu không có bản sự tùy thời trở về này, dám chừng mình cũng không sống nổi trong khu rừng này quá nửa ngày." Nghe hệ thống thông báo như vậy, Nguyên Vũ Khánh không khỏi cảm khái, đồng thời thấy nhẹ nhõm hơn bao giờ hết. Hiện tại, nếu như gặp phải nguy hiểm không thể phản kháng, hắn sẽ lập tức chạy về trái đất. Sau một phen cảm thán, Nguyên Vũ Khánh lại lần theo theo dấu vết bên dưới mặt đất, rồi so sánh với la bàn rồi tiếp tục lên đường. Trong lúc đi đường, hắn gặp vô số nguy cơ, nào là gai nhọn từ mảnh xương, cây cỏ có độc, côn trùng không biết tên, hoặc đôi khi lại xuất hiện manh thú. Nếu không phải hắn cẩn thận, lúc nào cũng cảnh giác thì đã sớm chôn thay tại chỗ này rồi. Trải qua những tình huống vừa rồi, Nguyên Vũ Khánh càng cẩn thận hơn, có điều cũng không tránh khỏi những tình huống tương tự phát sinh. Tựa như đang đi, đột nhiên từ trên trời rơi xuống một con nhện to chừng nắm tay đắp lên vai hắn rồi dương nhanh múa đuốt, hoặc là đang đi thì rơi vào hố sâu và vô số sự tình tương tự. Bất quá, hắn có rổ lọc hỗ trợ, cộng thêm bản thân không dám lơ là nên cũng không bị ảnh hưởng quá nhiều. Đi một hồi thì dấu chân dẫn hắn đến con suối trong rừng, dòng nước trong đây không sâu lắm. Có điều, trong lúc vô tình, Nguyên Vũ Khánh nhìn thấy một hạt đậu màu vàng nằm dưới đáy con suối. Mang theo tò mò, Nguyên Vũ Khánh đưa tay nhặt lên, nhìn hạt đậu một lúc, hắn không khỏi lẩm bẩm, chẳng lẽ đây là vàng? Trong lúc Nguyên Vũ Khánh đang nghi hoặc, hệ thống liền kiểm tra tư liệu, sau đó trả lời, đúng vậy chủ nhân, đây xác thực là vàng, hơn nữa còn rất ít tạp chất, tương đương với vàng 24K bên trái đất. Nghĩ lại, Nguyên Vũ Khánh thấy cũng đúng, hệ thống mạnh nhất ở công năng phân tích, nên việc nó xác định được hạt đậu trong tay hắn là vàng thì cũng không có gì lạ. Mang theo vui mừng, Nguyên Vũ Khánh thử nhìn lại xung quanh một lượt, ngạc nhiên là hắn thấy trong mặt nước có khá nhiều vàng cám. Điều này đại biểu cho chỗ hắn đang đứng chính là một mỏ vàng lộ thiên, chỉ cần có công cụ là có thể thu thập được. Cố nén hưng phấn trong lòng, Nguyên Vũ Khánh biết hiện tại không phải thời điểm thích hợp để nhặt vàng. Thế là Nguyên Vũ Khánh lại tiếp tục men theo con suối mà đi về phía trước. Nhưng mới đi được 200 m, trong đầu lại vang lên âm thanh nhắc nhở của hệ thống, "Chủ nhân, đã tìm thấy khoáng thạch có chứa năng lượng cách đây rất gần, nó nằm bên dưới chủ nhân ấy." "Cái gì? Ở đây cũng có bảo thạch sao?" Nói đến đây, Nguyên Vũ Khánh như nhớ tới chuyện gì đó. "Cũng phải thôi, ven theo con suối này có rất nhiều đá rải rác, cộng thêm nơi đây có linh khí dày đặc nên xác suất xuất hiện bảo thạch cũng cao hơn rất nhiều." Nguyên Vũ Khánh khẽ khởi động công năng bức xạ tiên linh, rất nhanh đã thấy dưới chân mình chừng 3 m có hai viên đá đang phát ra ánh sáng mờ ảo. Mang theo vui mừng, Nguyên Vũ Khánh lập tức lấy sẻn công binh ra khỏi không gian lập phương, sau đó ngồi xuống hì hục làm việc. Tuy đất trộn với đá rất khó đào tới, nhưng vì đây là bảo thạch nên Nguyên Vũ Khánh không ngại tốn sức. Không đến 10 phút sau, Nguyên Vũ Khánh rốt cuộc đào được hai khối đá to bằng nắm tay. Có điều, bảo thạch thật sự lại nằm bên trong mấy khối đá này, thậm chí diện tích càng nhỏ đến đáng thương. Chương 93, nâng cấp sức mạnh. Chương 93, nâng cấp sức mạnh. Nhưng làm hắn ngạc nhiên là trong hai khối bảo thạch, có một khối là có mảnh đá màu xanh bằng hạt dưa lộ ra khỏi bề mặt. Khẽ suy nghĩ một chút, Nguyên Vũ Khánh bỏ khối bảo thạch nhỏ vào không gian lập phương, sau đó yêu cầu hệ thống hấp thu để chuyển hóa thành sức mạnh. Đinh. Sức mạnh 003. Sức chịu đựng 012. Tốc độ hồi phục 001. Nghe thông báo này, Nguyên Vũ Khánh bỗng thấy hưng phấn lạ thường. Chủ nhân, do cấp bậc của bảo thạch chỉ là đê cấp, nên nó chỉ có thể tăng thêm một ít sức mạnh cho ngài. Nguyên Vũ Khánh nghe vậy thì tò mò, hỏi, vậy hiện tại, lực chiến đấu của ta là bao nhiêu? Thời điểm hắn vừa dứt lời, trước mặt lập tức hiển thị bảng thông tin cụ thể của mình. Sức mạnh, 33 tốc độ, 102 thị lực, 013 sức chịu đựng, 033 tốc độ hồi phục, 011 tinh thần lực, 0 linh lực, 0 lực chiến đấu, 489 chủ nhân, sức chiến đấu hiện tại của ngài là 4.89, xem như có thể đối kháng với một ít sinh vật cấp thấp. Nguyên Vũ Khánh nghe vậy thì vô cùng hài lòng, còn viên bảo thạch to đùng kia thì được hắn dặn dò là không được đụng vào, vì hắn muốn tặng cho Nhã Vi. Dỗ Lộc nghe hắn nói như vậy thì rất khó hiểu, nhưng nó không có lên tiếng phản đối, thế nên cả hai lại tiếp tục lên đường. Có điều lần này hắn như được thần may mắn chiếu cố, mới đi có mấy tiếng đã nhặt được 5 khối bảo thạch. Tuy cấp bậc của chúng đều là đê cấp, nhưng đối với hắn, như vậy là đủ rồi, chí ít còn đỡ hơn không thu hoạch được cái gì. Chủ nhân, hiện tại chúng ta đã thu thập được 6 khối bảo thạch, đủ điều kiện để hợp thành bảo thạch cấp cao hơn. Đúng lúc này bên tai hắn lại vang lên âm thanh của Dỗ Lộc. Cái gì? Bảo thạch cũng có thể dung hợp để tạo thành bảo thạch cấp cao hơn. Nguyên Vũ Khánh kinh ngạc. Đúng vậy chủ nhân, dung hợp bảo thạch là một trong những chức năng cốt lõi của Zolox. Ngươi nói rõ hơn một chút đi. Nguyên Vũ Khánh đề nghị. Nói đơn giản cho dễ hiểu thì hệ thống có thể dung hợp bảo thạch cung cấp, sau đó tạo ra bảo thạch có cấp bậc cao hơn. Tựa như hiện tại, chủ nhân chỉ cần dùng 3 khối bảo thạch D cấp là có thể dung hợp thành một khối bảo thạch sơ cấp. 3 khối bảo thạch sơ cấp có thể dung hợp thành một khối bảo thạch trung cấp, và tiếp theo cũng tương tự như thế. Nói đến đây, Zolox dường như hiểu được suy nghĩ của hắn, cho nên khẽ ngừng một lúc. Sau đó lại nói tiếp, về phần sự khác biệt giữa bảo thạch sơ cấp và bảo cao cấp, thì tựa như tạp binh so với tướng lĩnh vậy. Không những vậy, bảo thạch trung cấp và cao cấp có thể để thăng chỉ số nhiều hơn bảo thạch sơ cấp và đề cấp rất nhiều. Tiện thể nhắc nhở chủ nhân một chút, muốn kích hoạt hệ thống hình biển châu kia, chủ nhân cần có ít nhất một khối bảo thạch cao cấp, có như vậy mới kích hoạt được hệ thống đó. Nguyên Vũ Khánh nghe đến đây thì có chút động dung, rốt cuộc cũng đã ý thức được sự lợi hại của bảo thạch cao cấp. Chủ nhân, ngài có muốn dung hợp thành bảo thạch sơ cấp không? Dỗ Lộc hỏi. Còn phải hỏi ạ? Tự nhiên là phải dung hợp thành bảo thạch sơ cấp rồi. Nguyên Vũ Khánh trả lời. Chủ nhân, ta quên nhắc ngài. Để dung hợp thành bảo thạch sơ cấp, chúng ta cần 36 tiếng. Hả? Cần đến 36 tiếng. Nghe xong, nụ cười trên mặt hắn lập tức biến mất. Nguyên Vũ Khánh lập tức nghĩ lại, hắn thấy hiện tại chưa cần thiết lắm, trước mắt, nâng cao sức mạnh của bản thân lên mới là thượng sách. Nghĩ thông suốt như vậy, Nguyên Vũ Khánh liền đề nghị, tạm thời hấp thu 2 khối bảo thạch D cấp đi. Đinh. Sức mạnh 001. Sức chịu đựng 001. Đinh. Sức mạnh 002. Sức chịu đựng 003. Sức mạnh 333 tốc độ, 102 thị lực, 013 sức chịu đựng, 037 tốc độ hồi phục, 011 tinh thần lực, 0 linh lực, 0 lực chiến đấu, 496 nhìn bảng thuộc tính của mình, Nguyên Vũ Khánh cảm thấy có chút an toàn hơn bao giờ hết. Rốt cuộc sau một đoạn thời gian, hắn cũng có thể nâng cao thực lực lên được một chút. Tuy nói là một chút, nhưng hắn mơ hồ cảm nhận được sức mạnh của mình đã tỉnh tiến rất nhiều. Nếu lúc trước không thể đánh đấm gì mấy, thì hiện giờ hắn đã có thể cân 2-3 người trưởng thành. Có điều, đám người trưởng thành này chỉ là người bình thường mà thôi, chứ đụng phải giác tỉnh giả hệ sức mạnh thì hắn chịu. Tuy nhiên, có một điểm khiến hắn thất vọng, là trong các thuộc tính tăng lên, lại không có thuộc tính tốc độ. Người ta thường nói làm chủ được tốc độ sẽ có khả năng lật bàn khi chiến đấu, có điều, tới giờ tốc độ của hắn vẫn là 1.02, nhìn có chút đáng thương. Suy nghĩ miên man một lúc, Nguyên Vũ Khánh nhẹ lắc đầu một cái, không tiếp tục suy nghĩ về vấn đề này nữa. Đi được một lúc, Nguyên Vũ Khánh mới dừng lại, đưa tay vuốt mồ hôi trên trán, sau đó nhìn lại đồng hồ. Hiện tại, bộ tính thời gian đã nhảy tới con số 8, nghĩa là hắn đã ở đây 8 tiếng rồi. Mạo hiểm suốt 8 tiếng liên tục, Nguyên Vũ Khánh có chút mệt chịu không được. Có điều, lúc này ngẩng đầu nhìn lên, hắn thấy xuyên qua khe lá vẫn là ánh nắng yếu ớt chuyển tới. Theo lý thuyết thì hoàng hôn phải tới từ đời nào rồi mới đúng, còn đằng này, đi mãi cũng chẳng thấy thay đổi gì mấy. Nhưng nghĩ tới việc ở đây có tới 3 mặt trời, Nguyên Vũ Khánh cũng không tính toán nữa. Thế là hắn đem đồng hồ bỏ vào một gốc cây gần đó, rồi dùng lá cây che lấp lại, sau đó trở về nhà. Về nhà thì đã là 6 giờ tối, lúc này Phương Nhã Vi đã đi học về, hiện tại đang ngồi trước bàn làm việc của hắn rồi đeo hỉ phồn nghe nhạc. Đông Dương thấy thân ảnh của Nguyên Vũ Khánh Đông Dương xuất hiện trước mặt mình, Phương Nhã Vi không lấy làm lạ, mà ngược lại vô cùng vui mừng. Phương Nhã Vi tháo hỉ phồn xuống, bước lại giúp hắn gỡ đồ trên người xuống rồi ân cần hỏi thăm, tình hình bên kia sao rồi anh? Trong lúc gỡ đồ xuống khỏi người hắn, Phương Nhã Vi tiện tay phủi đi lá cây và bụi bặm trên đầu hắn. Thấy người mình dơ như vậy mà Phương Nhã Vi vẫn không chê, Nguyên Vũ Khánh Đông Dương thấy ấm áp trong lòng, đây chính là dấu hiệu đã chọn đúng người. Không khả quan lắm, có điều cũng không đến nỗi phải mất mạng. Nguyên Vũ Khánh nhẹ than thở. Phương Nhã Vi nghe hắn nói như vậy thì nhẹ nhăn mày một chút, nhã nhặn nói, anh nhớ cẩn thận hơn đấy, thấy không ổn thì chạy nhanh đi, đừng ham vui. Anh biết rồi. Mà bên kia không vui chút nào đâu, chạy muốn tuột quần đấy chứ. Nguyên Vũ Khánh làm mặt méo xèo nói. Phương Nhã Vi thấy khuôn mặt khó coi của hắn thì cười khúc khích, rồi đánh nhẹ vào vai hắn, nói: "Đi tắm nhanh đi ông tướng, người hôi rình à?"
"Vâng sếp."
Nguyên Vũ Khánh nghe răng cười rồi về phòng ngủ, thẳng tiến vào nhà tắm. Cảm nhận dòng nước ấm áp chuyển tới, Nguyên Vũ Khánh thấy thoải mái lạ thường. Sau 8 tiếng căn não để đối phó, hắn rốt cuộc được thư giãn, biểu sao không vui cho được. Lúc này Phương Nhã Vi đang đem đống trang bị của hắn cất vào tủ, san tiện gỡ camera trên mũ bảo hộ xuống rồi gắn vào máy tính. Không lâu sau đó, từng thức phim hành động dần dần xuất hiện trước mặt cô nàng. Ban đầu cũng không có gì, chỉ thấy khung cảnh xung quanh rất hoang sơ và hùng vĩ. Chương 94, phán đoán sơ bộ chương 94, phán đoán sơ bộ nhìn những thảm thực vật ở xung quanh, Phương Nhã Vi nhịn không được mà tròn mắt. Vì sao ư? Vì đây toàn là các loại thực vật vô cùng kỳ lạ, chúng có loại phát ra sáng trong bóng tối, có loại tạo ra quan điểm, có loại tạo ra hình thù vô cùng độc đáo, nhìn vô cùng thần kỳ. Nhưng xem được một lúc, khuôn mặt xinh đẹp của Phương Nhã Vi lập tức tái nhợt. Vì lúc này, trước màn ảnh là cảnh hắn bị con rết to như thùng nước đang đuổi theo phía sau. Mà hình ảnh cũng theo đó mà thay đổi rất nhanh, chỉ thấy thanh cạ tạ nạ trên tay hắn bị con rết cắn gãy làm đôi, sau đó hình ảnh lập tức xuất hiện tại một chỗ cách mặt đất hơn 10 mét. Tiếp sau đó, những con thú khác như mãng xà khổng lồ, nhện siêu to, kiến siêu bự, con nào cũng làm cô nàng phải trợn trừng hai mắt. Nếu đổi lại là người khác, đoán chừng đã sớm bỏ mạng tại chỗ này. Nhưng may là chồng của cô nàng có hệ thống trung cực, có được hai công năng đặc biệt, bằng không thì đã sớm bỏ mạng ở trốn xa nhà. Có điều, tuy biết nơi đó thập phần nguy hiểm, nhưng Phương Nhã Vi lại không cách nào ngăn cản. Nguyên do ư? Vì như lời của Zolox, chỉ có qua đó, hắn mới có cơ hội tìm lại thọ nguyên đã mất của mình. Bằng không, đợi qua 3 năm, hắn chỉ còn là năm xương trắng trong nấm mộ. Mà đây lại là cảnh Phương Nhã Vi không muốn thấy nhất, cho nên cô nàng không có ngăn cản, mà chỉ có thể ủng hộ hắn về mặt tinh thần. Về phần cùng chồng mình qua Thiên Nguyên Tinh, Phương Nhã Vi lại không có ý nghĩ đó. Tuy sợ thì có sợ, nhưng không phải là không thể đi cùng, có điều làm như vậy sẽ trở thành gánh nặng cho hắn. Phương Nhã Vi không muốn trở thành bình hoa di động, một bình hoa chỉ có sắc đẹp mà không có não. Cho nên, loại chuyện hại người hại mình như thế, Phương Nhã Vi sẽ không làm. Đây cũng là điểm mà Nguyên Vũ Khánh thích nhất ở cô nàng, không làm hắn phải lo lắng, có như vậy hắn mới dám thám hiểm. Lúc này Nguyên Vũ Khánh đã tắm xong, hắn bước qua phòng làm việc thì thấy vợ mình đang chăm chú xem video mà mình quay được. Cũng may là hắn có mang theo sạc dự phòng, bằng không thì camera này làm sao chịu nổi. Lại nói, khó cho hắn là đồ công nghệ đem qua bên kia lại không sử dụng được, vì bên đó không có internet và định vị GPS, cho nên qua cũng chỉ là đồ bỏ. Bằng không, hắn đã sớm mua một chiếc đồng hồ ổ vệ y hoạt để thám hiểm rồi. Nhẹ lắc đầu một cái, hắn cũng không cưỡng cầu về chuyện này nữa, vì có rổ lọc bầu bạn là đủ rồi. Nghĩ thông suốt như vậy, Nguyên Vũ Khánh vừa lau tóc vừa bước tới nhìn cảnh tượng trong màn hình, đồng thời mỉm cười nhẹ. Giờ nhìn lại, hắn không nghĩ mình có thể vượt qua những nguy hiểm đó. Mỗi lần như vậy, hắn đều không ngừng lạy trời lạy đất, cầu khẩn các phương phù hộ cho mình. Nhưng may là trời cao không phụ lòng người, tuy có rơi vào hiểm cảnh nhưng đều hóa giải được hết. Có điều, làm hắn buồn bực là không có đem mẫu vật nào về được, vì hắn không có thời gian để ý tới chuyện này. Nguyên Vũ Khánh không người xuống, hôn nhẹ lên má của Phương Nhã Vi, mỉm cười nói: "Em đừng để ý, đạo trời có được tất có mất, muốn có được thì phải bỏ công sức, đúng với thuyết nhân quả của đạo Phật rồi còn gì. Em biết chứ, có điều không đơn giản như thế đâu, lát anh đi thắp nhang cho ba má đi, nói không chừng họ đang gánh quẳng lưng đấy." Phương Nhã Vi cười cười rồi kéo đầu hắn xuống hôn một cái, rồi tắt máy tính, kéo hắn xuống lầu ăn tối. Mặc dù hắn đã ăn trước đó 1-2 tiếng rồi, nhưng vì tiêu hao thể lực quá nhiều, cho nên hiện tại cũng vô cùng đói bụng. Trong lúc ăn tối, Nguyên Vũ Khánh như nhớ tới chuyện gì đó, hắn khẽ động tâm niệm, trước mặt lập tức xuất hiện một hạt đậu bằng vàng. Vừa nhìn thấy hạt đậu bằng vàng này, Phương Nhã Vi vô cùng ngạc nhiên, đưa tay nhặt lên quan sát rồi hỏi: "Anh lấy đâu ra vậy?" "Anh nhặt được trong con suối, chắc hồi nãy em vừa video nhanh quá nên không để ý đấy." Nguyên Vũ Khánh trả lời. "Hạt đậu vàng này còn nhiều hơn anh." Phương Nhã Vi đột nhiên đưa mắt nhìn hắn, tò mò hỏi: "Nhìn sơ qua thì cũng nhiều đấy, thậm chí có thể nói chỗ đó là mỏ vàng lộ thiên cũng không chừng." Nguyên Vũ Khánh gật gù một chút rồi đáp: "Vậy à? Có điều hiện tại không phải lúc." Phương Nhã Vi nhẹ gật đầu, vì cũng biết chuyện nào nên làm, chuyện nào không. Ăn xong, hắn nghe theo lời vợ mình, lập tức đi lên thắp nhang cho ba mẹ. Mặc dù không biết ra sao, nhưng người xưa có câu có thờ có thiêng, có kiêng có lành cho nên đây cũng không phải là chuyện xấu. Thắp nhang xong, hắn lại chở Phương Nhã Vi đi dạo, đến khuya mới trở về nhà. Đến sáng hôm sau, Phương Nhã Vi đã thức từ sớm để nấu đồ ăn sáng cho cả nhà. Ăn sáng xong, Nguyên Vũ Khánh lập tức đi mua thêm 10 cây cạ tạ nạ khác, sau đó mang trang bị lên người rồi xuyên qua Thiên Nguyên Tinh. Vừa qua, hắn liền cầm cạ tạ nạ với súng điện để phòng hở có ngoại vật tấn công. May cho hắn là không có chuyện gì xảy ra, thế là hắn tiến lại gốc cây để lấy chiếc đồng hồ hiệu cạ xì ổ của mình. Nhìn lên đồng hồ, Nguyên Vũ Khánh thấy đã trôi qua 16 tiếng, có điều xuyên qua khe lá, hắn thấy bầu trời vẫn là màu tăm tối. Mà trời tối cũng không làm gì được, hơn nữa mang đèn trong rừng vào ban đêm, không khác nào tâm điểm cho manh thú công kích. Vì vậy hắn không dám dừng lại quá lâu, đem đồng hồ cất vào gốc cây, sau đó leo lên cao để chờ thời gian. Trong lúc chờ hệ thống làm mới lại công năng huyền không kích điểm, Nguyên Vũ Khánh len lén trèo lên cây. Rút kinh nghiệm từ lần trước, lần này Nguyên Vũ Khánh không ló đầu lên nữa, mà vạch nhẹ khe lá để nhìn ra thế giới trên trời. Làm hắn ngạc nhiên là nơi đây lại có tới hai mặt trăng, một lớn một nhỏ, lớn thì to như cái thùng, nhỏ thì chỉ bằng cái bạc, nhìn vô cùng kinh diễm. Nhưng làm hắn thấy an tâm hơn một chút là ban đêm, đám phi điểu bay trên trời rất ít. Bất quá, cho dù vậy, hắn cũng không dám dùng cái mệnh nhỏ của mình để đánh cược. Trong lúc ngồi ngắm trăng dưới tán cây, Nguyên Vũ Khánh không quên kiểm tra thời gian hồi kỹ năng của hệ thống. Lần này không biết là do thần may mắn chiếu cố hay do hắn trèo cao quá nên chẳng có mấy ai để ý, nên ngồi gần cả tiếng mà chẳng thấy nguy hiểm gì xuất hiện. Mang theo vui mừng, Nguyên Vũ Khánh ngồi hóng mát một lúc liền biến mất khỏi tán cây, trực tiếp trở về trái đất. Dù sao hắn không nắm chắc là mình có thể qua đêm tại Thiên Nguyên Tinh, nên chạy về trái đất là lựa chọn an toàn nhất. Những ngày sau cũng tương tự như thế, mỗi khi rảnh hắn lại xuyên qua Thiên Nguyên Tinh để tìm hiểu. Và theo đánh giá của hắn, có lẽ Thiên Nguyên Tinh rất lớn, chí ít cũng gấp 2-3 lần trái đất là điều có thể xảy ra. Vì sao hắn lại phán đoán như vậy? Vì hắn phát hiện, thời gian bên Thiên Nguyên Tinh dài hơn trái đất gấp 3 lần. Nói cho đơn giản thì một ngày bên Thiên Nguyên Tinh bằng 3 ngày trên trái đất. Mà theo thuyết tương đối rộng của Einstein, lực hấp dẫn của hành tinh có ảnh hưởng đến thời gian, lực hấp dẫn càng mạnh thì thời gian trôi qua càng chậm. Chương 95, khí tức nhân loại chương 95, khí tức nhân loại mà lực hấp dẫn càng lớn thì tương đương với hành tinh đó càng lớn, vì thế mới khiến cho lực hấp dẫn mạnh hơn. Vì thế, Nguyên Vũ Khánh mới dám khẳng định Thiên Nguyên Tinh rộng lớn hơn trái đất rất nhiều. Mà hành tinh càng lớn thì đại biểu cho tài nguyên càng nhiều, đại biểu cho nền văn minh bên đây cũng không thua kém gì trái đất. Bất quá, đây chỉ là suy đoán của hắn, còn lại thì cần thời gian để tìm hiểu, nhưng như vậy cũng đã giúp hắn giải thích được một số khúc mắc trong lòng. Nguyên Vũ Khánh tiếp tục thăm dò trong rừng thêm mấy chục ngày nữa, tuy nhiên khoảng cách đi được cũng không quá xa. Vì trong lúc thám hiểm, hắn thường dừng lại để chụp hình hoặc quay phim, cho nên khoảng đường đi được cũng theo đó mà ngắn đi. Bất quá, thử hỏi lại người khác mà xem, có ai thấy được con nhện có 12 chân hay chưa? Người khác có lẽ chưa thấy, nhưng hắn đã thấy không ít lần. Thậm chí cả bươm bướm mọc ra mặt người, đông hoa mọc ra mặt quỷ, hắn cũng thấy rồi. Nói chung, cho đến giờ hắn đã gặp qua vô số kỳ hoa dị thú, nên Nguyên Vũ Khánh không còn kinh ngạc như trước nữa. Nếu giờ khắc này, từ trên trời bỗng nhiên rơi xuống một con thằn lằn có 3 mắt, Nguyên Vũ Khánh cũng không lấy làm lạ. Cho đến hiện giờ, điện thoại của hắn đã chứa rất nhiều bằng chứng cho sự tồn tại của các loài động thực vật chưa từng xuất hiện trên trái đất. Có điều, tạm thời hắn không dám tung hô ra ngoài, bằng không sẽ xảy ra chuyện gì, hắn không dám nghĩ tới. Đi được một lúc, Nguyên Vũ Khánh tìm một gốc cây khá sạch sẽ rồi ngồi xuống nghỉ ngơi. Nhưng nếu hắn là một nhà sinh vật học hoặc thực vật học, hắn sẽ phát hiện cái gốc cây bé bên cạnh mình chính là nhân sâm ngàn năm trong truyền thuyết. Đáng tiếc là hắn không biết, vì hắn là một tên ít, nên làm sao biết được mấy chuyện này. Nói thật, đến giờ hắn vẫn không biết con bò với con trâu nó khác nhau ở chỗ nào. Cái này không phải tại hắn kém, mà vì sống ở thành thị nên rất ít khi thấy được mấy chuyện này. Nhưng đúng lúc này, ở phía xa bỗng nhiên truyền đến tiếng hét rùng rợn, do hắn phải trốn vào không gian lập phương. Mà trải qua vô số chuyện, hắn phát hiện dã thú không dám chạm vào khối lập phương, cho nên đây cũng xem là khá an toàn. Còn việc lỡ như có mãnh thú có thể nuốt khối lập phương vào bụng thì hắn không dám nghĩ tới, khi đó chỉ có nước chạy trốn về trái đất. Dù sao Zolox cũng nói rồi, lập phương không phải bản năng, chỉ có thể chống lại một ít thực thể cấp thấp, gặp thực thể cấp cao chỉ có thể co giò mà chạy. Trừ khi hắn có cách khôi phục lại toàn bộ năng lượng của hệ thống, khi đó mới không sợ những thực thể khác. Bất quá, chuyện này quá xa vời, vì Zolox từng nói, bảo thạch bình thường không có tác dụng khôi phục năng lượng cho hệ thống. Với lại, năng lượng mà hệ thống cần rất lớn, thậm chí rút sạch cả tinh cầu cũng không đủ, nên Nguyên Vũ Khánh không dám nghĩ tới nữa. Đối với hắn, ở thời điểm hiện tại, việc hấp thu cả một tinh cầu là chuyện không thể. Nhưng sau một phen suy nghĩ mông lung, rốt cuộc Nguyên Vũ Khánh cũng ổn định tinh thần trở lại. Hắn muốn xem, rốt cuộc là thứ gì đang gào thét thê thảm như thế, mà bản thân lại có khối lập phương, nên Nguyên Vũ Khánh không cần phải sợ. Nghĩ thông suốt như vậy, Nguyên Vũ Khánh liền cầm cả tạ nạ và súng điện, sau đó động tâm niệm, thân ảnh lập tức xuất hiện trong cánh rừng. Thời điểm vừa xuất hiện, Nguyên Vũ Khánh liền dựa lưng vào gốc đại thụ, sau đó chăm chú lắng tai nghe động tĩnh ở xung quanh. Sau một hồi chăm chút, hắn nghe được phía bên trái đang truyền đến vô số tiếng gầm gừ, kèm theo đó là vô số âm thanh kỳ quái. Không ổn. Đúng lúc này, Nguyên Vũ Khánh phát hiện âm thanh kia đang hướng về phía mình thì không khỏi căng thẳng. Cảnh báo, hệ thống phát hiện 4 bức sóng năng lượng bất phàm đang tiến vào phạm vi kiểm tra, đề nghị chủ nhân nên cẩn thận. Nguyên Vũ Khánh lập tức mở công năng bức xạ tiên linh để quan sát, một bên không ngừng đề cao tinh thần. Không đến 10 giây sau, trong tấm bản đồ 3D do bức xạ tiên linh tạo ra, hắn thấy bóng dáng của 3 người đang đuổi theo một con lợn rừng. Thấy cảnh này, Nguyên Vũ Khánh không biết là hên hay xui, nhưng nhìn con heo không khác gì con hà mã kia, hắn khẽ nuốt nước miếng cái ực. Nhìn cặp răng nanh to như ngà voi, Nguyên Vũ Khánh không biết nên nói thế nào mới phải. Có lẽ đem chuyện này nói cho người khác, người kia sẽ nói hắn bị khủng cũng nên. Lúc này, Nguyên Vũ Khánh thấy con lợn rừng kia vừa mới húc vào gốc cổ thụ tựa như một chiếc xe tăng, khiến thân cây rung lên bần bật, làm vỏ cây văng ra tung tóe. Nhưng điều làm hắn giật mình là phía trên lưng con lợn rừng lại có một người, người này dùng hai chân kẹp lấy thân lợn rừng, còn tay thì nắm chặt lớp da lông, nhìn vô cùng hung mãnh. Mà phía bên cạnh còn có hai người, một người trong số đó đứng trên cành cây, tay cầm trường cung chĩa xuống, tay thì kéo cung sẵn, lúc nào cũng có thể bung tên. Còn người còn lại thì cầm theo một khúc côn gỗ to như cái thao đang kiềm chế con lợn rừng. Mà ba người này đều có thân hình cao lớn, chí ít cũng 1m8 trở lên, hơn nữa còn cơ bắp cuộn cuộn, nhìn chẳng khác nào thánh giống trong truyền thuyết. Nhìn cảnh này, Nguyên Vũ Khánh không khỏi hít sâu một hơi, đối với con lợn rừng dài hơn 6m mà bọn họ vẫn dám đối kháng, đúng là khiến người ta phải kính phục. Nhưng nhìn ba người nọ mặc áo da, tay cầm vũ khí lạnh, Nguyên Vũ Khánh cảm thấy mình đã đến vùng hoang dã. Trong lúc nhất thời, Nguyên Vũ Khánh liền móc điện thoại ra quay lại cảnh đối kháng này để làm tư liệu. Mà ba người kia cũng không ngu ngốc, không trực tiếp đối đầu với đầu lợn rừng như chiếc xe tăng này. Không đến một phút sau, chỉ thấy người ngồi trên lưng lợn rừng đột nhiên dùng sức, cơ bắp nổi lên như muốn nổ tung, sau đó thét lớn một tiếng, mạnh mẽ điều khiển hướng đi của lợn rừng về phía người trung niên cầm côn gỗ. Chỉ thấy người trung niên cầm côn gỗ kia đột nhiên bận sức, toàn bộ cơ bắp trên cơ thể đều nổ lên cuộn cuộn, sau đó phóng lên cao xoay một vòng rồi đập vào cái hót của lợn rừng. Tiếng xe gió vừa biến mất, chỉ nghe ầm một tiếng, đầu lợn rừng dài hơn 6 mét lập tức lăn quay dưới đất 5-6 vòng. Có điều, như vậy vẫn chưa hết, lúc này người trung niên cầm trường cung đột nhiên buông tay, sau đó chỉ nghe vút một tiếng, mũi tên như viên đạn trực tiếp xuyên qua hốc mắt của lợn rừng. Bèn, lợn rừng ngã xuống đất, khiến mặt đất xung quanh đều run lên nhẹ nhẹ. Zolox, kiểm tra xem sức chiến đấu của bọn họ là bao nhiêu. Nguyên Vũ Khánh nhịn không được lên tiếng hỏi. Chủ nhân, sức chiến đấu của con lợn kia khoảng 9.25 đơn vị, còn những người kia rơi vào khoảng 10.85 đến 16.25 đơn vị, so với chủ nhân thì mạnh hơn rất nhiều. Nghe hệ thống nói đến đây, Nguyên Vũ Khánh có chút im lặng, vì đây không phải sức mạnh mà hắn có thể chống lại. Giờ khắc này hắn đã đoán được một việc, đó là mấy người này không thua kém gì giác tỉnh giả cấp ép hệ sức mạnh, thậm chí còn cao hơn rất nhiều. Đúng lúc này, một âm thanh cổ quái đột nhiên truyền đến từ phía trước. Chương 96, chạm trán trong rừng chương 96, chạm trán trong rừng Nguyên Vũ Khánh nghi hoặc nhìn lại thì thấy người trung niên cầm trường cung đã chĩa mũi tên về phía mình từ lúc nào. Nhớ lại cảnh mũi tên xuyên qua hốc mắt lợn rừng, Nguyên Vũ Khánh nhịn không được mà dùng mình một cái, thiếu điều muốn bỏ chạy ngay lập tức. Bất quá, rất nhanh hắn đã nghĩ đến một chuyện, đó là hắn đi nhiều ngày như vậy là vì cái gì? Chẳng phải vì truy tìm vết tích của nhân loại hay sao? Với lại, nếu như hắn đột ngột biến mất, vậy tiếp theo sau đó sẽ xảy ra chuyện gì? Lỡ như bọn họ một mực đợi hắn ở chỗ này thì sao? Vậy chẳng phải hắn không thể xuyên qua bên này nữa? Làm như vậy thì cái được không bằng cái mất, hơn nữa còn tốn thời gian mà chẳng được lợi ích gì, chi bằng chờ thêm một chút xem sao. Huống hồ, thời gian chờ của công năng huyền không kích điểm đã biến mất, đồng nghĩa với việc hắn có thể trở về trái đất bất cứ lúc nào. Cho nên hắn nghĩ mình nên nán lại để quan sát tình huống, nếu có chuyện không ổn xảy ra thì truyền tống về cũng chưa muộn. Nhưng có một việc khiến hắn đau đầu, đó là bản thân lại không thông thạo ngôn ngữ ở đây, cho nên tới giờ vẫn không hiểu bọn họ đang nói gì. Bất quá, như nhớ tới chuyện gì đó, Nguyên Vũ Khánh lập tức hỏi, "Zolox, ngươi biết bọn họ nói gì không?" "Chủ nhân, phiền ngài đợi một chút, hệ thống đang phân tích dữ liệu." Nghe vậy, Nguyên Vũ Khánh liền thu hồi thanh cạ ta nạ và súng điện vào không gian lập phương, sau đó đứng đó lặng lẽ quan sát đối phương. Nhưng hắn vốn không biết, cảnh tượng thu đồ vật vào không gian vừa rồi của mình đã khiến đối phương phải giật mình không ít. Một loạt âm thanh huyên náo truyền đến, nhưng Nguyên Vũ Khánh vẫn ngơ ngác như chưa có chuyện gì xảy ra. Thành thật mà nói, hắn chẳng hiểu những người kia đang nói cái gì, nhưng thấy đối phương đã hạ cung xuống thì cảm thấy an tâm phần nào. Đinh. Hệ thống phân tích dữ liệu hoàn tất. Đang truyền dữ liệu vào não hải của chủ nhân. Tiến trình 10. 50. 100 nạp dữ liệu hoàn tất. Đúng lúc này, Nguyên Vũ Khánh bỗng nghe âm thanh hệ thống bên tai, sau đó thấy đầu mình có chút đau đau. Nhưng cảm giác đau đớn này không tồn tại quá lâu, chỉ thoáng qua chừng 5-6 giây liền biến mất. Người là ai? Vì sao lại lén lút thăm dò chúng ta? Người cầm cung hướng về phía hắn hỏi thăm. Xin chào, ta tên Nguyên Vũ Khánh, ta vô tình đi lạc trong rừng, còn chuyện nọ, cái này là ta vô tình nhìn thấy các ngươi săn bắn chứ không phải theo dõi gì cả. Nguyên Vũ Khánh thử nói, tuy ban đầu có hơi lấp bấp, nhưng rất nhanh đã lưu loát. Nghe hắn nói như vậy, ba người kia lập tức hòa hoãn đôi chút, thái độ thù địch cũng mất đi vài phần. Chúng ta, làm gì bây giờ? Chẳng lẽ làm thịt tên tiểu tử này? Trương Thạch nghi hoặc hỏi. Tuy giọng nói của Trương Thạch rất nhỏ, nhưng vì nằm trong phạm vi kiểm tra của hệ thống nên Nguyên Vũ Khánh nghe thấy rõ ràng. Mà nghe người nọ nói như vậy, khoe miệng của hắn không khỏi co giật một cái. Bất quá còn chưa để hắn lên tiếng đã nghe người tên Trung Ca lên tiếng, chứ không nên giết hắn, các ngươi nhìn trang phục của hắn mà xem. Không những chất liệu tốt, mà trang phục còn được hoàn thiện vô cùng tinh xảo, căn bản không phải người bình thường có thể mặc được, vạn nhất hắn là đại nhân vật của gia tộc nào đó thì làng chúng ta sẽ gặp họa diệt vong. Trung Ca nói đúng đấy, hồi nãy ta thấy tên này lật tay một cái là đồ vật trên tay đã biến mất, nói không chừng hắn là người thần đạo hoặc tiên đạo đấy. Nếu giết hắn, nhà hắn sẽ tìm đến chúng ta, đến lúc đó mới là đại họa cho làng chúng ta. Trương Thạch lo lắng lên tiếng giải thích. Nghe đến đây, hai người còn lại không khỏi đưa mắt nhìn nhau. Vì bọn họ cũng thấy một màn thần kỳ vừa rồi, đây đích xác không phải phàm nhân. Hơn nữa, người ta còn chủ động cất vũ khí và lên tiếng giải thích, nên khả năng theo dõi để cướp con mồi là rất thấp. Huống hồ, lần trước bọn họ còn thấy người này tự nhiên biến mất khỏi thế gian, điều này chứng tỏ thiếu niên trước mắt không tầm thường. Mà những gì bọn họ đang thì thầm với nhau đều rơi vào tai của Nguyên Vũ Khánh, khiến hắn có chút dở khóc dở cười. Bất quá, hắn cũng không lên tiếng vạch trần làm gì, nếu người ta đã nói hắn là người thần đạo hoặc tiên đạo, vậy chỉ cần tương kế tiểu kế là được. Không thể giết, vậy chúng ta làm gì bây giờ? Bản tử lo lắng hỏi. Đối mặt với câu hỏi của bản tử, người lớn tuổi nhất trong nhóm tên Trung Minh khẽ trầm tư suy nghĩ, rất nhanh sau đó liền đưa ra quyết định. Nghĩ thông suốt như vậy, Trung Minh liền thu hồi cánh cung, sau đó mỉm cười hỏi, vị công tử này, không biết ngài đến từ nơi nào? Vì sao lại đi lạc trong đây? Nguyên Vũ Khánh thấy bọn họ đã thả lỏng thì thở ra một hơi, thầm suy nghĩ, sau đó nửa thật nửa giả, nói, ta là người tu hành ở Vạn Tiên Cốc, theo sư phụ học đạo đã lâu, hiện tại mới được xuất cốc nên không biết đường, vì thế mới bị lạc trong đây, mong mọi người giúp đỡ một chút. Vạn Tiên Cốc. Trung Minh không khỏi lẩm bẩm, vì đó giờ chưa nghe nói đến nơi này lần nào. Bất quá, sơn mạch này vô cùng rộng lớn, có thể nói là vô cùng vô tận, nên bản thân không biết là chuyện bình thường. Nghĩ như vậy, Trung Minh liền ôm quyền, nói, nếu công tử đã nói như vậy, vậy chúng ta cùng đi với nhau đi. Đa tạ. Nguyên Vũ Khánh thấy đối phương ôm quyền với mình thì trả lễ. Nguyên công tử, mời. Trung Minh đưa tay ra hiệu mời, sau đó đi trước dẫn đường. Hai người còn lại thấy mọi chuyện nằm trong tầm khống chế thì thở ra một hơi, sau đó bắt con lợn lên trên vai, rồi cất bước đuổi theo. Nhìn một màn này, Nguyên Vũ Khánh không khỏi hít sâu một hơi, trong con ngươi hiện lên vẻ kinh ngạc. Cũng phải thôi, con lợn này dài hơn 6m, nặng ít nhất cũng 500-600kg, vậy mà bọn vác lên một cách nhẹ nhõm, biểu sao không giật mình cho được. Bất quá, đó chỉ là giật mình mà thôi, rất nhanh Nguyên Vũ Khánh đã bình tĩnh trở lại. Có điều, hắn cũng không đốc, trong lúc đi đường đều giữ khoảng cách với ba người nọ. Chỉ mới gặp mặt một lần nên hắn không dám tin tưởng đối phương quá nhiều, tốt nhất phải giữ khoảng cách an toàn mới được. Trung Minh thấy hắn không dám đi gần mình thì đoán được phần nào, bất quá cũng không có phản đối hành động của đối phương. Trên đường đi, Ban Tử cùng Trương Thạch không ngừng nhìn lên cái nón kỳ lạ của thiếu niên trước mặt. Nhưng vì thấy những thần thông như thu cất đồ vật vừa rồi, bọn họ cũng không dám lên tiếng hỏi thăm cái gì. Có điều, Nguyên Vũ Khánh lại không như thế, mặc dù vẫn đề phòng đối phương, hắn vẫn dò hỏi, "Đúng rồi, không biết vị tráng sĩ này tên họ là gì?" "Ta tên Trung Minh, còn cái tên cầm côn gỗ kia là Trương Thạch, người còn lại là Ban Tử, chúng ta đều đến từ làng Ngũ Đại." Trung Minh giới thiệu. Lúc này Nguyên Vũ Khánh mới biết tên của ba người bọn họ, hơn nữa còn biết đối phương đến từ nơi nào. Làng Ngũ Đại. Nguyên Vũ Khánh có chút kinh ngạc, vì không nghĩ cái tên này lại trùng hợp như thế. Chẳng lẽ đây là nơi sinh sống của Chí Phèo trong truyền thuyết? Chương 97, đến làng Vũ Đại. Chương 97, đến làng Vũ Đại công tử, có gì không đúng sao? Trung Minh thấy vẻ mặt của hắn không đúng thì có chút nghi hoặc. Không có gì, chỉ là không biết trong làng có người nào tên Chí Phèo không? Nguyên Vũ Khánh thuận miệng hỏi. Ồ, không nghĩ công tử cũng biết tới Chí Phèo, đây là vị tướng quân có tiếng của làng chúng ta, có điều đó đã là chuyện từ rất lâu về trước, hiện tại chỉ còn là quá khứ. Trung Minh có chút ngạc nhiên, tuy nhiên cũng trả lời câu hỏi của hắn. Nghe xong mấy lời này, Nguyên Vũ Khánh có chút nói không nên lời, chỉ thuận miệng hỏi như vậy thôi, ai ngờ lại là thật. Nguyên Vũ Khánh không nghĩ mọi thứ lại trùng hợp như thế, nhưng đây chỉ là trùng hợp mà thôi. Nguyên Vũ Khánh nhẹ gật đầu, sau đó thuận miệng hỏi đến một số thứ về ngôi làng. Có điều Trung Minh cũng không phải kẻ ngốc, tự nhiên sẽ không nói quá nhiều về làng của mình. Thấy đối phương đề phòng mình như vậy, Nguyên Vũ Khánh chỉ cười cười, sau đó chuyển chuyện, lái sang chủ đề khác. Thông qua quá trình lắng nghe và dò hỏi, sau một lúc hắn cũng biết được đại khái nơi mình đang đến nằm trong Việt Quốc. Có điều hiện tại đang là thời kỳ loạn lạc, tuy ngọn lửa chiến tranh chưa lan tới, nhưng cuộc sống của người dân vẫn khó khăn vô cùng. Hơn nữa nơi đây còn bị hạn hán, nên bọn họ mới mạo hiểm vào rừng sâu để săn dã thú, bằng không đã sớm đi làm rồi. Lại nói, tuy nói chuyện thì nói chuyện, Nguyên Vũ Khánh vẫn đề phòng cảnh giác với mọi thứ ở xung quanh. Quả nhiên không nằm ngoài dự đoán của hắn, mới đi trăm bước đã gặp một con rắn từ trên cây phong tới. Bất quá, còn chưa kịp để hắn làm gì, Trung Minh đã dùng cánh cung đập mạnh vào đầu con rắn, sau đó mang nó theo bên người. Thấy nơi đây vẫn chưa hết nguy hiểm, Nguyên Vũ Khánh đành lấy thanh cạ tạ nạ với súng điện ra phòng thân. Chỉ thấy tay của hắn đang trống không, tự nhiên xuất hiện một thanh đao và một thứ kỳ lạ, điều này khiến Trung Minh, Bản Tử và Trương Thạch không khỏi đưa mắt nhìn nhau. Lần này bọn họ xác định Nguyên Vũ Khánh không phải người bình thường, mà chí ít cũng là người đi theo con đường thần đạo hoặc tiên đạo. Thấy vẻ mặt của ba người bọn họ, Nguyên Vũ Khánh khẽ cười trong lòng, vì đây đều nằm trong sắp đặt của hắn. Nếu lúc trước người ta còn nghi ngờ hắn có phải thần tiên gì đó hay không, thì bây giờ đã bị thủ đoạn của Dụ Lộc làm cho bái phục. Cho chuyện được một lúc, mọi người liền chăm chú lên đường, có điều đi hơn 2 tiếng, Nguyên Vũ Khánh vẫn không biết mình đi được bao xa. Nhưng có một điều khiến hắn phải nhìn nhận lại nhân loại của thế giới này. Vì sao hắn lại có ý nghĩ như vậy? Vì trong lúc đi đường, trước mắt xuất hiện khá nhiều rãnh sâu không đáy, mà mấy cái rãnh này lại rộng ít nhất 13-14m, vậy mà bọn họ chỉ cần lấy đà một chút liền nhảy qua được đầu bên kia. Hơn nữa, hai người Bản Tử và Trương Thạch còn mang theo con lợn rừng, điều này khiến hắn càng thêm kinh ngạc. Có điều, ba người bọn họ cũng không khác hắn là mấy. Đối mặt với mấy cái vực thẳm sâu hun hút này, chỉ thấy Nguyên Vũ Khánh đột nhiên biến mất, sau đó xuất hiện tại bên kia bờ vực, điều này khiến bọn họ không khỏi kinh hãi. Lần này ba người Trung Minh đã thật sự xem hắn như thần tiên, vì chỉ có thần hoặc tiên mới làm được những điều thần kỳ như thế. Bất quá, Nguyên Vũ Khánh cũng không dám khoa trương quá nhiều, mà chỉ để lộ ra một chút manh mối cho bọn họ mà thôi. Dù sao Thỏ Khôn còn có ba hang, không có lý gì hắn lại cho người khác biết hết thủ đoạn của mình. Tiếp theo, bốn người cứ tiếp tục đi đường như thế, ước chừng hơn mấy chục dặm sau, Nguyên Vũ Khánh thấy rừng cây bắt đầu thưa thớt. Lại đi thêm một lúc nữa, hắn rốt cuộc thấy phía xa có cột khói bốc lên, sau đó là những căn nhà làm bằng gỗ thô sơ. Theo cái nhìn của hắn, đó là bản làng nằm giữa thung lũng khá lớn, ba phía bao phủ bởi núi rừng, nhấp nô chính giữa là trăm tòa kiến trúc, có điều đó toàn là nhà sàn làm bằng trúc. Bất quá, đa phần những tòa nhà này đều không có bờ rào gì cả, hơn nữa xung quanh chỉ có vài luống rau khô héo, cùng mấy con lợn đen xì và vài con gà còi cọp, ngoài ra thì không còn gì khác. Mà theo phán đoán của hắn, có lẽ hiện tại đang là giờ làm việc nên trong thôn khá yên lắng, vì vậy ngoài đường chỉ có vài đứa trẻ đang chơi đùa. Mà kế bên đám nhỏ đang vui đùa là vài chú chó đang quận đuôi quanh người rồi ngáp ngắn ngáp dài, tựa như rất lười biếng. Thấy đoàn người đi qua, mấy chú chó chỉ ngẩng đầu sủa vài cái cho có lệ, sau đó tiếp tục phơi nắng rồi nhắm mắt ngủ ngon lành. Nhưng đối mặt với cảnh này, Nguyên Vũ Khánh lại có chút hy vọng là sẽ thấy cảnh nhà nhà nối nhau san sát, ống khói nhà máy phun ra lụt. Bất quá, hắn đã nghĩ nhiều rồi, dù sao nơi đây cũng không phải trái đất, hơn nữa còn là thôn quê cho nên làm gì có chuyện như thế. Mang theo hụt hẫng, Nguyên Vũ Khánh đưa mắt nhìn ra xung quanh một lượt, theo phán đoán của hắn, có lẽ ngôi làng này không có quá nhiều người sinh sống. Vì sao hắn lại dám khẳng định như vậy? Vì trước mắt hắn chỉ có khoảng 5-60 căn nhà mà thôi, cho nên không được gọi là nhiều. Mà trước sân lớn của ngôi làng là đám trẻ trai trai đang rượt đuổi lẫn nhau, nhìn vào rất thanh bình. Mọi người, làng chúng ta có khách này. Trung Minh nhìn vào rồi thét lớn một tiếng để thông báo cho mọi người. Ngay sau đó, một đám người liền xuất hiện từ nhiều địa phương khác nhau, sau đó nhìn về phía hắn rồi chỉ trỏ thì thầm cái gì đó. Vì đứng xa nên Nguyên Vũ Khánh không cách nào nghe rõ, nhưng nhìn thái độ thì thấy không có biểu hiện chán ghét. Bất quá, làm hắn ngạc nhiên là cứ tưởng người dân trong làng sẽ tương tự như đám người Trung Minh. Nhưng ai ngờ, người dân trong làng đều có vẻ mặt vàng gọn, cả người ốm nhom như thiếu ăn. Có điều, tuy mọi người khá ốm, ốm đến mức lòi xương nhưng phần lớn đều rất cao, thấp nhất cũng là 1m8. Giờ nhìn lại chiều cao 1m73 của mình, Nguyên Vũ Khánh bỗng thấy mình sao nhỏ bé quá. Nhưng nhìn cách ăn mặc của bọn họ, nam thì để trần, trẻ con thì ở chuồng hoặc chỉ có một cái khố nho nhỏ, nữ thì cả người đầy vết vá, nhìn vào đáng thương vô cùng. Đúng lúc này, dân làng đỗng nhiên tách ra hai bên, để lộ ra một ông lão ăn mặc có ít miếng vá hơn, sau đó những tiếng bàn luận dần biến mất. Nhìn thoáng qua, ông lão này khoảng 80 đến 90 tuổi, chòm râu bạc trắng dài tới ngực, trên mặt có đầy nếp nhăn, tay chống một cây mộc trượng bước từ từ về phía hắn. Vừa nhìn thấy ông lão này, cộng thêm hành động của dân làng, Nguyên Vũ Khánh biết địa vị của đối phương không thấp. Mặc dù ông lão này nhìn như sắp gần đất xa trời, nhưng nhìn vào ánh mắt của đối phương, hắn thấy ánh mắt đó vẫn còn rất sáng, chứ không đục ngầu như người ở trái đất. Mà động tác đi đứng của người này vô cùng vững vàng, chắc hẳn có thể sống thêm vài chục năm nữa cũng không thành vấn đề. Thấy ông lão bước tới, Trung Minh lập tức bước tới, sau đó nói nhỏ gì đó với ông lão. Mặc dù không nghe thấy, nhưng Nguyên Vũ Khánh vẫn đoán được phần nào, át hẳn là kể lại quá trình gặp nhau của bọn họ. Chương 98, đến từ Vạn Tiên Cốc. Chương 98, đến từ Vạn Tiên Cốc quả nhiên không nằm ngoài dự đoán của hắn. Sau khi nghe Trung Minh kể xong, hai mắt của ông lão thoáng động một cái, sau đó hướng về phía hắn, không người nói, nguyên lai công tử là người tu hành ở Vạn Tiên Cốc, nếu có chỗ tiếp đại không đúng, mong công tử bỏ qua cho. Ngài quá lời rồi, mọi người tiếp đại rất tốt, không có chỗ nào để chê cả. Nguyên Vũ Khánh thấy đối phương hành lễ với mình thì không người đáp lễ, đồng thời trả lời một cách nhã nhặn. Mà thấy hành động vừa rồi của hắn, ông lão có chút thả lỏng, sau đó vung tay, ra hiệu mời, nếu công tử không chê, vậy cùng lão hủ vào trong uống một tách trà được chứ? Đương nhiên là được. Nguyên Vũ Khánh không từ chối, gật đầu, ra hiệu nói, mời. Thấy hắn cũng ra hiệu mời mình, ông lão không câu nệ mà mỉm cười rồi đi trước dẫn đường. Đi theo ông lão đến căn nhà gỗ lớn nhất trong làng, tuy có lớn nhưng cơ bản cũng chỉ là căn nhà đơn sơ mà thôi. Tiến vào phòng, Nguyên Vũ Khánh thấy trong đại sảnh có một cái bàn hình chữ nhật nằm giữa nhà, xung quanh là mấy cái ghế làm bằng gỗ. Thời điểm hắn vừa tiến vào phòng khách, phía sau nhà có hai cô gái khoảng 16-17 tuổi tiến đến dọn dẹp một chút, sau đó dâng lên một tấm trà cùng một ít hoa quả. Nguyên Vũ Khánh nhìn qua đại sảnh một chút, thấy xung quanh có không ít trai tráng cùng hương thân phụ lao đang xem hắn. Cũng phải thôi, đây là lần đầu bọn họ thấy có khách đến thăm ngôi làng rách nát này, nên trong lòng có chút tò mò cũng là lẽ thường tình. Bất quá, ông lão cũng không có giải thích chuyện này với hắn, mà lặng lẽ quan sát thái độ của hắn. Tuy rằng không phải người có học thức gì, nhưng sống nhiều năm nên ông lão có khá nhiều kinh nghiệm để đánh giá một người. Chỉ mới thoáng nhìn qua, ông lão biết Nguyên Vũ Khánh không phải đến đây để kiếm chuyện, cho nên ông lão mới an tâm phần nào, đồng thời cũng biểu hiện nhiệt tình hơn rất nhiều, nên liền tự tay rót cho hắn một tách trà. Ông lão ngồi xuống liền đưa tay hướng về phía hắn, ra hiệu nói, mời công tử ngồi. Nơi đây chỉ có một ít lá trà dân dã, mong công tử không chê. Ngài quá lời rồi. Không biết ngài là? Nguyên Vũ Khánh tò mò hỏi, thuận tiện đưa tách trà lên nhấp môi. Dù sao đi đường lâu như vậy, hiện tại còn chưa có một giọt nước vào trong miệng nên cảm thấy khát nước. Nhưng khiến hắn ngạc nhiên là vừa nhấp môi được một chút, Nguyên Vũ Khánh đông dưng thấy tinh thần đột nhiên phân chấn và tỉnh táo mười phần. Điều này khiến hắn kinh ngạc không thôi, phải biết rằng bên trái đất cũng có trà, nhưng uống vào sẽ không có công hiệu mạnh như thế này. Nếu đem loại trà này về nghiên cứu, nói không chừng sẽ mở ra con đường làm ăn mới. Vừa nghĩ tới đây, Nguyên Vũ Khánh không khỏi chờ mong, có điều hắn không có mở miệng xin xỏ cái gì, vì mới quen biết, không tiện làm cho lắm. Ta là trưởng làng, không biết công tử có dự định gì tiếp theo hay chưa? Trưởng làng tùy hứng hỏi thăm, nhưng lại chăm chú lắng nghe đến lạ thường. Dự định sao? Nguyên Vũ Khánh trầm tư một lúc rồi nói, ta xuất cốc cách đây không lâu nên chưa có dự định gì, không biết trưởng làng có thể cho ta ở lại nơi này một đoạn thời gian không? Sở dĩ nói như vậy là vì hắn chưa muốn rời khỏi nơi này, dù sao cũng mới gặp được nhân loại cách đây không lâu, hơn nữa còn chưa tìm hiểu được gì nhiều về thế giới này, nên hắn muốn ở lại để tìm hiểu cho rõ ràng. Với lại, theo cái nhìn của hắn, dân làng nơi đây khá chất phát và thật thà, nên ở lại được sẽ tránh được rất nhiều phiền phức. Huống chi, mặc dù không rõ ràng về thế giới này, nhưng hắn đoán được nơi đây có những nền văn minh mà mình không tưởng tượng được. Cho nên ở lại đây, ta túc một đoạn thời gian là lựa chọn khá chính xác, đợi khi nào hiểu rõ rồi đi cũng chưa muộn. Ngồi đối diện, khi nghe hắn nói ra đề nghị của mình, trưởng làng vui mừng không thôi. Sau đó thành thật nói, chuyện này không thành vấn đề, có điều, điều kiện của làng có hạn, mong công tử đừng chê. Nhưng nói đến đây, trưởng làng đỗng nhiên thở dài, vì điều kiện của làng rất tệ, căn bản không thể so sánh với những thị trấn khác. Với lại, thiếu niên trước mặt còn là người thần bí đến từ Vạn Tiên Cốc, căn bản không phải người bọn họ có thể mạo phạm, cho nên có gì cứ nói trước để tránh mất lòng nhau. Mà đối với câu trả lời này của trưởng làng, Nguyên Vũ Khánh rất hài lòng, vì chí ít đã có chỗ đặt chân ở thế giới này. Cảm ơn trưởng làng. Nói cảm ơn xong, Nguyên Vũ Khánh đắn đo một chút, phân tích cái được và cái mất, sau đó hỏi, tại hạ vừa xuất cốc cách đây không lâu nên có nhiều điều chưa rõ, không biết trưởng làng có thể nói một ít về triều đại hiện tại cho ta nghe được không? Chuyện này không thành vấn đề. Hiện tại đang là năm Thuận Thiên thứ 185 của vua Lý Thần Tông, tuy chiến trận chưa lan tới, nhưng những năm nay gặp thiên tai không ít, cho nên cuộc sống của người dân rất khốn khổ. Trưởng làng nghe hắn hỏi thì suy tư một lúc, thấy nói ra cũng không có gì bất ổn nên nhấc cách trà lên nhấp môi rồi bắt đầu thuật lại những gì mình biết cho hắn nghe. Ngồi lắng nghe một lúc, Nguyên Vũ Khánh rốt cuộc cũng có cái nhìn đại khái về thời đại và cường giả của nơi này. Có điều, niên hiệu cùng tên của vị vua hiện hành của Việt quốc làm hắn có chút chết lặng, vì thứ này có phần giống với lịch sử của Việt Nam. Bất quá, đây chỉ là trùng hợp mà thôi, dù sao nơi này cũng tồn tại chí phèo kia mà, cho nên hắn không còn ngạc nhiên nữa. Mà dân phong nơi đây vô cùng chất phác, nói chuyện một lúc thì trưởng làng dẫn hắn đến một căn nhà cũ nát không ai ở nghe nói hắn định tá túc tại làng, người dân xung quanh đều đến chào hỏi, thậm chí còn có người đem cho hắn một ít chăn gối, đến trưởng làng còn cho hắn một cái nồi sắt. Ở đây mà có nồi sắt xem như cũng khá giàu có rồi, điều này làm hắn có chút không biết nên nói thế nào mới phải. Thậm chí một lát sau còn có thiếu nữ đến giúp hắn dọn dẹp căn nhà, sau đó đốt ngải thảo sông một lượt để côn trùng rời khỏi căn nhà. Lúc này ánh tàn dương đã chiếu xuống con sông như dải lụa quấn quanh ngôi làng, bên sông là tiếng lết nhái cùng tiếng chó sủa làm cho khung cảnh càng thêm đượm buồn. Nhưng hắn biết, ở các vùng quê đều như thế nên cũng không có lên tiếng phản đối cái gì, mà trái ngược lại càng thêm chờ mong. Nhận nhà xong, trưởng làng liền dẫn hắn đi tham quan khắp nơi, khiến hắn rốt cục có chút nhận biết về đời sống cũng như con người ở thời đại này. Phần lớn người dân sinh sống vô cùng khốn khổ, đến cái ăn cái mặc cũng không dám chắc có thể đảm bảo đủ. Quần áo thì không cần nói, trên quần áo của mọi người, đâu đâu cũng là mảnh chấp vá, đến trưởng làng cũng không khác là mấy. Nguyên Vũ Khánh hỏi sơ qua thì mới biết, lâu lâu làng sẽ cử người đến thị trấn gần đó để đổi lấy muối, lương thực và nhu yếu phẩm cần thiết. Về phần tiền bạc thông hành là cái gì thì hắn chưa hỏi tới, nhưng nhìn bầu trời đã có dấu hiệu tối, Nguyên Vũ Khánh đành nói, trưởng làng, ta có chút chuyện cần phải rời đi một thời gian, phiền ngài trông chừng căn nhà giúp ta. Chuyện này, công tử đợi một chút, ta có ít lễ vật muốn tặng cho công tử. Trưởng làng trả lời. Trưởng làng nhanh chóng để người mang đến một cái ống tre to bằng nắm tay, một cái giỏ tre có chứa một ít trái cây và một cái gói nhỏ được bọc bằng vải thô đưa cho hắn. Chương 99, trưởng làng tặng lễ. Chương 99, trưởng làng tặng lễ. Nhìn ống tre này, Nguyên Vũ Khánh thấy có phần giống với bình giữ nhiệt, chỉ là được làm bằng tre nên không phải để chứa nước, mà là cất chứa thứ gì đó bên trong. Mà hiện tại hắn cũng không tiện để mở ra xem, nên hắn quyết định về nhà rồi mở ra cũng chưa muộn. Nhận lễ vật xong, Nguyên Vũ Khánh ôm quyền nói, đa tạ trưởng làng, lần sau trở lại, ta sẽ mang lễ vật cho mọi người. Nói xong, Nguyên Vũ Khánh bước vào nhà rồi đóng cửa, sau đó tiêu thất trong hư không, tựa như chưa từng tồn tại ở nơi này. Ban đầu trưởng làng cũng không hiểu ý tứ của hắn là gì, nói muốn rời khỏi một thời gian, vậy tại sao lại vào nhà rồi đóng cửa? Nhưng khi lão nhìn qua khe cửa, thấy bên trong hoàn toàn trống rỗng thì không khỏi trừng mắt. Nhưng nhớ tới lời của Trung Minh, trưởng làng như hiểu ra chuyện gì đó, sau đó cũng không cố tìm hiểu thêm nữa. Trưởng làng, người này. Trung Minh đưa mắt nhìn vào khe hở của căn nhà, thấp giọng nói, có điều nói được một chút thì im bặt. Ta đã biết, cứ coi như chưa từng xảy ra chuyện gì là được. Trưởng làng nhìn lên bầu trời, thấp giọng thì thào nói, có lẽ người này không phải thiếu gia của gia tộc nào cả, mà là đệ tử của một cao nhân ẩn thế nào đó thì đúng hơn. Ngươi nhìn y phục của hắn là biết, chất liệu vải chưa từng thấy qua bao giờ, hơn nữa hắn còn có thể thu cất đồ vật vô cùng đơn giản, đoán chừng không phải là thần thì cũng là tiên. Mà cách thức người này rời đi lại vô thanh vô tức, chỉ sợ có người hầu cường đại đi theo, hy vọng chúng ta có thể kết xuống một phần thiện duyên. Lời nói vừa dứt, trưởng làng bất đắc dĩ thở dài, hoàn toàn không có chút hoài nghi đối với thân phận của hắn. Về phần Nguyên Vũ Khánh, mặc dù không có nghe được mấy lời này nhưng hắn đã đoán được phần nào. Với lại, hắn đã cố tình tạo ra thân phận đệ tử của cao nhân, hơn nữa còn nhái theo giọng nói của người tu tiên, cho nên có thể lấy được thiện cảm của đối phương là chuyện thường tình. Mà đối với thân phận của hắn, trưởng làng cùng những người khác cũng không có hoài nghi cái gì. Vì đối với người có thần thông như thế, lợi dụng ngôi làng nghèo nàn như thế này thì được cái gì? Cùng lúc này, Nguyên Vũ Khánh đã trở lại trái đất, nhìn đồng hồ thì thấy cũng đã chiều rồi. Nguyên Vũ Khánh đi tắm rửa, sau đó bước xuống nhà thì thấy Nhã Vi đang làm đồ ăn trong bếp. Nhưng lần này cô nàng không có bắt hắn phải nhặt rau tiếp mình, mà cho hắn ngồi chơi, làm hắn vui mừng không thôi. Thấy vẻ mặt hí hửng của hắn, Phương Nhã Vi hơi cười cười, sau đó dừng động tác nhặt rau, rồi lên tiếng hỏi, tình hình bên kia thế nào rồi anh? Khá tốt, hiện tại anh đã tìm được nhân loại, có điều đó chỉ là ngôi làng nhỏ, căn bản không phải trốn thành thị gì cả. Nguyên Vũ Khánh trả lời, trong lời nói mang theo vài phần tiếc nuối. Ngôi làng nhỏ. Phương Nhã Vi không thấy ngạc nhiên quá nhiều, vì hết thảy đúng như dự đoán của cô nàng, nhưng nghĩ tới chuyện gì đó, cô nàng có chút tò mò, hỏi, anh thấy thái độ của họ thế nào? Đúng là ngôi làng nhỏ, có điều, nói tên ngôi làng ra sẽ khiến em bất ngờ đấy. Nguyên Vũ Khánh hơi mỉm cười, sau đó trả lời, về thái độ của bọn họ thì vô cùng thân thiện, hơn nữa cũng rất nhiệt tình, lúc về trưởng làng còn tặng anh một ít lễ vật đây này. Bất ngờ. Phương Nhã Vi nghi hoặc, hỏi, ngôi làng đó tên gì mà nói ra em sẽ bất ngờ? Chẳng lẽ đó là làng lá trong phim Nạ Dù Tổ? Nguyên Vũ Khánh nghe vậy thì có chút dở khóc dở cười, vì hắn không nghĩ trí tưởng tượng của vợ mình lại bay cao như thế. Có điều, Nguyên Vũ Khánh cũng không có trêu chọc vợ mình nữa, mà đưa tay sờ mũi, cười cười rồi nói, đương nhiên không phải làng lá trong phim Nạ Dù Tổ rồi, mà ngôi làng đó có tên là Vũ Đại, hơn nữa còn có Chí Phèo nữa đấy. Hở, làng Vũ Đại, Chí Phèo, ý anh là tác phẩm của Nam Cao ấy à? Phương Nhã Vi nghi hoặc hỏi. Ừa, đúng vậy. Nguyên Vũ Khánh nói, có điều ngôi làng này rất nghèo, so với các nơi trong nước thì còn kém xa rất nhiều. Vậy anh đã tìm hiểu được đại khái về nơi đó chưa? Phương Nhã Vi có chút trầm tư, hồi lâu mới lên tiếng hỏi. Cũng biết được sơ sơ thôi, nghe nói làng Vũ Đại nằm trong huyện Hưng Khê, thuộc An Châu. Người đứng đầu là vua nhà Lý, nghe nói là Lý Thần Tông. Nguyên Vũ Khánh kể. Phương Nhã Vi nghe hắn nói thì càng thêm tò mò, rất muốn lấy camera hành trình của hắn để xem. Bất quá, hiện tại đang bận nấu ăn nên cô nàng không đá động tới, có điều tốc độ làm đồ ăn cũng đã nhanh hơn rất nhiều. Nhìn thấy vợ mình gấp gáp như vậy, Nguyên Vũ Khánh cũng đoán được phần nào. Hắn khẽ mỉm cười, sau đó bước vào phụ giúp vợ mình một tay, sau đó bày đồ ăn lên bàn. Trong lúc ăn uống, Phương Nhã Vi cũng có hỏi hắn một số chuyện gặp phải trên đường. Tự nhiên hắn sẽ không từ chối, một mực nói hết cho vợ mình biết, vì đây không phải bí mật gì cả. Đến cuối Lập Phương, hắn cũng đã nói cho vợ mình biết rồi, vậy còn chuyện gì không thể nói được nữa. Trừ khi hắn phạm phải sai lầm quá lớn như phản bội vợ mình, bằng không sẽ nói như bình thường. Ăn uống xong, hai vợ chồng phụ nhau rửa bát, đây là cách sống của cô nàng. Ăn rồi là phải rửa ngay chứ không để tới chiều hoặc qua ngày hôm sau, vì làm như vậy sẽ rất mất vệ sinh. Đương nhiên hắn sẽ không phản đối chuyện này, bằng không sẽ vác gối ra phòng khách ngủ ngay. Lên phòng thì Phương Nhã Vi lấy thẻ nhớ trong camera trên nón bảo hộ xuống rồi đút vào máy tính ngồi xem. Trong lúc đó, Nguyên Vũ Khánh lấy ống trúc cùng giỏ trái cây và gói vải ra khỏi không gian Lập Phương. Đầu tiên hắn cầm ống tre lên trước, chưa cần mở hắn đã ngửi thấy mùi thơm thoang thoảng. Ngửi thấy mùi này, Nguyên Vũ Khánh đã đoán được phần nào, tới khi mở ra thì không sai vào đâu được. Quả nhiên là lá trà. Nguyên Vũ Khánh thì thào lẩm bẩm. Lúc trước hắn từng định mở miệng xin một ít để đem về nghiên cứu, nhưng giờ thì hay rồi, có nguyên ống tre, tha hồ mà mở mẫn. Nguyên Vũ Khánh thử dùng bức xạ tiên linh để quan sát, chỉ thấy từ ống tre đang tỏa ra linh khí ngào ngạt. Giờ hắn đã hiểu tại sao thứ này lại tốt như thế, nguyên lai là có chứa một lượng lớn linh khí. So với trà ở trái đất thì tốt hơn không biết bao nhiêu lần, đây đã được xem là báu vật rồi. Thấy mùi thơm thoang thoảng trong phòng, Phương Nhã Vi ngẩng đầu nhìn về phía hắn thì thấy Nguyên Vũ Khánh đang mân mê ống tre. Đó là cái gì mà thơm vậy anh? Phương Nhã Vi nghi hoặc hỏi. Đây là lá trà mà trưởng làng tặng anh, thứ này vô cùng thần kỳ đấy, chỉ nhấp môi đã khiến tinh thần phấn chấn rồi, hơn nữa còn khiến thân thể trở nên đầy sức sống, so với cà phê còn mạnh hơn rất nhiều. Nguyên Vũ Khánh giải thích. Thần kỳ như vậy sao? Đâu, đưa em xem thử đi. Phương Nhã Vi bước lại gần quan sát thì hắn đã đưa ống tre cho vợ mình. Phương Nhã Vi mở nắp ống tre, thấy bên trong là những lá trà đã được phơi khô, còn tỏa ra mùi thơm vô cùng dễ chịu. Chỉ cần ngửi thôi đã thấy tinh thần thoải mái rồi, một khi uống vào còn đến mức nào nữa.